Chương 3585, ta căn bản không có ý định cho ngươi cơ hội. Chương 3585, ta căn bản không có ý định cho ngươi cơ hội. Nhị thành chủ danh khí, trên cơ bản đều là vây quanh cá nhân tranh quyền và lợi. Có người nói đây là nhị thành chủ ích kỷ, có người nói đây là bởi vì đại thành chủ đối với đại quyền khống chế quá gấp, dẫn đến nhị thành chủ không có cái gì phát huy không gian. Nhưng bất kể như thế nào, sự thật chính là nhị thành chủ không có vì bạn thánh thành làm ra qua cái gì biết tròn biết méo cống hiến. Lại nói đến võ đạo thực lực phương diện, nhị thành chủ so với mặt khác thành chủ là giành trước một chút, nhưng cùng bốn thành chủ so sánh, nhưng cũng không có quá lớn ưu thế. Chỉ là bốn thành chủ đối với mấy cái này danh lợi sự tình, cũng không làm sao mưu cầu danh lợi mà thôi. Liên liên thành chủ sắp xếp tự, hắn đều chẳng muốn đi cùng nhị thành chủ cùng ba thành chủ tranh, thì càng không cần phải nói cái này khống chế quyền chuyện. Nếu như đại thành chủ có tại, mọi người căn bản không có khả năng cân nhắc nhị thành chủ làm trưởng khống giả sự tình. Cũng chính là hiện tại truyền ngôn đại thành chủ vẫn lạc, lòng người bàng hoàng, nhị thành chủ mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào thôi. Nhị thành chủ tại đại thành chủ trước mặt không có nhìn, nhưng muốn cùng Tô Trần cạnh tranh, cái kia ưu thế hay là rất rõ ràng. Dù sao, hắn so Tô Trần tư lịch sâu nhiều, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Nhưng Tô Trần cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế của mình, chí ít nội thành thế hệ trẻ tuổi, đối với Tô Trần đều là cực kỳ ủng hộ. Liên xem như thế hệ trước, đối với Tô Trần thiên phú và tiềm lực cũng đều rất tán thành. Mọi người đều biết, Tô Trần loại thiên tài này, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai kế thừa đại thành chủ vị trí sẽ không có chút nào tranh luận, thậm chí sẽ vượt qua đại thành chủ thành tựu cũng có nói. Vạn Thánh Thành mặc dù tổng thể thực lực cường đại, nhưng ở đan đạo phương diện là kém hơn Dược Vương Cốc. Đặc biệt là những năm gần đây, Dược Vương Cốc nhanh chóng phát triển, đan đạo cùng võ đạo phương diện đều đang không ngừng tăng cường. Rất nhiều xung quanh trung tiểu thế lực đều nguyện ý phụ thuộc Dược Vương Cốc để cầu đến Dược Vương Cốc đan đạo duy trì. Vạn Thánh Thành cùng Dược Vương Cốc cho tới nay đứt quãng không ngừng xung đột, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Dược Vương Cốc không ngừng phát triển an toàn. Cho nên đại thành chủ tại đan đạo phương diện cũng làm ra rất nhiều hành động, tại đại thành chủ phụ chiêu mộ một nhóm đan thánh, đồng thời cổ vũ thế lực khắp nơi đại lực đầu nhập đan đạo lĩnh vực. Những cử động này cũng hoàn toàn chính xác tại nội thành nhấc lên một chút đan đạo dậy sóng, nhưng nội thành đan đạo nội tình trung quy là cả chút, mà lại cũng một mực không có loại kia nhất minh tinh người đan đạo thiên tài xuất hiện. Cho nên, tại đan đạo phương diện, Vạn Thánh Thành cùng Dược Vương Cốc chênh lệch nhưng thật ra là không ngừng kéo ra. Mãi cho đến Tô Trần xuất hiện, thật giống như chói mắt ánh nắng đâm rách hắc ám, là Vạn Thánh Thành đan đạo lĩnh vực mang đến trước nay chưa có hy vọng. Tại Vạn Thánh Thành, Tô Trần chính là mọi người đan đạo thần tượng. Chỉ từ phương diện này tới nói, hắn so nhị thành chủ ưu thế phải lớn hơn nhiều. Sáu thành chủ lời nói này, thắng được phía dưới đám người như lôi vỗ tay. Tiếng vỗ tay này, nghe vào ba thành chủ trong lỗ tai, để hắn cảm thấy cực kỳ chói tai, ngay sau đó lại là không làm nữa, lớn tiếng nói, "Sáu thành chủ, người nào không biết, ngươi trước kia là đại thành chủ trận doanh người, tự nhiên sẽ là lớn phụ thành chủ phất cờ họ reo. Nhưng ngươi dù nói thế nào, cũng không cải biến được Tô thiếu thành chủ kém xa tít tắp nhị thành chủ sự thật." Sáu thành chủ cười lạnh nói, "Phương diện nào không bằng?" Ba thành chủ khinh thường nói, "Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi hẳn là hỏi hắn phương diện nào so ra mà vượt nhị thành chủ, là thực lực, hay là tư lịch, hay là hy vọng?" Sáu thành chủ ha ha đại tiếu, "Ba thành chủ, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về. Ngươi để một cái chừng 20 tuổi thiên tài trẻ tuổi, cùng một cái 1000 tuổi lão gia hỏa luận võ lực, chính ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" So hy vọng, hắn nhị thành chủ tại nhân khí phương diện, còn chưa hẳn hơn được Tô thiếu thành chủ. Về phần tư lịch, nhị thành chủ phụ cùng đại thành chủ phụ so tư lịch, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Ba thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại so là nhị thành chủ cùng Tô thiếu thành chủ, không phải nhị thành chủ phụ cùng đại thành chủ phụ, ngươi muốn phân rõ ràng." Sáu thành chủ hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ý của ngươi là nhị thành chủ tự mình một người chấp trưởng đại quyền, không cần nhị thành chủ phụ đến phụ trợ sao?" Ba thành chủ biết rõ sáu thành chủ là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra nói đến phản bác. "Tốt, tốt, các ngươi như thế bên nào cũng cho là mình phải, vĩnh viễn tranh không ra kết quả. Vạn Thánh Thành đại sự, tự nhiên muốn Vạn Thánh Thành mọi người đến định đoạt. Hiện tại tất cả mọi người đã đến trận, liền cùng một chỗ quyết định đi." Bốn thành chủ lúc này rốt cục lại mở miệng. Ba thành chủ nghe vậy, cũng là lập tức tiếp lời, "Bốn thành chủ nói đúng, cái này Vạn Thánh Thành đại sự, vẫn là phải mọi người đến cộng đồng quyết định. Đến cùng nhị thành chủ có phải hay không thích hợp nhất người nối nghiệp, mọi người định đoạt." Ba thành chủ cái này tiếp trang ngữ khí, thật giống như cùng bốn thành chủ rất quen giống như bốn thành chủ là đứng tại nhị thành chủ bên kia bình thường. Sáu thành chủ quấn có thâm ý nhìn bốn thành chủ một chút, bốn thành chủ lại là lạnh nhạt tự nhiên, cũng không để ý tới sáu thành chủ ánh mắt. "Nam thành chủ, ngươi thấy thế nào?" Ba thành chủ lúc này lại hỏi. Nam thành chủ một mực là muốn bảo trì trung lập, không muốn có cái gì lập trường. Giờ phút này nghe được ba thành chủ hỏi, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ, Nam thành chủ hay là nói vậy liền mọi người cùng nhau quyết định đi. Nếu là Vạn Thánh Thành trưởng không giả, vậy khẳng định phải lớn đa số người duy trì mới được. Bốn thành chủ cùng Nam thành chủ đều đồng ý, sáu thành chủ dù cho muốn phản đối bỏ phiếu, cũng không để ý tới do phản đối, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tô Trần một chút. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nếu tất cả mọi người cảm thấy muốn cùng một chỗ bỏ phiếu, cũng là vẫn có thể xem là một loại công bằng cách làm. Nói, Tô Trần ánh mắt bình tĩnh bắn về phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nghe được liên quan tới đại thành chủ lời đồn đều là giả, đại thành chủ nhất định sẽ bình an trở về. Điểm này, các ngươi không cần chất vấn." Không nói người khác, đầu tiên Tô Trần chính mình cũng không tin, đại thành chủ có thể như vậy vẫn lạc. Mặc kệ nhị thành chủ bọn hắn đến cỡ nào tự tin, Tô Trần cũng không thấy đến đại thành chủ sẽ chết không minh bạch. Ba thành chủ hừ lạnh nói, "Tô thiếu thành chủ, như là đã quyết định muốn bỏ phiếu, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi." chẳng lẽ ngươi muốn tại bỏ phiếu trước đó trước bác điểm đồng tình để cao một chút tỷ lệ ủng hộ sao? Tô Trần cười lạnh nói, ba thành chủ liền xem như muốn bỏ phiếu, tựa hồ cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Chẳng lẽ nói trừ ta cùng nhị thành chủ bên ngoài, ngươi cũng coi là một cái người ứng cử? Lời này tựa hồ cũng không có cố ý đi trầm trọng, nhưng lại đem ba thành chủ nói đến mặt trướng thành màu gan heo. Sáu thành chủ càng là ha ha đại tiếu, nhìn xem ba thành chủ cái kia lung túng sắc mặt, không khỏi cười khẩy nói, nói hay lắm, ba thành chủ, nhìn ngươi chui lên ẩn nấp xuống, không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là người dự bị đâu. Nhị thành chủ thản nhiên nói, ba thành chủ là huynh đệ của ta, là hắn có thể đại biểu ta. Sáu thành chủ nhún vai, coi như hắn có thể đại biểu ngươi, tựa hồ hắn cũng không có tư cách ngăn cản Tô thiếu thành chủ nói chuyện đi. Hẳn là đại thành chủ chỉ là rời đi chỉ là hai tháng, đại thành chủ phủ đã đến có thể tùy ý vũ nhục trình độ. Chương 3586, ở trước mặt trách cứ. Chương 3586, ở trước mặt trách cứ. Nhị thành chủ lạnh lùng nói, Lục thành chủ, trước ngươi bố trí ta những cái kia nói xấu thời điểm, tựa hồ cũng không có giảng chính mình có hay không tư cách. Lục thành chủ cười ha ha, ta đây chẳng qua là ăn ngay nói thật, nhị thành chủ sẽ không phải ngay cả lời nói thật đều nghe không vào đi. Vậy cái này lòng dạ, nhưng phải hảo hảo tăng cường một chút, đại thành chủ lòng dạ thế nhưng là rộng lớn như là biển, cái gì đều có thể nghe vào. Nhị thành chủ nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói, Lục thành chủ một miệng phi thường sắc bén, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn đâm trúng nhị thành chủ đám người chỗ yếu hại, làm cho bọn hắn đã sinh khí, lại tìm không ra câu chuyện đến phản bác. Nhưng là, nhị thành chủ cuối cùng vẫn là bước vàng. Hắn biết, nếu như mình cùng Lục thành chủ một mực như thế đấu võ mồm ra lời nói, liền lên đối phương làm. Mặc kệ là Lục thành chủ hay là Tô thiếu thành chủ, đều là nhanh mồm nhanh miệng hạng người. Nếu như một mực như thế biện luận lời nói, lòng người sẽ chỉ không ngừng bị đối phương mê hoặc đi qua, đến lúc đó đối với mình càng thêm bất lợi. Tứ thành chủ, việc này cuối cùng cần một cái quyết đoán. Vạn Thánh thành dưới trướng tất cả thế lực thủ lĩnh đều đã trình diện, ta cùng Tô thiếu thành chủ đều không tiện ra mặt, cái này cụ thể quá trình, còn xin ngươi chủ trì một chút. Nhị thành chủ đối với tứ thành chủ đạo. Tứ thành chủ mỉm cười, đối với ba thành chủ cùng Lục thành chủ đạo, hai vị, bây giờ không phải là tranh ý khí thời điểm. Vạn Thánh thành thế cục bây giờ, nhất định phải có một cái trưởng khống giả. Ba thành chủ cướp lời nói, không có việc gì, nếu ai tái sinh sự tình cản trở, đó chính là có ý khác, không muốn nhìn thấy Vạn Thánh thành yên ổn. Cái này đỉnh chụp mũ khẽ chụp xuống tới, Lục thành chủ liền định mở miệng phản bác. Nhưng lúc này, Tô Trần lại là một chút khoát tay, ngăn trở Lục thành chủ. Tứ thành chủ nói đúng, Vạn Thánh thành hiện tại nhất định phải có một cái trưởng khống giả. Hôm nay những sự tình này, ta có thể không phản đối. Nhưng là, có một cái yêu cầu, ta nhất định phải nói trước, chỉ có đáp ứng ta yêu cầu này, ta mới không phản đối bỏ phiếu. Tô Trần thản nhiên nói. Tô thiếu thành chủ cứ nói đừng ngại. Tứ thành chủ mỉm cười nói, tha nhật nếu là đại thành chủ trở về, cái này Vạn Thánh thành chi chủ hay là đại thành chủ, điểm này mọi người không phản đối đi. Tô Trần đạo. Tứ thành chủ chậm rãi gật đầu, điểm này cá nhân ta tự nhiên không phản đối. Đại thành chủ đích thật là hiện giai đoạn tốt nhất trưởng khống giả. Nói, tứ thành chủ nhìn về phía nhị thành chủ, nhị thành chủ, ngươi thấy thế nào? Nhị thành chủ hừ lạnh một tiếng, đó còn cần phải nói, đây đều là nói nhảm, nếu như đại thành chủ trở về, đại quyền tự nhiên là trả lại cho hắn. Nhị thành chủ cũng rất có lực lượng, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể xác định đại thành chủ thật đã chết rồi. Ta cũng không có ý kiến. Nam thành chủ đạo. Lục thành chủ tự nhiên càng sẽ không phản đối. Ba thành chủ lại nói, nếu nói đến nước này, vậy ta cũng có một cái yêu cầu nói trước. Nếu như đại thành chủ trở về, hy vọng đại thành chủ phủ về sau không nên đánh ép những cái kia hôm nay cho nhị thành chủ bỏ phiếu gia tộc thế lực. Nếu không, đó chính là dính liễu trả thù. Ba thành chủ nói lời này, nhưng thật ra là thu mua lòng người thành phần chiếm đa số. Bởi vì hắn đồng dạng có thể khẳng định, đại thành chủ căn bản sẽ không trở về. Tô Trần tự nhiên cũng nhìn ra được ba thành chủ thu mua lòng người tâm tư. Ngay sau đó, Tô Trần cười nhạt một tiếng, ba thành chủ, ngươi nói như vậy, cũng đủ để nói rõ ngươi đối với đại thành chủ cũng không biết một tí gì. Đại thành chủ là bực nào lòng dạ? Nếu như hắn là loại kia đả kích người đối lập, nhị thành chủ căn bản cũng không có cơ hội đứng vào hôm nay trên vị trí này, đi khiêu chiến đại thành chủ quyền uy. Ta nói câu lời nói thật, đại thành chủ cũng không phải là sợ những người khác phát triển an toàn, thay thế vị trí của hắn, mà hoàn toàn là sợ những người khác không thể ngồi lớn, không thay thế được vị trí của hắn. Các ngươi coi là, đại thành chủ sẽ còn tham luyến những này thế tục quyền hay sao? Lão nhân gia ông ta, tùy thời có thể lấy đột phá đến hóa sinh cảnh cao giai, nhìn vấn đề góc độ, so ngươi không biết cao bao nhiêu. Ngươi lời nói này, là điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không thể không nói, liền bèn bèn là Tô Trần cái này hàm dưỡng khí độ, liền cho hắn tăng lên không ít nhân khí. Liền xem như không ủng hộ người của hắn, cũng không thể không thừa nhận, đại thành chủ lập người thừa kế này, đích thật là lòng dạ, hàm dưỡng khí độ, một dạng không thiếu. Tại loại trường hợp này, cùng mặt khác thành chủ đặt song song có mặt, cùng nhị thành chủ cạnh tranh Vạn Thánh thành trưởng không quyền. Cái này nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi, chỉ sợ sớm đã bị khẩn trương khiếp đảm cảm xúc cho chi phối. Nhưng ở Tô Trần trên thân, lại hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm cùng loại cảm xúc. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là phần chấn định này, cũng đủ để nói rõ cái này Tô thiếu thành chủ không phải nhân vật bình thường. Cổ nhân đều nói, không ai mãi mãi hèn. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản có chút do dự người, nội tâm đều là suy tư đứng lên. Mà rất nhiều nguyên bản đã đảo hướng nhị thành chủ người, nội tâm đồng dạng lên một chút gợn sóng. Tại Tô Trần trên thân, phản phất có một loại từ nơi sâu xa khí chất, tại nói cho bọn hắn, nếu như khinh thị Tô Trần lời nói, nhất định sẽ hối hận. Lúc này, tứ thành chủ đột nhiên lại mở miệng nói, chúng ta mấy cái thành chủ, nhất cử nhất động, đều quan hệ đến Vạn Thánh thành đại cục. cho nên ta đề nghị chúng ta những thành chủ này cũng không cần phải bỏ phiếu, bởi vì chúng ta bất luận nắm giữ lập trường gì, cuối cùng đều sẽ gây nên nội bộ ngăn cách. Từ tổng thể tới nói, đối với vạn thánh thành có hại vô ích.
Cái gì?
Thành chủ không bỏ phiếu?
Cái này có thể đi, ba thành chủ ngạc nhiên nói.
Tứ thành chủ nói có đạo lý, thành chủ cấp bậc nhất cử nhất động ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta thành chủ ngàn vạn không có khả năng bởi vì việc này mà sinh ra ngăn cách. Nếu như bởi vậy sinh ra ngăn cách, làm cho vạn thánh thành lâm vào chia năm xẻ bảy, từ đó đi xuống dốc, chúng ta chẳng phải là đều trở thành tội nhân thiên cổ. Nam thành chủ lên tiếng phụ họa, hiển nhiên hắn cũng là không nguyện ý bỏ phiếu. Từ nội tâm chỗ sâu giảng, hắn là hy vọng duy trì đại thành chủ phủ. Nhưng bị nhị thành chủ bức hiếp, lại làm cho hắn có đôi khi không thể không phụ họa nhị thành chủ. Cái này khiến đến năm thành chủ rất là mâu thuẫn. Nhưng nếu như thành chủ không cần bỏ phiếu, hắn cũng liền không cần xoắn suýt những thứ này. Ta cũng không có ý kiến. Lục thành chủ đội vàng nói, hắn đương nhiên không có ý kiến, nhất là nhìn thấy tứ thành chủ hòa năm thành chủ đều nói như vậy, hắn thì càng không có ý kiến, lúc đầu hắn còn lo lắng hai người này duy trì nhị thành chủ đâu. Lần này, ba cái thành chủ đều tỏ thái độ, nhị thành chủ cùng ba thành chủ coi như không nguyện ý, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu dạng này, vậy liền thành chủ không bỏ phiếu đi. Ba thành chủ thản nhiên nói, hắn đương nhiên không tình nguyện, nhưng sự tình đã không thể làm, hắn dù sao cũng phải làm bộ dáng, không phải vậy cũng quá rõ ràng. Tứ thành chủ đối với dưới tay mọi người nói, chư vị, các ngươi đều là vạn thánh thành nội các đại gia tộc thế lực trưởng môn nhân, lần này triệu tập các ngươi đến, mục đích mọi người cũng đều biết. Hiện tại vạn thánh thành thế cục không rõ ràng, cần một người có thể khống chế đại cục. Cho dù là thay đại thành chủ tạm thời trưởng quản một chút, tóm lại cũng là cần một người như vậy. Đến cùng là nhị thành chủ thích hợp hơn, hay là tô thiếu thành chủ thích hợp hơn, quyền quyết định tại trong tay các ngươi. Nhớ kỹ, đây không phải cho đùa, mời các ngươi thận trọng suy nghĩ, phát ra thần thánh một phiếu, các ngươi số phiếu sẽ quyết định vạn thánh thành tương lai xu thế. Chương 3587, càng sống càng trở về. Chương 3587, càng sống càng trở về. Phía dưới lại là có người đột nhiên kêu lên, không cần bỏ phiếu, chúng ta ngược lại là hy vọng, cường giả là vua, ai mạnh hơn chúng ta liền tuyển ai. Đúng vậy à, nhị thành chủ là trừ đại thành chủ bên ngoài người mạnh nhất, tự nhiên hẳn là hắn chủ trì đại cục. Tô thiếu thành chủ, thiên tài trẻ tuổi còn nhiều, chờ hắn ngày nào trở thành hóa sinh cảnh trung giai đại năng, lại đến chiến đấu đại vị đi. Rất rõ ràng, đây đều là một nhóm duy trì nhị thành chủ người, thừa cơ bắt đầu kêu gạo, là nhị thành chủ tạo thế, chèn ép Tô Trần. Có nhị thành chủ người ủng hộ, tự nhiên cũng liền có đại thành chủ phủ người ủng hộ, có Tô Trần người ủng hộ, cũng là không cam lòng yếu thế kêu lên. Đánh rắm. Đại thành chủ phủ khống chế vạn thánh thành, đây là cho tới nay truyền thống. Chứ đại thành chủ phủ bên ngoài người, đều là kẻ xoán vị. Chúng ta duy trì Tô thiếu thành chủ. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng hắn tiềm lực cùng thực lực đều đã chứng minh hắn là một cái hợp cách người nối nghiệp. Ta cũng duy trì Tô thiếu thành chủ, hắn tuổi trẻ, có bất đồng, mà lại tại tuổi như vậy liền đã lấy được thành tựu như thế, chúng ta nguyện ý chờ hắn 50 năm, nếu như 50 năm không đủ, vậy liền 100 năm không đủ, liền 200 năm. Lâu dài đến xem, vạn thánh thành hay là cần Tô thiếu thành chủ thiên tài như vậy. Không sai, từ ấy năm tới nay như vậy, nhị thành chủ đã chứng minh hắn càng thích hợp khi lão nhị. Làm lão đại lời nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn thiếu khuyết loại khí chất kia. Hiện trường một mảnh rối bời, các gia tộc các thế lực trưởng môn nhân một đồng lớn, nói tới nói lui, cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Ngươi một lời, ta một câu, lập tức nhắc lên một trận chưa từng có kịch liệt tranh luận. Đại thành chủ phủ bên này, coi như đại thành chủ không tại, vẫn là có một nhóm tử trung. Những người này đều là năm đó đại thành chủ dịu dắt, bị đại thành chủ ân huệ. Mặc kệ đại thành chủ bản nhân có ở đó hay không, bọn hắn đã sớm đem đại thành chủ phủ coi là tự thân chỗ dựa. Chỉ cần đại thành chủ phủ có tại, địa vị của bọn hắn ngay tại. Nếu như đại thành chủ phủ thất thế, địa vị của bọn hắn cũng sớm muộn cũng sẽ đi theo mất đi. Mặc dù nhị thành chủ cũng là ám chỉ qua bọn hắn, thậm chí phái người đưa ra qua cảnh ô lưu, hứa hẹn chỉ cần bọn hắn tại trên đại hội duy trì nhị thành chủ, tương lai tuyệt đối sẽ không chèn ép bọn hắn. Nhưng là, những người này hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng nhị thành chủ. Không nói trước nhị thành chủ vốn cũng không phải là loại kia lòng dạ khoáng đặt người, liền nói bọn hắn là đại thành chủ cất nhắc, bị đại thành chủ ân huệ, muốn bọn hắn quay đầu liền nhìn về phía nhị thành chủ, chính bọn hắn cũng không qua được khảm này. Huống chi, đại thành chủ đến cùng có hay không vẫn lạc, hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Rất nhiều nhân căn vốn cũng không tin tưởng đại thành chủ sẽ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Cho nên, cho dù là những cái kia trong lòng có chút dao động người, trải qua lý trí cân nhắc đằng sau, vẫn cảm thấy lúc này duy trì nhị thành chủ không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, tương đương với bảo hộ luật ra. Coi như duy trì nhị thành chủ, đợi đến nhị thành chủ thượng vị đằng sau, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Mà bạn nhất về sau đại thành chủ trở về, bọn hắn thì càng trong ngoài không phải người. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc, đối bọn hắn mà nói lựa chọn sáng suốt nhất đều là cùng đại thành chủ phủ trói chặt tại trên một con thuyền. Trong lúc nhất thời, song phương người ủng hộ đánh võ mồm, không ai nhường ai. Tô Trần đối xử lạnh nhạt quan sát, phát hiện nhị thành chủ người ủng hộ thật đúng là không ít. Nhìn ra được, những năm này nhị thành chủ cũng đón mua không ít người. Có lẽ đại thành chủ đã sớm biết những tình huống này, chỉ là hắn nhìn vấn đề góc độ cao hơn, cũng không thèm để ý những này. Mặc dù nhị thành chủ người ủng hộ đông đảo, nhưng đại thành chủ người ủng hộ cũng là không ít. Đại thành chủ phụ căn cơ hay là rất sâu, dù là hiện tại lời đồn bay lời trời, cũng không có xuất hiện người ủng hộ quy mô lớn đảo hướng đối phương tình huống. Cái này cũng đã chứng minh đại thành chủ nhân cách mị lực cường đại, giống như là đá nam châm một dạng, một mực hút vào những người này. Tô Trần cũng nhìn ra được, rất nhiều nguyên bản thuộc về đại thành chủ trận doanh người, hay là kiên định duy trì đại thành chủ phụ, điều này cũng làm cho đến Tô Trần rất vui mừng.
Tô Trần bản nhân cùng những người này kỳ thật chưa nói tới cái gì tình nghĩa, nếu như bọn hắn cho là đại thành chủ bất lạc, như vậy rời đi đại thành chủ trận doanh cũng có thể lý giải. Nhưng rất nhiều người đều không có ruồng bỏ đại thành chủ phủ, điều này cũng làm cho Tô Trần có chút cảm động, quyết định cho dù là lại khó, cũng muốn cùng nhị thành chủ một hồi cao thấp. Lấy Tô Trần hiện tại căn cơ, muốn áp đảo nhị thành chủ, cực kỳ khó giải quyết khó làm. Đại thành chủ a đại thành chủ, ngươi thật sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ đến đại thành chủ, Tô Trần đang lo lắng tâm tích của hắn đồng thời, cũng là không khỏi cười khổ. Mọi người yên lặng một chút. Bốn thành chủ hai tay hạ thấp xuống, thành chủ uy áp phóng xuất ra, sắp hiện ra trận ồn ào đè chế xuống dưới. Cãi nhau, còn thể thống gì? Bốn thành chủ sẽ rất ít như vậy nghiêm khắc nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ không nghiêm khắc. Nghiêm nghị lại, cũng không phải người bình thường có thể coi nhẹ. Chuyện hôm nay, điều lệ đã định, mặc kệ các ngươi ủng hộ là ai, các ngươi đều có một lần bỏ phiếu cơ hội. Nhớ kỹ, các ngươi đầu tiên là Vạn Thánh Thành người, sau đó mới là ai người ủng hộ. Các ngươi trước tiên nghĩ, hẳn là Vạn Thánh Thành đại cục, mà không phải đánh nhau vì thể diện. Bất luận cuối cùng tuyển ra chính là ai, Vạn Thánh Thành tuyệt đối không có khả năng lâm vào sụp đổ trạng thái, vậy còn không như không chọn. Bốn thành chủ nói, cũng là ý vị thâm trường nhìn về phía Tô Trần cùng nhị thành chủ, đối với hai vị người trong cuộc, ta cũng có câu nói muốn xin quên. Mặc kệ là đại thành chủ phụ thắng được, hay là nhị thành chủ phụ thắng được, đều hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần sau đó đổi ý không nhận nợ, không cần cùng đối phương phải dối, thậm chí dẫn phát nội bộ phân liệt. Nếu là như vậy, ta coi như liều mạng một cái mạng, cũng là muốn quản đến cùng. Bốn thành chủ yên tâm đi, ta tại Vạn Thánh Thành nhiều năm như vậy, lúc nào không phải an phận thủ thường. Chưa từng với ai đảo qua loạn, kéo qua đi chân, nhị thành chủ cười nhạt nói. Chuyện trước kia liền không nói, ta nói chính là chuyện sau này. Bốn thành chủ cũng là ngựa khí nhàn nhạt. Không cần phải lo lắng. Ta sở dĩ triệu tập trong lúc này thành đại hội, vốn cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, mà là Vạn Thánh Thành đại cục cân nhắc. Nếu như mọi người lựa chọn là Tô Thiếu Thành chủ, nếu như Tô Thiếu Thành chủ thật có thể dẫn đầu Vạn Thánh Thành đi hướng càng nhiều huy hoàng, ta không để ý làm tiếp trợ thủ của hắn. Nhị thành chủ lời nói này, nói đến ngược lại là rất xinh đẹp, thắng được một mảnh vỗ tay. Ba thành chủ cũng là một bộ đối với nhị thành chủ lời nói này rất thưởng thức dáng vẻ, ba vỗ tay phồng đến rất vang dội. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tô Trần, hiển nhiên là muốn nhìn Tô Trần thái độ. Tô Trần trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối treo cái kia mỉm cười thản nhiên, nhìn rất ôn hòa, nhưng cũng có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng. Cho tới nay, đại thành chủ dạy bảo ta, nhìn vấn đề muốn từ toàn cục cân nhắc. Nếu như đại thành chủ phụ thật khí vận không còn, chúng ta đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, càng sẽ không đi khó xử người một nhà. Chương 3588, tức giận nhị thành chủ. Chương 3588, tức giận nhị thành chủ. Nhưng là, ta ở chỗ này vẫn phải nói một câu, liên quan tới đại thành chủ hạ lạc, ta sẽ không buông tha cho tìm kiếm. Nếu có hướng một ngày để cho ta biết, đại thành chủ mất tích thật cùng Vạn Thánh Thành nội bộ người có quan hệ, đến lúc đó ta chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá gấp 10 lần đại giới, để hắn thân tử hồn diệt, vinh thế không được siêu sinh. Nói, Tô Trần đột nhiên mang theo cái kia gió xuân giống như ấm áp mỉm cười, nhìn về phía nhị thành chủ, thản nhiên hỏi, nhị thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị thành chủ mặt không biểu tình, đây chính là ta muốn nói lời. Tô Thiếu Thành chủ, ta chỉ hy vọng trong lòng ngươi không có quỷ tài tốt. Nhị thành chủ kỳ thật nội tâm lên cơn giận dữ, hắn như thế nào nghe không hiểu, Tô Trần lời nói này rõ ràng là tại ám chỉ hắn nhị thành chủ cùng đại thành chủ mất tích có quan hệ. Mặc dù chuyện này thật là hắn làm không sai, nhưng hắn cũng không thích bị Tô Trần như thế ở trước mặt chỉ vào cái mũi mắng. Thật giống như Tô Trần vu ham hắn bình thường. Mặc dù trong lòng có quỷ, nhưng mặt ngoài nhị thành chủ vẫn là phải biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt, thậm chí muốn cắn ngược lại đối phương một ngụm. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, đại thành chủ đối với ta ân trọng như núi, ta nội tâm rất thẳng thắn, không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Mà lại ta cũng có thể đối với tâm ma thể, mặc kệ là quá khứ hay là tương lai, ta vĩnh viễn sẽ không làm đối với đại thành chủ bản nhân chuyện bất lợi. Nếu không, gọi ta tâm ma phát tác tại chỗ. Cái này gọn gàng dứt khoát tâm ma lời thề, làm cho những cái kia lúc đầu bị nhị thành chủ nâng lên cảm xúc người, lập tức không lời nào để nói. Cũng không phải là không có người hoài nghi Tô Trần lai lịch, thậm chí một mực có nghe đồn nói Tô Thiếu Thành chủ là ma tộc huyết mạch, là đến thai họa Vạn Thánh Thành. Nhưng Tô Trần giờ phút này phiên tâm ma thệ ngôn, không thể nghi ngờ là đem những lời đồn này hết thảy bóp chết. Nhị thành chủ, không biết dạng này lời thề, ngươi có dám hay không cũng lập một cái. Một bên sáu thành chủ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút cứng. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía nhị thành chủ. Nhị thành chủ mặt không đổi sắc, bổn thành chủ sẽ không bởi vì một chút tin đồn thất thiệt đồ vật, liền lập loại này nhảm chán lời thề. Không thẹn với lương tâm, không cần lời thề. Lời này, mặc dù không có Tô Trần như vậy tuyệt đối có thể tin, nhưng bởi vì nhị thành chủ nói đến quang minh lắm liệt, cho nên trong lúc nhất thời cũng làm cho người nhìn không ra sơ hở gì đến. Chỉ có sáu thành chủ cười lạnh liên tục, tốt một cái không thẹn với lương tâm a. Bốn thành chủ trầm mặc một hồi, nói tốt, đại thành chủ hướng đi, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Hiện tại, bắt đầu đề cử Vạn Thánh Thành lâm thời trưởng khống giả. Ba thành chủ cau mày nói, tại sao lại thành lâm thời trưởng khống giả? Bốn thành chủ thản nhiên nói, đại thành chủ đi hướng không rõ, nhưng cũng không có xác định bất lạc, tự nhiên chỉ có thể là lâm thời trưởng khống giả. Qua chút năm, nếu như đại thành chủ còn chưa trở về, lại lập làm chính thức trưởng khống giả cũng không muộn. Sáu thành chủ lập tức phụ hòa nói, có đạo lý, đại thành chủ không trở lại, nếu ai trực tiếp làm chính thức trưởng khống giả, cái kia không tương đương tại phản nghịch tôi. Năm thành chủ cũng nói, đó chính là lâm thời a, ta cũng duy trì lâm thời. Mấy cái thành chủ nhao nhao tỏ thái độ, nhị thành chủ mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng cũng biết mình không thể đi phản đối cái này, không phải vậy liền lộ ra tướng ăn quá khó nhìn. Mà lại, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đại thành chủ là không thể nào trở lại. Đại thành chủ loại kia thương thế, ngay cả Công Tôn Cốc chủ đều khẳng định tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đại thành chủ mạnh hơn, cũng không phải ba đầu sáu tay. Tại dưới tình huống trọng thương, hắn coi như có thể trốn vào tịch mịch đầm lầy, lại thế nào khả năng thoát khỏi tịch mịch trong đầm lầy ma tộc độc thủ. Cho nên, lâm thời không lâm thời, đối với nhị thành chủ tới nói không có khác nhau. Dù sao vị trí kia sớm muộn cũng sẽ là hắn. Vậy liền theo mọi người nói tới A Lâm thời trưởng không giả, cái này cũng coi là đối với đại thành chủ tôn trọng thôi. Nhị thành chủ chủ ý quyết định, một mặt ra vẻ đảm bảo. Bốn thành chủ gật gật đầu, phân phó người bắt đầu chuẩn bị bỏ phiếu lá thăm ngọc. Thống kê một chút, Vạn Thánh Thành nội bộ gia tộc thế lực, cùng phụ thuộc vào Vạn Thánh Thành thế lực, quy mô của nó đủ tư cách tham gia lần này đại hội, tổng cộng 520 nhà. Nơi này có 520 mai lá thăm ngọc, đại biểu là hiện trường 520 tên trưởng môn nhân. Mỗi người các ngươi sẽ có được một viên lá thăm ngọc, các ngươi phải làm chính là đem chính mình trong suy nghĩ Vạn Thánh Thành thích hợp nhất trưởng khống giả danh tự, khắc vào đến ngọc này ký bên trong. Tất cả mọi người ném xong phiếu đằng sau, ở đây thành chủ bọn họ cùng một chỗ xướng phiếu, đến phiếu nhiều nhất người chính là Vạn Thánh Thành lâm thời trưởng khống giả. Không có người có ý kiến đi. Bốn thành chủ chờ giây lát, vung tay lên, thủ hạ đem lá thăm ngọc đưa đến phía dưới mỗi người trong tay. Nhắc lại một câu, không cần ý đồ gian lận, mỗi một mai lá thăm ngọc cũng phải có tên của các ngươi ký tên cùng độc nhất vô nhị ấn ký. Nếu như không có những này, chính là vô hiệu. Rất nhanh, đang ngồi tất cả trưởng môn nhân đều lấy được một viên lá thăm ngọc. Mỗi một mai đơn độc lá thăm ngọc chưa chắc có tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng tất cả lá thăm ngọc chung vào một chỗ, đối với tương lai Vạn Thánh Thành xu thế, liền có tính quyết định ý nghĩa. Hai vị cần nói hơn mấy câu a? Bốn thành chủ cuối cùng hỏi Tô Trần cùng nhị thành chủ. Không cần, hay là đi thẳng vào vấn đề đi, chúng ta người tu võ, dứt khoát một chút. Nhị thành chủ đội vàng nói, cũng không phải hắn không muốn nói, mà là hắn biết, nếu như hắn cùng Tô Trần một người nói vài lời nói, đến cuối cùng nhất định là hắn ăn thiệt thòi. Bởi vì Tô Trần thái năng nói, phàm là để hắn đợi cơ hội nói hơn hai câu, hắn khả năng liền lại sẽ kéo đến mấy cái người ủng hộ. Cho nên, nhị thành chủ dứt khoát tự tuyệt. Tô Trần thản nhiên nói, nhị thành chủ, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút khiếp đảm. Ngươi đang sợ cái gì? Hẳn là ngươi sợ sệt ta đưa ngươi nội tâm hắc ám cho bạch trần đi ra. Nhị thành chủ ngạo nghễ nói, Tô thiếu thành chủ, ta biết ngươi đang dáng chống đỡ, ngươi nếu là sợ, xem ở ngươi là vãn bối phân thượng, bổn thành chủ có thể cho lấy ngươi điểm. Hai vị, đều yên tĩnh đi. Tiếp tục náo loạn, người phía dưới nên chê cười ngươi bọn họ. Bốn thành chủ nhíu mày nhắc nhở. Tô Trần nhún vai, không nói gì nữa. Đại hội này tiến triển đến một bước này, hắn nên làm cũng đều làm. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều dâu dịa, vô luận là như thế nào kết quả, hắn đều đã làm tốt tương ứng dự định. Coi như kết quả là nhị thành chủ đắc thế, Tô Trần cũng sẽ không bởi vậy liền không gượng dậy nổi. Cùng lắm thì giấu tài mấy năm, Tô Trần tin tưởng, lấy chính mình trưởng thành độ, nếu như hết thảy thuận lợi, trong vòng 10 năm trưởng thành đến hóa sinh cảnh trung giai, là tuyệt đối không có vấn đề. Lại nói, dù cho không đột phá đến hóa sinh cảnh trung giai, chỉ cần mình thực lực đến hóa sinh cảnh tam trọng tả hữu, hắn liền có tự tin có thể từ mọi phương diện áp đảo nhị thành chủ. Đến lúc đó, một lần nữa là lớn phụ thành chủ đoạt lại trưởng không quyền, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Trần hiện tại càng lo lắng là đại thành chủ hạ lạc. Nếu như nói, Tô Trần còn có khác lo lắng, đó chính là Dược Vương Cốc, nhất là vào hôm nay Tô Trần nhìn thấy Dược Vương Cốc cốc chủ Công Tôn Bạch cũng xuất hiện tại thính phòng đằng sau. Chương 3589, cùng nhị thành chủ một hồi cao thấp chương 3589, cùng nhị thành chủ một hồi cao thấp trước đó đại thành chủ đã sớm tiên đoán qua nhị thành chủ là người, là một cái chỉ có dạ tâm hạng người. Người như vậy, nếu như cấu kết ngoại bộ địch nhân lời nói, vậy liền cùng dẫn sói vào nhà không có gì khác nhau. Tô Trần cũng không hy vọng, đại thành chủ 1000 năm đến nay cẩn trọng kinh doanh phồn hoa vạn thánh thành, bị nhị thành chủ dẫn sói vào nhà khiến cho loạn thất bát ao. Tô Trần cái kia bình tĩnh tâm thái, cũng nhiều bao nhiêu thiếu ảnh hưởng tới đại thành chủ phủ ba tên tổng quản. Ba tên tổng quản kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù Tô Trần cũng mời được Dương thành chủ dạng này giúp đỡ, nhưng là, nhị thành chủ dù sao cũng là trừ đại thành chủ bên ngoài, tư lịch dài nhất một tên thành chủ. Phía dưới 520 tên trưởng môn nhân, cầm đại biểu bỏ phiếu lá thăm ngọc, từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại quyền bỏ phiếu đến trong tay bọn họ, đều biết cái này bỏ phiếu ý vị như thế nào, làm cho bọn hắn không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường cũng biến thành cực kỳ có cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng có chút ngạt thở. Bốn thành chủ nhàn nhạt nhìn xem, cũng bất thôi gấp rút đám người. Nhị thành chủ cái kia như là mắt ương giống như hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Ngược lại là Tô Trần, trên mặt thần sắc ngược lại là cực kỳ không màng danh lợi, tựa hồ căn bản là không có dự định đối với những người này thực hiện áp lực tâm lý. Tô Trần biết, mặc kệ nhị thành chủ lại thế nào dùng ánh mắt đem đám người phía dưới chằm chằm xuất động đến, không chọn người của hắn, cũng sẽ không bởi vì cái này liền bầu lại hắn. Đến lúc này, tất cả mọi người đã nghĩ kỹ tuyển người nào, lâm thời lại biến quẻ khả năng là rất nhỏ. Nếu nhị thành chủ dự định đi trận mắt kim cương lộ tuyến, Tô Trần cũng không để ý đi chính mình bình tĩnh lộ tuyến. Dù sao lúc này, hắn một cái tuổi trẻ bối phận, nếu như cùng nhị thành chủ so mát, là khẳng định không sánh bằng. Còn không bằng hào phóng một chút. Về phần kết quả cuối cùng thế nào, vậy liền xem thiên ý ước chừng sau nửa canh giờ. Từng mai lá thăm ngọc cũng là không ngừng bị giao lên. Trừ Tô Trần cùng nhị thành chủ bên ngoài, mà khác mấy cái thành chủ đều là tham dự vào thu thập lá thăm ngọc trong công việc. Trong đó lấy ba thành chủ cùng lục thành chủ nhất là tích cực, ai cũng không muốn ăn thua thiệt. Đừng nhìn ba thành chủ trước đó biểu hiện được giống như cùng bốn thành chủ là người một nhà dáng vẻ, trên thực tế, hắn cũng lo lắng bốn thành chủ có thể hay không bị Tô Trần thu mua, âm thầm giở trò xấu. Cho nên, hắn chầm chậm đến rất căng. Lục thành chủ ý nghĩ, kỳ thật cùng ba thành chủ không sai biệt lắm, hắn cũng lo lắng bốn thành chủ bị nhị thành chủ bên kia thu mua. Mặc dù trước đó đủ loại chi tiết cho thấy, bốn thành chủ cũng không có đường đường chính chính giúp nhị thành chủ nói lời gì, thậm chí còn nói qua một chút đối với nhị thành chủ lẫn lẫn bất lợi. Nhưng là, loại sự tình này vẫn là phải đề phòng một chút. Tại mấy cái thành chủ tham dự phía dưới, 520 mai lá tham ngọc rất nhanh liền bị thu thập đủ. Bốn thành chủ dần dần kiểm tra những này lá tham ngọc, xác nhận không có bị người đánh cháo, cũng không có vấn đề khác. Chư vị, hiện tại bắt đầu xử phiếu. Bốn thành chủ đối với mấy cái khác thành chủ đạo. Bắt đầu đi, tin tưởng mọi người cũng chờ đã không kịp. Ba thành chủ cười nói, ta đến thống kê. Năm thành chủ chủ động xin đi rất giặc. Cuối cùng, bốn thành chủ định ra, lục thành chủ giám sát hắn xử phiếu, mà ba thành chủ thì giám sát năm thành chủ thống kê số phiếu. Xử phiếu bắt đầu. Tô thiếu thành chủ một phiếu, nhị thành chủ một phiếu. Khẩn trương nhất thời khắc rốt cuộc đến, người phía dưới cũng là từng cái mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi kích động nhất lòng người một khắc. Đến cùng là nhị thành chủ phụ thay thế đại thành chủ phụ, từ đó cải biến 1000 năm tới cách cục. Hay là đại thành chủ phụ tiếp tục khống chế vạn thánh thành, Tô thiếu thành chủ làm lâm thời trưởng khống giả. Người phía dưới đều có các suy đoán, cũng đều có các chờ mong. Cũng may, hiện trường này số phiếu, không cần đem bỏ phiếu tên người chữ cũng niệm đi ra, không phải vậy bầu không khí sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, không khí hiện trường cũng đã là khẩn trương cực kỳ, phản phất chỉ cần một cái hỏa tinh liền có thể dẫn bạo toàn trường bình thường. Để nhị thành chủ rất buồn bực là, hắn số phiếu cho tới bây giờ, vậy mà cũng không có cùng Tô Trần kéo ra trên lệnh. Mặc dù có thể dẫn trước cái bài phiếu, nhưng trên tổng thể lại còn là thế lực ngang nhau. Trên lệnh này một mực kéo không ra, làm cho nhị thành chủ rất là nổi nóng. Tại hắn trước đó an bài bên trong, chính hắn bộ phận kia nhân mã, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mà lại, hắn còn lôi kéo được một đống lớn lúc đầu thuộc về mặt khác thành chủ trận doanh thế lực, thậm chí còn xúi dục một chút đại thành chủ cất nhắc lên thế lực. Đủ loại này nhân tố cộng lại, nhị thành chủ cảm thấy mình hẳn là chí ít nắm giữ hơn 300 phiếu mới đối. Cho dù có một bộ phận người không bỏ xuống được mặt mũi, không có bỏ phiếu cho mình, mà là bỏ cuộc, vậy cũng phải có nói ít 300 tấm. Nói như vậy, ưu thế của mình hay là rất lớn. Dù sao, tại dưới loại trường hợp này, ném quyền phiếu bỏ người cũng sẽ không thiếu, cũng không phải là không có bỏ phiếu cho mình người liền sẽ bỏ phiếu cho Tô Trần. Điểm này, nhị thành chủ ngược lại là đoán được không sai, hoàn toàn chính xác, có không ít người lựa chọn trung lập, đầu quyền phiếu bỏ. Thế nhưng là cũng không có xuất hiện nhị thành chủ đoán kỳ trên phạm vi lớn dẫn trước Tô Trần cục diện. Loại cục diện này làm cho nhị thành chủ rất không vui, bao quát ba thành chủ cũng là cực kỳ nổi nóng. Nhất là ba thành chủ, trong lòng càng là thầm mắng không thôi, cảm thấy những tên kia không giữ lời hứa, nói xong duy trì nhị thành chủ, nhưng lại lâm trận đảo ngũ. Nhưng đáng giá vui mừng là, chỉ ít nhị thành chủ trước mắt số phiếu hay là dẫn trước. Chỉ là, loại này dẫn trước, cơ hội là có thể bỏ qua không tính, bởi vì bèn bèn chỉ là dẫn trước vài phiếu mà thôi, cái này vài phiếu ưu thế, lúc nào cũng có thể hóa thành phụ vân. Mà đại thành chủ phủ một phương, lại là cực kỳ kích động. Ba tên tổng quản nhìn thấy phiếu này số lực lượng ngang nhau tư thế, nội tâm cũng là hết sức vui mừng. Bọn hắn biết, bỏ phiếu cho Tô Trần người, so trong dự tính càng nhiều, ở trong đó trừ những cái kia nguyên bản là đại thành chủ trận doanh người, cùng những cái kia bị đại thành chủ ân huệ người bên ngoài, hẳn là còn có một số trung lập thế lực trưởng môn nhân. Bọn hắn bởi vì thuần túy sùng bái đại thành chủ, hoặc là thưởng thức Tô thiếu thành chủ, cho nên đem trong tay mình phiếu đầu cho Tô Trần. Thời gian còn không có đi qua nửa canh giờ, liền đã hát 500 phiếu. Mà bây giờ thế cục, cũng là làm cho nhị thành chủ chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì, nhị thành chủ số phiếu chỉ dẫn trước Tô Trần chỉ là 2 phiếu. Nói một cách khác, nếu như lúc này liên tục có 2 tấm phiếu duy trì Tô Trần lời nói, Tô Trần liền có thể đuổi ngang hắn. Chỉ còn lại có cuối cùng 20 phiếu, nhị thành chủ nội tâm cũng là có chút không bình tĩnh đứng lên. Mà lục thành chủ lại là đã vui mừng vừa khẩn trương, vui mừng là, đến thời khắc sống còn này, Tô thiếu thành chủ số phiếu thế mà còn có thể cắn chặt nhị thành chủ số phiếu. Mà khẩn trương là, chỉ còn lại có cuối cùng 20 phiếu, có thể lấp bằng cái này 2 phiếu trên lại sao? Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Tô Trần tại bỏ phiếu bên trong khi không có được tuyển, hắn cũng sẽ không là thua nhà. Một cái tuổi trẻ thiên tài, tại các loại nhân tố bất lợi phía dưới, số phiếu còn có thể cắn chết nhị thành chủ, kỳ thật đã là một loại thắng lợi. Chương 3590, tranh cử bắt đầu. Chương 3590, tranh cử bắt đầu. Dù sao, Tô Trần tại nội thành lúc này mới mấy năm căn cơ. Bại bởi nhị thành chủ quá bình thường, có thể cùng nhị thành chủ đánh cái ngang tay liền xem như thắng. Nhưng là, nếu như nhị thành chủ thua, cái kia nhị thành chủ lại là mất mặt ném đi được rồi. Phải biết, nhị thành chủ khổ tâm tạo trận này đại hội, mục đích là vì chính mình có thể thuận lợi đăng vị làm cơ sở. Kết quả, Lâm Môn một cước lại là thất bại trong gang tấc, thật giống như một cái vang dội cái tát quất vào chính hắn trên mặt. Theo bốn thành chủ một phiếu hát đi ra, còn thừa lại cuối cùng 5 phiếu thời điểm, Tô Trần lại đuổi kịp một phiếu, cùng nhị thành chủ ở giữa chênh lệch, chỉ còn lại có một phiếu. Tại cuối cùng này 5 phiếu trước mắt, lo lắng trở nên càng đầy. Nhị thành chủ một phiếu, đếm ngược thứ 5 phiếu là đầu cho nhị thành chủ, cái này khiến nhị thành chủ cái kia căng cứng tâm tình, hoặc nhiều hoặc ít thư giãn một chút. Một phiếu này đi ra, hắn lại là dẫn trước 2 phiếu. Còn lại 4 phiếu, chỉ cần mình cầm xuống trong đó 2 phiếu, đó chính là thắng được. 4 phiếu bên trong cầm tới 2 phiếu, nhị thành chủ cảm thấy hy vọng hay là rất lớn. Tô thiếu thành chủ một phiếu. Đếm ngược thứ 4 phiếu lại là Tô Trần, thật giống như một chậu nước lạnh tưới vào nhị thành chủ trong lòng, làm cho nhị thành chủ vừa mới thư giãn tâm tình lại lần nữa căng cứng. Nhị thành chủ một phiếu. Đếm ngược thứ 3 phiếu lại là nhị thành chủ. Nhị thành chủ ưu thế, lại một lần nữa biến thành hai phiếu. Nhị thành chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng hai phiếu bên trong, chỉ cần có một phiếu là đầu cho hắn, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn thắng được. Ba thành chủ lúc này cũng không nói hoài tới đi chằm chằm năm thành chủ thống kê số phiếu, mà là nhìn chòng chọc vào bốn thành chủ lấy ra thứ hai đếm ngược phiếu, nội tâm đang cầu khẩn, hy vọng bốn thành chủ có thể đọc lên nhị thành chủ danh tự. Đáng tiếc là Tô thiếu thành chủ một phiếu, này cũng số thứ hai phiếu, lại là Tô Trần. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một phiếu. Lo lắng, dĩ nhiên thẳng đến tiếp tục đến cuối cùng một phiếu thời điểm. Nếu như cuối cùng này một phiếu là đầu cho nhị thành chủ, vậy liền mang ý nghĩa nhị thành chủ thắng được. Nếu như một phiếu này là đầu cho Tô Trần, vậy liền mang ý nghĩa trận này bỏ phiếu, song phương đánh thành ngang tay. Liền ngay cả bốn thành chủ cầm lấy viên kia lá thăm ngọc tay, cũng là lộ ra đặc biệt trịnh trọng. Hắn biết, cái này một ký kết quả sẽ quyết định tương lai vạn thánh thành xu thế. Nhị thành chủ cũng là trong mắt tinh quang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm bốn trong tay thành chủ lá thăm ngọc. Nếu như có thể mà nói, hắn đều hận không thể nhào tới, trực tiếp tại cái kia lá thăm ngọc bên trên viết lên tên của mình. Hắn thực sự quá khát vọng chàng thắng lợi này, đây quan hệ đến hắn có thể hay không thực hiện chính mình cho tới nay tâm nguyện, trưởng quản vạn thánh thành. Giờ này khắc này, nhị thành chủ khẩn trương đến thậm chí đều quên mang thủ, quên đi truy cứu đến cùng là những người kia nói xong cho hắn bỏ phiếu, nhưng không có ném. Cuối cùng này một phiếu, đến cùng sẽ là đầu cho ai? Bốn thành chủ ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng này một viên lá thăm ngọc, trên mặt biểu lộ cũng là trước nay chưa có nghiêm túc. Cuối cùng một phiếu, Tô thiếu thành chủ. Khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, đại thành chủ phủ một bên lập tức vang lên như sấm sét reo hò. Liền ngay cả sáu thành chủ cũng là ha ha đại thiếu, tốt, tốt, xem ra đại thành chủ phủ vẫn là rất được dân tâm. Dưới loại tình huống này, ta muốn mọi người hẳn là đều hiểu, chỉ có đại thành chủ phủ mới có thể đại biểu vạn thánh thành quang minh tương lai. Ba thành chủ nghe chút lời này, lập tức không vui hừ lạnh, sáu thành chủ, ngươi trước đừng đem lời nói quá sớm. Phiếu này số rõ ràng là một dạng, ngươi con mắt nào nhìn thấy đại thành chủ phủ càng được dân tâm. Sáu thành chủ lo lắng nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Tô thiếu thành chủ trở thành thiếu thành chủ mới bao lâu thời gian, liền có nhiều như vậy duy trì. Chờ thêm chút năm hắn triệt để trưởng thành, tỷ lệ ủng hộ khẳng định sẽ còn tăng gọn. Nhị thành chủ, chúng ta những lao gia hỏa này, nói không dễ nghe một chút, thuộc về chúng ta thời đại đã nhanh muốn đi qua. Người thế hệ trước, cuối cùng vẫn là muốn cho thế hệ trẻ tuổi trải đường. Nếu như ta là của ngươi nói, lúc này liền thoải mái cho người trẻ tuổi nhường đường. Ai cũng phủ nhận không được, nhân tài trẻ tuổi là vạn thánh thành tương lai, mà không phải ngươi ta những lao gia hỏa này. Tô Trần đều không có nghĩ đến, sáu thành chủ khẩu tài lại tốt như vậy. Nhìn ra được, vì bảo vệ đại thành chủ phủ địa vị, hắn cũng là liều mạng. Bất quá, cái này thế hòa không phân thắng bại, cũng là làm cho Tô Trần rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Đại thành chủ phủ bên này, tất cả mọi người là rất phấn chấn, hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới, Tô thiếu thành chủ tỷ lệ ủng hộ, vậy mà có thể cùng nhị thành chủ đánh ngang. Mặc kệ là đại thành chủ lưu lại vốn ban đầu, hay là Tô Trần tự thân mị lực, nói tóm lại, sự thật chứng minh Tô Trần tại vạn thánh thành tỷ lệ ủng hộ là rất cao. Đây là tăng thêm một chút vạn thánh thành xung quanh thế lực phụ thuộc cùng một chỗ bỏ phiếu, nếu như chỉ là vạn thánh thành nội gia tộc thế lực bỏ phiếu, chỉ sợ nhị thành chủ hiện tại đã bị thua, bởi vì Tô Trần chủ yếu nhân khí tại vạn thánh thành nội bộ. Vạn thánh thành xung quanh những cái kia, mặc dù cũng đã được nghe nói Tô Trần danh khí, nhưng tóm lại là thiếu một chút tận mắt nhìn thấy trực quan cảm thụ. Bốn thành chủ nhìn qua nhị thành chủ, cái này thế hòa không phân thắng bại, chẳng ai ngờ rằng, chỉ có thể nói là thiên ý ngươi thấy thế nào. Nhị thành chủ thản nhiên nói, nếu là thế hòa không phân thắng bại, vậy cũng chỉ có thể thành chủ gia nhập bỏ phiếu. Không thể, thành chủ tuyệt đối không có khả năng tham dự bỏ phiếu, nếu không đối nội bộ đoàn kết cực kỳ bất lợi. Bốn thành chủ trong vấn đề này cực kỳ kiên trì. Nếu như thành chủ bọn họ đều bỏ phiếu, vậy thì đồng nghĩa với công khai chia hai phái đi đối kháng, mặc kệ cuối cùng phương nào thất bại, vết rách đều sẽ hình thành. Bốn thành chủ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này, trên thực tế, hắn sở dĩ đáp ứng triệu tập nội thành đại hội, chính là sợ lời đồn đại lên men, hình thành vạn thánh thành phá thành mảnh nhỏ cục diện. Năm thành chủ lúc này lại nói, đúng như là bốn thành chủ nói bình thường, có lẽ đây thật là thiên ý đã là thiên ý như vậy. Tất nhiên là không nguyện ý chúng ta vạn thánh thành xuất hiện hai phái đối lập. Có lẽ đại thành chủ hiện tại thật ở nơi nào bình yên vô sự. Năm thành chủ nói hai chuyện này nhìn không liên hệ chút nào, nhưng võ đạo thế giới rất nhiều người đều coi trọng thiên ý. Nghe năm thành chủ kiểu nói này, tất cả mọi người là không khỏi hoài nghi, có phải hay không đại thành chủ thật không có việc gì? Thiên ý không hy vọng vạn thánh thành lâm vào đối chọi đối lập cục diện, cho nên mới cho ra như thế một cái thế hòa không phân thắng bại kết quả. Ba thành chủ hung hăng chừng năm thành chủ một chút, hiển nhiên đối với năm thành chủ yêu ngôn hoặc chúng cực kỳ bất mãn. Đối với nhị thành chủ bên này nói, bọn hắn là quyết định chủ ý nhất định phải thu hoạch được vạn thánh thành trưởng không quyền, tuyệt sẽ không bởi vì một cái thế hòa không phân thắng bại liền qua loa kết thúc. Tại không có đạt thành mục tiêu này trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chư vị, nếu như bởi vì một cái thế hòa không phân thắng bại cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, không khỏi lộ ra quá trò đùa điểm đi. Ở đây rất nhiều là vạn thánh thành thế lực chung quanh thủ lĩnh, đến một chuyến không dễ dàng, cứ đi như thế sao? Mà vạn thánh thành thế cục lại làm như thế nào phá cục? Chẳng lẽ tiếp tục tùy ý lời đồn bay lời trời, thẳng đến thế cục mất khống chế sao? Ba thành chủ ngữ khí lộ ra cực kỳ kích động. Chương 3591, kích động nhất lòng người thời khắc. Chương 3591, kích động nhất lòng người thời khắc. Sáu thành chủ cười lạnh một tiếng, "Ba thành chủ, nghe ngươi giọng nói kia, ngươi tựa hồ ước gì đại thành chủ xảy ra chuyện, hay là nói, ngươi biết nội tình gì?" Ba thành chủ cả giận nói, "Sáu thành chủ, ngươi có ý tứ gì, ngậm máu phun người có phải hay không?" Sáu thành chủ khẽ nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. So sánh với Tô thiếu thành chủ rất thẳng thắn, ta đổ hoài nghi có ít người trong lòng hoàn toàn chính xác có quỷ, nói không chừng những lời đồn kia chính là có người cố ý chế tạo ra, tốt nhiều loạn vạn thánh thành thế cục, từ đó thu lợi à. Bất phân thắng bại kết cục, làm cho sáu thành chủ cùng đại thành chủ phụ đám người có càng nhiều lực lượng. Chí ít bọn hắn hiện tại biết, nhị thành chủ cũng không có bọn hắn chỗ lo lắng sâu như vậy được dân tâm. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem lời làm rõ một chút, càng có tính công kích một chút. Tứ thành chủ như mày, hiện tại hắn cũng cảm thấy cục diện có chút khó giải quyết. Song phương dương cung bạc kiếm, lẫn nhau chỉ trích, nhìn qua rất có một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Loại cục diện này, cũng không phải là tứ thành chủ nguyện ý nhìn thấy. Ngay sau đó, tứ thành chủ dưới hai tay ép, kiên nhẫn thuyết phục, các vị, những cái kia tin đồn thất thiệt sự tình, cũng đừng có dùng để công kích lẫn nhau. Hiện tại vạn thánh thành muốn là ổn định, mà không phải công kích. Chúng chi hôm nay còn có một số không thuộc về vạn thánh thành tân khách ở đây, nếu như chúng ta huyên náo tối đuổi, chẳng phải là để các tân khách chê cười. Lúc này, tứ thành chủ cũng không nói hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, kiên nhẫn khuyên nhủ. Lời này, cuối cùng là hỏa hoa vang khắp nơi hiện trường hàng hạ nhiệt độ. Ba thành chủ nói tứ thành chủ nói đúng à, sáu thành chủ, ngươi nói những cái kia không có bằng chứng lời nói, sẽ chỉ làm người chê cười. Các ngươi nếu quả thật có lực lượng, còn không bằng mọi người buông tay đấu một trận tính toán. Dù sao võ đạo thế giới, chung quy là lấy võ vi tôn. Đấu một trận, không thể không nói, ba thành chủ mặc dù không làm cho người ưa thích, nhưng đề nghị này lại là thắng được không ít người tán đồng tiếng hô. So với bỏ phiếu, mọi người hay là càng ưa thích coi quyền đến thịt đánh nhau chết sống. Duy trì đấu một trận. Đúng vậy à, tuyển tới chọn đi, không bằng đấu một trận càng trực tiếp, cũng tốt tỉ thí ra song phương đến cùng ai cường đại hơn một chút. Đấu? Muốn làm sao đấu? Các ngươi không nhìn người ta Tô thiếu thành chủ mới bao nhiêu lớn, nhị thành chủ lại bao lớn. Để bọn hắn đấu, nhị thành chủ chính mình cũng sẽ không có ý tứ đi. Hắc hắc, ngươi đây cũng đừng quản, tại võ đạo thế giới, địch nhân cũng sẽ không quản ngươi tuổi tác lớn hay là nhỏ. Nhất là trưởng không giả, vốn chính là tư lịch càng sâu người càng có ưu thế, tuổi trẻ không phải lấy cớ. Lại nói, người trẻ tuổi vốn là không nên tham gia loại này chiến đấu, người trẻ tuổi đối với danh lợi cùng quyền lực thấy nặng như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Lời này mặc dù là nguy biện, thế nhưng nói đến lẽ thẳng khí hùng. Tứ thành chủ trầm âm, quan sát nhị thành chủ cùng Tô Trần, hiển nhiên là muốn nhìn xem song phương người trong cuộc phản ứng. Nhị thành chủ hào sảng nói, mặc kệ hắn bên kia muốn thế nào, ta bên này đều là phụng bồi tới cùng. Tô Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhị thành chủ, ta thật rất ngạc nhiên, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để cho ngươi quyết tâm nhất định phải soạn cái này vị. Vậy mà muốn cùng ta người trẻ tuổi này đấu một trận. Cần ta nhắc nhở ngươi a, ngươi đời này cũng chưa từng có dũng khí cùng đại thành chủ đấu một trận, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi, rốt cục có là gan hướng đại thành chủ phủ phát ra khiêu chiến. Nói, Tô Trần không lưu tình chút nào, tiếp tục châm chọc nói, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, ngươi sống chừng 1000 tuổi, cùng ta một cái chừng 20 người trẻ tuổi đấu, thắng, ngươi cũng không bẻ bang. Thua, ngươi càng mất mặt. Nhị thành chủ mặt không biểu tình, hờ hững nói, nếu như chỉ là vì bản thân chi tư, ta không sẽ cùng ngươi đấu, cũng khinh thường cùng ngươi đấu. Nhưng ta là một mảnh khẩn thiết vì công chi tâm, vì vạn thánh thành tiền đồ, không thể nói trước chỉ có thể cùng ngươi đấu một trận, cho dù là bị người hiểu lầm, cũng không quan trọng. Một mảnh khẩn thiết vì công chi tâm. Tô Trần nghe chút, cũng nhịn không được cười. Bất quá, cười xong đằng sau, Tô Trần thật không có lại cùng nhị thành chủ tranh luận, mà là đối với tứ thành chủ đạo, tứ thành chủ, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi nghe nói qua một cái hơn 1000 tuổi thành chủ, cùng một cái chừng 20 tuổi võ giả tỷ võ a. Nếu như vạn thánh thành trước kia có tiền lệ này, ta liền cùng hắn tranh đấu một trận cũng là không sao. Tứ thành chủ cười khổ, loại này tiền lệ đừng nói là vạn thánh thành, phóng nhãn thiên hạ cũng chưa nghe nói qua có ai, nhưng là nhị thành chủ thời khắc này tình thế, rất hiển nhiên là không cầm xuống cái này trưởng khống quyền liền không bỏ qua. Nhị thành chủ đều không cần ra mặt này, dưới loại tình huống này, việc này thật đúng là xử lý không tốt, rất là khó giải quyết. Tô thiếu thành chủ, hôm nay để cử vạn thánh thành trưởng khống giả, hoàn toàn chính xác không tốt lấy tuổi tác bối phận phân chia. Tứ thành chủ cười khổ nói. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ trầm tĩnh, nhìn về phía tứ phương nói, nếu muốn đấu, tự nhiên muốn đấu thông khoái. Võ đạo muốn đấu, đan đạo tự nhiên cũng muốn đấu. Đây là đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ khí vận chi tranh, nếu như vẹn vẹn chỉ là ta cùng nhị thành chủ hai người trên võ đạo đấu cái thắng thua, cái kia không khỏi quá trò đùa, chỉ sợ chuyến đi cũng chỉ là đồ gây người trong thiên hạ trò cười. Đến cùng đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ phương nào nội tình càng đầy, tuyệt đối không phải giữa hai người đấu một trận liền có thể phân ra tới. Ta không phản đối đấu một trận, nhưng ta kiên quyết yêu cầu, muốn đấu, liền lại đấu một trận, để mọi người dứt khoát nhìn một lần cho thỏa. Nhị thành chủ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mọi người có rất nhiều thời gian phụng bồi ngươi sao? Võ đạo thế giới, tự nhiên là võ đạo vi tôn, về phần ngươi nói những cái kia, đều được về sau thoáng. Tô Trần cười khẩy, đây chính là ngươi nhị thành chủ vĩnh viễn chọn không được đòn rông nguyên nhân, tầm mắt của ngươi thực sự quá thấp. Ta có thể khẳng định, nếu như vạn thánh thành trưởng không quyền rơi vào như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp hạ người trong tay, không đến mấy chục năm, vạn thánh thành liền sẽ bị ngươi bị bại tinh quang. Nếu nhị thành chủ tướng ăn khó coi, nhất định phải cùng Tô Trần cá nhân so vo nói, cái kia Tô Trần cũng liền không cần cho đối phương lưu cái gì thể diện. Tứ thành chủ giờ phút này lại hỏi, Tô thiếu thành chủ, ngươi nói đại đấu một trận, là có ý gì? Tô Trần đạo, rất đơn giản, muốn so song phương nhà ai nội tình càng đầy, khí vận càng mạnh, chỉ có toàn phương vị đều đỏ sức một trận, mọi người mới có thể càng trực quan nhìn ra đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ lẫn nhau thực lực cùng nội tình. Nếu không, chỉ là so một trận võ, mọi người căn bản nhìn không ra trò gì. Không thể không nói, Tô Trần lời nói này, cho dù là một chút duy trì nhị thành chủ người, cũng cảm thấy hắn thuyết pháp này không phải không có lý. Nếu như chỉ làm cho Tô Trần cùng nhị thành chủ luận võ một trận, vậy liền không khỏi quá vũ nhục mọi người trí thông minh. Người nào không biết, một cái hơn 1000 tuổi đại năng, cùng một cái chừng 20 người trẻ tuổi quyết đấu, kết quả sẽ là cái gì? Loại này quyết đấu, thắng cũng không mẹ vàng, thua cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn không có cái gì giá trị, cũng không thể lại đặc sắc. Ngược lại là Tô Trần đề nghị này, để mọi người cảm thấy có nhìn một lần cho thỏa cơ hội. Đồng thời, cũng có thể toàn phương vị nhận thức một chút hai nhà trình độ. Chương 3592, đúng là thế hòa không phân thắng bại chương 3592, đúng là thế hòa không phân thắng bại đề nghị này, hay là rất cơ bằng. So sánh dưới, nhị thành chủ lại chỉ muốn luận võ, vậy liền không khỏi có vẻ hơi quyết thiếu phong độ. Tân khách khu bên kia, Thiên Nhận Thành thành chủ Dương Quần cao giọng nói, Dương Mỗ là người ngoài, lúc đầu không tiện nói nhiều. Bất quá, cá nhân ta vẫn cảm thấy, Vạn Thánh Thành đại quyền muốn nắm giữ tại trong tay ai, người này nhất định phải toàn phương vị đều chiếm cứ ưu thế mới được. Nếu như chỉ bằng vào võ đạo nói, ta muốn bất luận một vị nào thành chủ, đều chưa hẳn dám nói chính mình liền nhất định thắng dễ dàng những người khác đi. Chúng ta đại thành ao lớn, vẫn là phải coi trọng nội tình cùng số mệnh. Chúng ta Kính Hoa Thành cũng đồng ý Dương thành chủ cách nhìn cái này nói chuyện, lại là một mực không có phát biểu Kính Hoa Thành thành chủ, giờ phút này đột nhiên lên tiếng duy trì Dương Quần, vẫn rất có sức thuyết phục. Lại một nhà tân khách thế lực thủ lĩnh lại nói, khí vận mà nói, có chút hư vô mờ mịt. Ta lại cảm thấy, võ đạo một đường liều thắng bại, gọn gàng mà linh hoạt. Cái này hiển nhiên là nhị thành chủ minh hữu. Dược Vương cốc cốc chủ Công Tôn Bạch lúc đầu cũng hẳn là nhị thành chủ nói chuyện, nhưng lần này, hắn lại lạ thường không có phát biểu, cái này khiến nhị thành chủ có chút thất vọng. Công Tôn Bạch hai mắt nhắm lại, cả người phảng phất nhập định bình thường, tựa hồ đã không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có nhập định, tâm tư ngược lại sinh động rất. Theo lý thuyết, hắn là nhị thành chủ mời tới giúp đỡ, hẳn là giúp nhị thành chủ nói chuyện mới đối. Nhưng là, vừa nghĩ tới Tô Trần thả ra cái kia vô cương đan tin tức, Công Tôn Bạch cũng có chút ý động. Cấp độ kia thần kỳ đan dược, ngay cả hắn thuốc này Vương cốc cốc chủ đều không có gặp qua, vừa vận nhân cơ hội này hảo hảo quan sát một chút, cái này Tô thiếu thành chủ, đến tột cùng có cái gì đan đạo thần thông, có thể luyện chế ra như vậy đan dược đến. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Công Tôn Bạch cũng không có phát biểu duy trì nhị thành chủ. Trên thực tế, Công Tôn Bạch sở dĩ ra tay giúp nhị thành chủ đối phó đại thành chủ, hoàn toàn không phải là bởi vì đối với nhị thành chủ người này có cái gì tốt cảm giác, cũng không phải không thể không giúp. Hắn điểm xuất phát rất đơn giản, đó chính là tận khả năng suy yếu Vạn Thánh Thành, thậm chí về sau thao túng Vạn Thánh Thành. Các tân khách đều mở miệng, bốn thành chủ lại đối ngũ thành chủ đạo, ngươi có ý kiến gì không? Ngũ thành chủ cười khổ nói, ta vẫn là cảm thấy, chuyện hôm nay dừng ở đây tốt nhất. Thiên ý không thể trái, nếu là thế hòa không phân thắng bại, mọi người tất cả đều vui vẻ kết thúc, không phải rất tốt sao? Ngũ thành chủ cái này hiển nhiên là muốn làm người hiền lành. Các ngươi đâu? Bốn thành chủ lại nhìn phía ba thành chủ cùng sáu thành chủ. Không cần phải nói, trong hai người này, ba thành chủ là kiên quyết ủng hộ dùng một trận đấu võ giải quyết vấn đề, không cần làm khác lãng phí thời gian. Mà sáu thành chủ biết, nếu như vẹn vẹn đấu võ lời nói, Tô thiếu thành chủ coi như võ đạo thiên phú quá cao, cùng nhị thành chủ tuổi tác chênh lệch còn tại đó, không có khả năng có phần thắng. Cho nên, hắn tự nhiên duy trì Tô Trần nói, toàn phương vị giao đấu. Bốn thành chủ, vì cái gì đại thành chủ phủ có thể trưởng quản Vạn Thánh Thành 1000 năm, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đại thành chủ bản nhân thực lực sao? Đại thành chủ phủ khí vận cùng nội tình, chẳng lẽ mọi người không để ý đến? Sáu thành chủ chém đinh chặt sắt nói, muốn so, liền toàn phương vị so một trận, để tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy song phương nội tình. Như vậy, mọi người mới biết được nên duy trì ai, ai càng có thể cho Vạn Thánh Thành mang đến tiền đồ quan minh. Nói, sáu thành chủ đột nhiên chuyển hướng nhị thành chủ, nhị thành chủ, nếu như ngươi ngay cả toàn phương vị so một trận dũng khí đều không có, ngươi thì như thế nào có thể phục chúng? Dù cho ngươi may mắn trở thành trưởng công giả, ngươi cảm thấy, bởi vì ngươi hôm nay nhát gan trốn tránh, mọi người sẽ còn giống lúc trước ủng hộ đại thành chủ như thế ủng hộ ngươi sao? Biết sao? Đương nhiên là không biết, nếu như nhị thành chủ chỉ dựa vào võ lực thắng Tô Trần, chẳng những không có người sẽ ủng hộ hắn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chế nhạo hắn. Ai cũng biết, thắng lợi như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Nếu như ngươi không chiếm được mọi người ủng hộ, căn cơ của ngươi cuối cùng bất ổn, coi như ngồi được vững nhất thời, cũng ngồi không yên một thế. Đi chính là đi, không được là không được. Sáu thành chủ lời nói, nghe giống như là tại vì nhị thành chủ cân nhắc, nhưng trên thực tế, lại là từng bước một đem nhị thành chủ bước tiến nơi hẻo lánh. Đương nhiên, sáu thành chủ nói cũng đúng sự thật, thắng mà không võ thắng lợi, coi như thắng, cũng không có khả năng đạt được mọi người phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính yêu. Nhị thành chủ kỳ thực cũng xoắn xuýt rất. Sáu thành chủ những lời này, hắn rất không thích, bởi vì đây đều là lời nói thật, mỗi một câu đều là hướng hắn trên chỗ yếu hại đâm. Vừa rồi sáu thành chủ lúc nói chuyện, hắn đại khái quan sát một cái mặt dưới đám người biểu lộ, mọi người đối với sáu thành chủ lời nói thoạt nhìn vẫn là rất công nhận. Cho dù là những cái kia duy trì nhị thành chủ người, từ trên nét mặt nhìn, tựa hồ cũng rất muốn nhìn song phương toàn phương bị giao đấu một trận. Nhị thành chủ biết, nếu như mình khư khư cố chấp, chỉ muốn dựa vào cùng Tô Trần đấu võ đến cướp đoạt đại vị nói, chỉ sợ đến lúc đó thực sẽ thắng vị trí, lại thua lòng người. Chính như người khác nói như vậy, một cái tốt nhất trưởng công giả, nên toàn phương vị áp đảo mặt khác người cạnh tranh. Nếu không, ngươi có thể lên, dựa vào cái gì người khác không thể lên? Đại thành chủ chính là loại kia toàn phương vị áp đảo những người khác người. Nhị thành chủ tin tưởng, hiện tại đại thành chủ không tại, chính mình so với những người khác, hẳn là cũng có ưu thế áp đảo. Sở dĩ cái kia Tô thiếu thành chủ đưa ra muốn toàn phương vị giao đấu, đơn giản cũng là bởi vì hắn tại đan đạo phương diện một chút ưu thế thôi. Nhưng nhị thành chủ tự hỏi, chính mình trừ tại đan đạo phương mặt không có đặc biệt ưu thế bên ngoài, mặt khác mặc kệ là so cái gì, hắn đều có ưu thế tuyệt đối. Lúc này, bốn thành chủ cái kia hỏi ý ánh mắt, cũng là nhìn về phía nhị thành chủ. Bốn thành chủ kỳ thật cũng rất đồng ý Tô Trần thuyết pháp. Hắn cũng cho là, trường tranh đấu này, không đơn thuần là Tô thiếu thành chủ cùng nhị thành chủ ở giữa tranh đấu, trên thực tế, cũng là đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ ở giữa khí vận chi tranh. Nhị thành chủ, không bằng hay là bỏ phiếu đến quyết định, là đơn độc đấu võ một trận, hay là toàn phương vị giao đấu, bốn thành chủ trưng cầu đạo. Nhị thành chủ nhìn xuống phương đám người một chút, trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như là để cho bọn họ tới bỏ phiếu, cuối cùng khẳng định là toàn phương vị giao đấu. Từ đám người trong ánh mắt, cũng có thể thấy được đến, mọi người mong đợi đều là một trận náo nhiệt vở kịch lớn. Nếu như mình khư khư cố chấp, kiên trì chỉ cùng Tô Trần đấu võ một trận, như vậy mình tại nơi này một số người trong suy nghĩ vị trí, tất nhiên rất xuống ngàn trượng. Lúc đầu tỷ lệ ủng hộ cũng không phải là ưu thế áp đảo, cứ như vậy thì càng mất dân tâm. Dù sao cũng là muốn bỏ phiếu quyết định, không bằng mình bây giờ liền biểu hiện ra đại khí thái độ, cho người ta ấn tượng cũng sẽ tốt một chút. Ngay sau đó, nhị thành chủ lạnh nhạt cười nói, nếu Tô thiếu thành chủ có như thế nha hứng, ta còn có cái gì dễ nói, tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Ta chỉ là không muốn để cho hắn thua quá khó nhìn thôi. Tô Trần ha ha cười to, tốt một cái không muốn để cho ta thua quá khó nhìn. Hy vọng đây là ngươi lời thật lòng, mà không phải tình thế bức bách, không thể không nói như vậy. Chương 3593, đấu một trận chương 3593, đấu một trận tứ thành chủ bên kia ngược lại là thở dài một hơi, cuối cùng song phương đều tỏ thái độ đáp ứng, vậy liền tránh khỏi những cái kia vô vị miệng lưỡi tranh luận. Như vậy hai vị, các ngươi nói tới toàn phương vị so đấu, cụ thể bao quát phương diện nào? Tứ thành chủ hỏi. Nhị thành chủ trước tiên nói đi. Ngươi am hiểu cái gì, ta liền phụng bồi cái gì. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lộ ra rất là hào phóng. Hắn lời nói này đi ra, toàn trường cũng đều là sôi trào, cái này cũng không khỏi quá bá khí đi. Đối phương am hiểu cái gì, hắn liền phụng bồi cái gì, chẳng lẽ hắn còn quá trẻ, đúng là cái thiên tài toàn năng phải không? Ba thành chủ nhất không nghe được Tô Trần dùng loại giọng nói này trăng bước, cười lạnh nói, Tô thiếu thành chủ, nếu như ngươi chỉ muốn dựa vào khoác lác đến bác ánh mắt lời nói, không thể không nói, ngươi chiêu này cũng quá bụng bề. Sáu thành chủ đang muốn chế giễu lại, Tô Trần lại là khoát tay chặn lại, đem nó ngăn lại. Sau đó, Tô Trần nhàn nhạt lườm ba thành chủ một chút, ba thành chủ, ta biết ngươi cùng nhị thành chủ là hảo huynh đệ. Đã ngươi cảm thấy ta khoác lác, không ngại cùng đi, ngươi có cái gì am hiểu, có thể cùng nhau chỉ giáo. Lúc trước, Tô Trần từ đại thành chủ nơi đó giải được một chút các thành chủ phụ sự tình, về sau chính mình cũng đã làm một chút điều tra, biết mấy cái này thành chủ đại đa số hay là chuyên chú vào nói, tại cái khác lĩnh vực mặc dù cũng có một chút cố gắng, nhưng không có gì thành tích. Điểm này, xem như bạn thánh thành thiếu khuyết. Một cái thế lực cường đại, hẳn là tại từng cái lĩnh vực đều có nhân tài đặc thù, võ đạo cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng đang nói, phụ lục. Những lĩnh vực này, hẳn là trăm hoa đua nở, mới càng lộ vẻ nội tình. Vì cái gì Dược Vương Cốc rõ ràng võ đạo thực lực không bằng bạn thánh thành, nhưng cũng đầu ngọn gió mạnh mẽ, đó chính là bởi vì Dược Vương Cốc càng thêm trăm hoa đua nở, không chỉ là đang nói, mỗi cái lĩnh vực đều có rộng lớn bình đại. Cho nên mỗi cái lĩnh vực cao thủ cùng thiên tài đều sẽ không hẹn mà cùng hướng nơi đó tụ tập. Đại thành chủ trước đó cũng ý thức được điểm này, cho nên tại đan đạo phương diện làm rất nhiều cố gắng. Nhưng là, vạn thánh thành ở phương diện này nội tình, cuối cùng vẫn là yếu kém chút. Cho nên, Tô Trần thừa dịp cơ hội lần này, cũng là muốn kích thích một chút vạn thánh thành loại thế cục này, rót vào một chút sức sống mới. Cho nên, hắn đưa ra muốn toàn phương vị giao đấu, cũng tốt để tất cả mọi người nhận thức đến, nguyên lai trừ võ đạo bên ngoài, còn có rất nhiều lĩnh vực đáng giá đi nghiên cứu. Những lĩnh vực này, đồng dạng có thể thông hướng đỉnh phong. Đứng tại Tô Trần kiếp trước độ cao, hắn chỉ thấy qua rất nhiều người thông qua khác biệt lĩnh vực đi hướng đỉnh phong, không phải chỉ có võ đạo một con đường mới có thể thành tựu đỉnh phong. Bất quá, Tô Trần lời nói này, rõ ràng là đem ba thành chủ cho chọc giận. Tiểu tử này, thực sự thật ngông cuồng, cùng nhau chỉ giáo, đây là căn bản không đem hắn ba thành chủ để vào mắt ta tốt, tốt, Tô thiếu thành chủ, đã ngươi như thế cuồng, vậy bản thành chủ trước hết sờ sờ ngươi đấy. Ba thành chủ hiển nhiên cũng là tức giận đến không nhẹ. Ngươi muốn theo ta so cái gì? Còn có nhị thành chủ, ba thành chủ cùng ta so liệu kết quả, có thể đại biểu ngươi a? Tô Trần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía nhị thành chủ. Hỏi một chút này, ngược lại là hỏi được nhị thành chủ có chút ngồi không yên. Hắn lo lắng ba thành chủ vô ý chúng Tô Trần bị kế, vạn nhất không hiểu thấu thua trận một ván, vậy liền thua lỗ. Ngay sau đó, nhị thành chủ thản nhiên nói, hiện tại cụ thể giao đấu nội dung, cùng so vài cục cũng còn không có định ra, sốt ruột cái gì. Sau đó, nhị thành chủ lại đối tứ thành chủ đạo, tứ thành chủ, cụ thể so cái nào lĩnh vực, ngươi có gì tốt đề nghị à? Tứ thành chủ lại nói, cái này còn phải các ngươi song phương thương nghị quyết định, nếu để cho ta đến đề nghị nói, khó tránh khỏi có thiên vị hiểm nghi. Nhị thành chủ không có cách nào, chỉ có thể nói một mình, võ đạo thế giới, võ đạo tự nhiên là trọng yếu nhất. Lĩnh vực khác, thích hợp đấu một trận. Ta đề nghị, võ đạo lĩnh vực đấu 3 trận, lĩnh vực khác lời nói, đan đạo cùng phụ lục tất cả đấu 1 trận, 5 trận phân thắng thua, như thế nào? Nếu như có thể nói, nhị thành chủ đều muốn lẩn tránh rơi đan đạo lĩnh vực này, chỉ là hắn biết, lấy đan đạo tại võ đạo thế giới địa vị, là không thể nào lẩn tránh rơi. Mà lại, nếu như không đấu đan đạo lời nói, cũng lộ ra giống như hắn sợ Tô Trần. Bất quá, chỉ đấu 1 trận đã nói, dù là thua, cũng có thể tiếp nhận. Tại võ đạo lĩnh vực cùng phụ lục lĩnh vực đều có thể đuổi trở về. Phụ lục phương diện này, nhị thành chủ vẫn còn có chút tự tin. Về phần trận pháp những cái kia lĩnh vực, nhị thành chủ cũng không có cái gì đọc lướt qua, đây cũng là vì cái gì hắn chỉ nhắc tới phụ lục, không đề cập tới lĩnh vực khác nguyên nhân. Mà không các loại Tô Trần mở miệng, một bên sáu thành chủ liền cười lạnh, này cũng kỳ, võ đạo thế giới có nhiều như vậy lĩnh vực, vì cái gì chỉ cực đan đạo cùng phụ lục? Chẳng lẽ trận pháp không trọng yếu sao? Còn có luyện khí, ngự thú Tô Trần cũng là cười nói, khó được triệu tập một lần nội thành đại hội, tự nhiên muốn để mọi người thấy tận hứng tốt nhất. Ta đề nghị, hay là mọi người cùng nhau thương nghị, mọi người có thể nghĩ đến đâu cái lĩnh vực, chúng ta ngay tại lĩnh vực nào đấu một trận. Chỉ có như vậy, mới đối được mọi người chuyên tụ tập đến nơi đây, đồng thời cũng có thể cho thấy hai nhà chúng ta nội tình. Nhị thành chủ nghe chút, em chút hận không thể một bàn tay phiến đến Tô Trần trên mặt. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Tô thiếu thành chủ thật sự là không buông tha bất kỳ một cái nào thu mua lòng người cơ hội. Cứ theo đà này, càng ngày càng nhiều người sẽ khuynh hướng hắn, đôi này chính mình thế nhưng là thật to bất lợi. Cái này so đấu cũng không phải cho đùa. Nếu như một chút lông gà vỏ tỏi lĩnh vực, cũng muốn so sánh với một ngày nói, trời mới biết so tới khi nào. Nhị thành chủ trầm giọng nói. Tô Trần cười nói, cái này còn chưa bắt đầu, nhị thành chủ ngươi liền kết đảm, cái dạng này, làm thế nào được vạn thánh thành trưởng không giả. Nhị thành chủ bị nhiều lần ép buộc, thật có gan tại chỗ kích động đến mức muốn nhảy lên. Ngay sau đó, nhị thành chủ cả giận nói, Tô thiếu thành chủ, ta có hay không có thể hoài nghi, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Tô Trần hỏi ngược lại, ta kéo dài thời gian làm gì? Nhị thành chủ đè ép giận dữ nói, ta làm sao biết? Nếu như ngươi không phải kéo dài thời gian, tại sao muốn hung hăng càng quấy? Ta làm sao hung hăng càng quấy? Ngươi triệu tập mọi người đến cùng một chỗ, hiện tại lại không muốn nghe ý kiến của mọi người, muốn làm chính mình đoán, chuyên môn chọn đúng chính ngươi có lợi tới nói. Ngươi không cảm thấy chính mình rất không có phong độ a? Tô Trần chế giễu lại. Nhị thành chủ là thật đáng buồn. Hắn không phải không biết Tô Trần có chơi, nhưng là tại triệu tập đại hội này trước đó, hắn cũng phân tích qua, cảm thấy trừ phi đại thành chủ trở về, bằng không mà nói, chính mình cầm xuống cái này trưởng khống giả vị trí là không có vấn đề gì cả. Tô thiếu thành chủ coi như lại là người tiên, cũng cuối cùng quá trẻ tuổi. Tại nhị thành chủ ấn tượng bên trong, coi như cái này Tô thiếu thành chủ so với hắn dưới trướng Nhiếp Tân ưu tú hơn một chút, nhưng cuối cùng chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài, căn bản không có khả năng có tư cách cùng hắn đánh đồng, càng đừng đề cập tại đại hội này bên trên cùng hắn cạnh tranh. Nhưng là, hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mặt hắn, cái này Tô thiếu thành chủ, chung quy là từng bước một đem đại thành chủ phụ trận địa cho thủ ổn, mà lại, vậy mà bắt đầu hướng hắn từng bước một ép sát đến đây. Chương 3594, toàn phương vị giao đấu chương 3594, toàn phương vị giao đấu nếu như lúc này, hắn nhị thành chủ một cái ứng đối không tốt, làm không tốt thật là có thất bại trong gang tấc khả năng. Chỉ là, nhị thành chủ lại nghĩ lại, tiểu tử này như vậy tỏ thái độ, luôn không khả năng hắn thật sự là một cái thiên tài toàn năng. Hay là nói, hắn là vì lôi kéo nhân tâm, cho nên mới cố ý nói những lời này. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, bốn thành chủ mở miệng quên, hai vị, nếu như cái gì đều để mọi người cùng nhau định nói, xác thực tốn hao thời gian quá dài. Ta nói câu tuyệt đối trung lập lời nói, các ngươi song phương muốn so cái thắng thua đi ra, như vậy so đấu cục số, nhất định phải là số lẻ. Tỷ như 5 trận, 7 trận, 9 trận, 11 trận loại này, mới có thể phân ra thắng bại đến. Đương nhiên, các ngươi song phương đều nói cái này so đấu so là đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ nội tình cùng số mệnh, như vậy, vẹn vẹn hai người các ngươi ở giữa so, hay là có không ổn. Chỉ có các ngươi song phương đều ra mấy người, tại khác biệt lĩnh vực đều đỏ sức một phen, mới có thể nhất thể hiện ra hai nhà nội tình. Bốn thành chủ đề nghị này, lại là thắng được rất nhiều người đồng ý nói có lý, song phương đều phái thêm mấy người đi ra à, chỉ có hai người so đấu, có chút buồn hẻ. Không sai không sai, ta đề nghị song phương đều phái ra 5 người, so cái 11 trận hoặc là 13 trận. Cục số càng nhiều, người tham dự số càng nhiều, tính công bình càng cao. Chính là như vậy, cục số càng nhiều càng tốt. Người phía dưới đều là nhao nhao mở miệng kêu lên. Những này người mở miệng, đại đa số là trước kia bỏ phiếu thời điểm lựa chọn bỏ quyền trung lập phái. Đương nhiên, đại thành chủ phụ bên này cũng có rất nhiều người ủng hộ đi theo nào. Bọn hắn biết, nếu như là Tô thiếu thành chủ cùng nhị thành chủ giữa hai người tương đối lời nói, Tô thiếu thành chủ tuổi trẻ ăn thiệt thòi. Cho nên, không bằng tham gia so đấu nhân số càng nhiều càng tốt, dạng này có thể suy yếu nhị thành chủ ưu thế. Bất quá, nhị thành chủ phụ người ủng hộ, hiển nhiên cũng không phải là nghĩ như vậy. Bọn hắn biết đấy là, nhị thành chủ phụ ưu thế lớn nhất chính là nhị thành chủ bản nhân. Nếu như nhị thành chủ bản nhân ưu thế bị pha loãng lời nói, nhị thành chủ phụ phần thắng liền sẽ không ngừng thu nhỏ. Chỉ là, ở dưới loại tình huống này, nhị thành chủ phủ người ủng hộ tiếng hô, một hồi liền bị trung lập phái cùng đại thành chủ phủ người ủng hộ cho lấn át. Mà lại, liền xem như nhị thành chủ phủ người ủng hộ, trong đó có chút cũng là lâm thời bị nhị thành chủ thuyết phục, mới miễn cưỡng ủng hộ nhị thành chủ. Hiện tại có náo nhiệt có thể nhìn, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ toàn phương vị so đấu. Chỉ là, bọn hắn cái này tâm tính, không tốt công khai biểu đạt ra đến. Nhưng ít ra bọn hắn không có phản đối đại thành chủ phủ người ủng hộ cùng trung lập phái bọn họ tiếng hô. Bởi như vậy, hiện trường trong tiếng hô duy trì toàn phương vị so đấu chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu, làm cho nhị thành chủ không đường tối lui, nội tâm lên cơn giận dữ. Nhị thành chủ làm sao đều không có nghĩ đến, cái này chính mình một tay triệu tập lại nội thành đại hội, vậy mà lại diễn biến thành loại cục diện này, lúc đầu coi là dễ như trở bàn tay thế cục, lại là hoành sinh ba chết đến một bước này. Trong lúc nhất thời, nhị thành chủ cũng là cực kỳ phiền muộn. Không cần lo lắng, cùng bọn hắn đấu chính là đan đạo phương diện, ngươi nhiều hơn hai trận cũng bỏ tay. Ta dược vương cấp cung cấp nhiều như vậy át chủ bài cho ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng? Ngay tại nhị thành chủ vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên tiếp thu được công tôn cốc chủ truyền âm. Truyền âm này thật giống như một tia sáng đâm rách hắc ám bình thường, làm cho nhị thành chủ hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, công tôn cốc chủ không phải chuẩn bị cho mình mấy lòng bàn tay bài sao? Trước đó nhị thành chủ một mực không muốn dùng những át chủ bài này, nhưng thật ra là bởi vì kiêng kỵ công tôn cốc chủ, không dám tùy tiện vận dụng. Hắn cũng không đốc, rất rõ ràng xin mời Công Tôn Cốc chủ đến, tương đương với uống rượu độc giải khát. Nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp khác. Nếu như không sử dụng Công Tôn Cốc chủ cho hắn những át chủ bài kia lời nói, hắn khả năng ngay cả Tô Trần đều đấu không lại, nói chuyện gì đoạt quyền thượng vị. Ngay sau đó, nhị thành chủ cũng là hoành quyết tâm, thôi, cùng lắm thì nhiều thiếu hắn mấy người tình, chờ ta lớn mạnh, liền không cần thụ hắn bài bố. Tại Vạn Thánh Thành địa bàn, hắn cuối cùng không có cách nào bắt ta như thế nào, nếu như hắn quá phách lối lời nói, thực sự không được liền ngay cả hắn cùng một chỗ diệt trừ. Có thể làm được Vạn Thánh Thành thành chủ cấp bậc nhân vật, nhị thành chủ tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn lợi dụng Công Tôn Cốc chủ, nhìn như dẫn sói vào nhà, trên thực tế, hắn cũng là có một ít tính toán của mình. Thậm chí, hắn cũng động đậy suy nghĩ, đợi đến Vạn Thánh Thành thế cục định ra, hắn trực tiếp liên hợp mặt khác mấy cái thành chủ, tìm cơ hội đem Công Tôn Cốc chủ xử lý, để hắn ngay cả Dược Vương Cốc đều không thể quay về. Cái này gọi một hòn đá ném hai chim, đã trừ đi đại thành chủ, lại trừ đi Dược Vương Cốc, cái này uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, đây chỉ là nhị thành chủ to gan nhất một cái lối suy nghĩ. Hắn cũng biết, Công Tôn Cốc chủ đi vào Vạn Thánh Thành, khẳng định cũng là lưu lại một tay. Cho nên, hiện tại hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít không thể để cho Công Tôn Cốc chủ nhìn ra sơ hở đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là thành thành thật thật nghe Công Tôn Cốc chủ an bài, các loại Công Tôn Cốc chủ lơn là bất cần thời điểm, lại một kích chí mạng. Công Tôn Cốc chủ lại truyền âm nói, đan đạo phương diện, ngươi không cần lo lắng. Trước đó đại thành chủ phụ truyền ra cái kia vô cương đan tin tức, ngươi nghĩ cách tại đan đạo so đấu bên trong thăm dò một chút, dù là thăm dò không ra đan phương đến, ít nhất phải thăm dò ra đan dược này đến cùng phải hay không thật tồn tại. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta những ân tình này, ta đều có thể không cần ngươi còn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cầm tới vô cương đan, người của chúng ta tình đều có thể thành toàn xong. Công Tôn Cốc chủ cố nhiên đối với Vạn Thánh Thành có dạ tâm, nhưng đại thành chủ không có ở đây, Vạn Thánh Thành với hắn mà nói, cũng liền không tồn tại cái uy hiếp gì. Về phần chiếm đoạt Vạn Thánh Thành, hắn Công Tôn Cốc chủ trước mắt không có khẩu vị lớn như vậy, cũng không có bao lớn thực tế thao tác bên trên khả thi. Nhiều lắm thì âm thầm điều khiển mà thôi. Lấy nhị thành chủ điểm này trí tuệ, Công Tôn Cốc chủ cảm thấy đó căn bản không có gì độ khó. Hiện tại, Công Tôn Cốc chủ lớn nhất dạ tâm, ngược lại là vô cương đan. Lúc trước, Diên Võ Đan vừa xuất thế thời điểm, ngay tại đan đạo giới đưa tới cực lớn phong ba, liền ngay cả cách Vạn Thánh Thành cách xa Vạn Giảm Dược Vương Cốc đều hứng chịu tới tác động đến. Bây giờ, cái này vô cương đan, nghe nói càng hơn Diên Thọ đan gấp 10 gấp trăm lần, nếu như có thể đem nó thu vào tay, Dược Vương Cốc liền có thể triệt để lũng đoạn đan đạo thị trường. Nhị thành chủ nghe được Công Tôn Cốc chủ lời này, nội tâm cũng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần giúp Công Tôn Cốc chủ cầm tới vô cương đan, trước đó nhân tình đều có thể thanh toán xong. Nếu như Công Tôn Cốc chủ nói là sự thật, cái này tự nhiên không thể tốt hơn. Nhị thành chủ cũng không muốn thiếu Công Tôn Cốc chủ nhân tình, huống chi nhân tình này lúc nào cũng có thể bị đối phương lấy ra làm văn trường, thậm chí lấy ra áp chế hắn. Nếu như dùng vô cương đan liền có thể duy nhất một lần trả hết tất cả ân tình, nhị thành chủ ý niệm đầu tiên chính là nguyện ý, nhưng là nhị thành chủ lại nghĩ lại, vô cương đan nghe đồn, hắn cũng là nghe nói qua. Nếu như đan dược này là thật, tuyệt đối sẽ cho đan đạo giới mang đến to lớn phá vỡ, triệt để sửa đan dược thị trường, căn bản không có bất luận cái gì đan dược có thể cùng cái này vô cương đan đánh đồng. Chương 3595, buồn bực nhị thành chủ. Chương 3595, buồn bực nhị thành chủ. Để hóa sinh cảnh cường giả kéo dài tuổi thọ, loại đan dược này, cho dù là đồ đần, cũng biết nó giá trị. Cho nên, nhị thành chủ nội tâm là có chút chần chờ, không nói trước hắn đến cùng có thể hay không làm đến vô cương đan đan phương. Nếu như hắn lấy được, cứ như vậy cho Công Tôn Cốc chủ. Để Dược Vương Cốc được này thiên đại chỗ tốt. Cái này lại không phải nhị thành chủ có thể tiếp nhận. Nhị thành chủ cố nhiên muốn khống chế Vạn Thánh Thành, nhưng cũng không nguyện ý bỏ ra để Dược Vương Cốc gáp đạo Vạn Thánh Thành đại giới. Công Tôn huynh, cái kia vô cương đan nghe đồn, chỉ sợ là tiểu tử này cố ý phóng xuất, mê người thái mắt. Nhị thành chủ truyền âm nói, mặc kệ thật hay giả, ngươi điều tra một chút. Ngươi sẽ không phải là không nỡ cái này vô cương đan đi. Công Tôn Cốc chủ ngữ khí có chút không vui. Công Tôn huynh, tiểu đệ chẳng qua là cảm thấy, thần kỳ như vậy đang dược, nghe không phải rất hiện thực. Nếu như là thật, đó chính là vô giới chi bảo a. Nhị thành chủ vội nói, ừ, ngươi muốn có kẻ mặc cả liền nói rõ. Bổn cốc chủ có thể đáp ứng ngươi, nếu như có thể cầm tới vô cương đan đan vương, tương lai sinh ra lợi ích, ta phân ngươi hai thành chính là. Công Tôn Cốc chủ biết, nói tới nói lui, đơn giản chính là lợi ích vấn đề. Nhị thành chủ nghe vậy, không khỏi tức giận trong lòng, hai thành lợi ích, đây là đuổi ăn mày sao? Công Tôn huynh, nếu quả thật có thể cầm tới vô cương đan, chia đôi là ranh giới cuối cùng. Mà lại, Vạn Thánh Thành nhất định phải toàn diện tham dự, cùng Dược Vương Cốc cộng đồng kinh doanh vô cương đan, song phương không phân chủ thứ. Tại trên lợi ích, nhị thành chủ lại là một bước cũng không nhường. Hắn thấy, chia đôi đều là Dược Vương Cốc chiếm đại tiện nghi. Kỳ thật Công Tôn Cốc chủ trong lòng cũng có hỏa khí, chỉ là lúc này, hắn cũng không tiện phát tác. Suy nghĩ một lát, Công Tôn Cốc chủ vậy mà ngoài dự liệu đáp ứng, theo ý ngươi nói, chia đôi. Nhưng là, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới vô cương đan đan vương. Muốn cầm tới vô cương đan đan vương, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại nhị thành chủ ngay cả Diên Thọ đan đan vương đều dính không đến bên cạnh, lại càng không cần phải nói vô cương đan. Nhưng lúc này, nhị thành chủ cũng không có khả năng cùng Công Tôn Cốc chủ nói như vậy. Ngươi nhớ kỹ, đan đấu phương diện, nghe ta an bài. Tận lực thăm dò ra vô cương đan là thật hay giả, sau đó nghĩ biện pháp đem vô cương đan nắm bắt tới tay. Công Tôn Cốc chủ phân phó nói, yên tâm đi, Công Tôn huynh, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thực hiện, ta nhất định làm theo. Nhưng Công Tôn huynh đừng quên, lần này lại hội, nếu như ta không chiếm được Vạn Thánh Thành trưởng không quyền lời nói, hết thảy đều là nói xuông. Nhị thành chủ sẽ không quên, lần này đại hội chủ đề là Vạn Thánh thành trưởng không quyền, mà không phải cái gì vô cương đan. Chỉ cần có thể đạt được Vạn Thánh thành trưởng không quyền, vô cương đan sớm muộn có thể lấy được tay. Nhưng nếu như không có đoạt được đại quyền, hắn nhị thành chủ cuối cùng chỉ là đại thành chủ phụ tá, vô cương đan cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Nhị thành chủ, chúng ta mấy cái thương nghị một chút, xác định so vo nói, đan nói, phụ lục, trận pháp cùng ngự thú cái này nằm cái lĩnh vực. Ngươi có cái gì ý kiến khác biệt, nói ngay. Tứ thành chủ đạo, vẫn còn so sánh ngự thú. Cái kia có thể so cái gì? Nhị thành chủ nhíu mày hỏi. Đây là mọi người tương đối tập trung ý kiến. Võ đạo tam cục, đan nói, phụ lục, trận pháp, ngự thú tất cả một ván, tổng cộng 7 cục phân ra thắng bại. Mà lại, song phương đều phải phái ra 3 người tới tham gia, trong đó ngươi cùng Tô thiếu thành chủ là nhất định phải tham gia, mặt khác còn muốn có một cái tùy tùng, một cái đệ tử thân truyền. Tứ thành chủ đạo, một cái tùy tùng, một cái đệ tử thân truyền. Nhị thành chủ nghĩ nghĩ, Nhất Tân xem như hắn đệ tử thân truyền, không chỉ võ đạo đỉnh tiêm, phương diện khác cũng là biết tròn biết méo. Có lẽ so Tô thiếu thành chủ kém chút, nhưng cùng Tô thiếu thành chủ đệ tử tương đối, khẳng định là 10 phần chắc chín. Lại nói, Tô thiếu thành chủ có hay không đệ tử thân truyền cũng còn không nhất định. Về phần tùy tùng, nhị thành chủ dưới tay cũng có 3 tên tổng quản, cùng đại thành chủ phụ 3 tên tổng quản so sánh, cũng là tương xứng. Ân, nhân tuyển phương diện ta không có ý kiến, bất quá đan này đạo lĩnh vực chỉ có một bán, có phải hay không thiếu một chút. Nhị thành chủ lời này vừa ra, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Nhị thành chủ thế mà lại ngại đan đạo lĩnh vực cục số thiếu. Trước đó nhị thành chủ không phải lo lắng tại đan đạo lĩnh vực không sánh bằng Tô thiếu thành chủ sao? Làm sao đột nhiên ý liền thay đổi? Liền ngay cả 3 thành chủ cũng là lộ ra một bộ ngoại ý muốn thần sắc. Tứ thành chủ càng là kinh ngạc nhìn xem nhị thành chủ, hiển nhiên nhị thành chủ cái này đột nhiên 180 độ chuyển biến thái độ, để hắn cũng là có chút sợ không tới đầu não. Nhị thành chủ, võ đạo lĩnh vực 3 cục, đan đạo lĩnh vực 1 ván, cái này cũng không có khả năng tính thiếu. Tứ thành chủ đạo: "Không, thiếu đi, khẳng định thiếu đi, làm sao cũng phải 2 trận. Nếu không đem ngự thú hủy bỏ rơi, đem đan đạo thêm đến 2 trận." Nhị thành chủ nói như vậy, cũng là có tư tâm của mình, hắn tại ngự thú một nói, hoàn toàn chính xác không có niềm tin chắc chắn gì. Ngự thú một đạo không cần hủy bỏ. Để bọn hắn đang đạo thêm một trận, phù lục thêm một trận. Lúc này, Công Tôn Cốc chủ lại là đối nhị thành chủ truyền âm nói. Nhị thành chủ đạt được Công Tôn Cốc chủ chỉ thị, liền lại nói nếu không, không hủy bỏ ngự thú, đang đạo lĩnh vực thêm một trận, phù lục lĩnh vực thêm một trận, 7 cục biến thành 9 cục, như thế nào? Phù lục nhất đạo. Tứ thành chủ có chút không nắm chắc được, nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần lại là cười nhạt một tiếng, nhị thành chủ giỏi tính toán. Hẳn là ngươi rất am hiểu phù lục nhất đạo. Thật muốn thêm, liền dứt khoát nhiều hơn một chút, phù lục, trận pháp, ngự thú, đều thêm một trận. Võ đạo 3 trận, đan nói, phù lục, trận pháp cùng ngự thú, đều là 2 trận, tổng cộng 11 trận. Nếu không liền không thêm, phải thêm liền đều thêm một trận. Tô Trần cái này ý kiến, hiển nhiên càng nhận mọi người tại đây hoan nên. Phía dưới rất nhiều người nhao nhao kêu lên, chúng ta duy trì Tô thiếu thành chủ ý kiến. Chính là, có được tổ chức một lần đại hội, liền để mọi người chúng ta băng nhìn nhiều mấy trận đặc sắc luận bàn thôi. Không sai, liền 11 trận đi. Số trận càng nhiều, càng có thể nhìn ra song phương nội tình thôi. Người phía dưới, từng cái hay là càng muốn nhìn nhiều một chút náo nhiệt. Bảy chàng, hoàn toàn chính xác không đủ tận hứng, 11 trận cho phải đây. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở nhị thành chủ trên thân, chờ đợi nhị thành chủ thái độ. Nhị thành chủ đột nhiên liền bị tất cả mọi người đỡ đến trên đống lửa nướng, hắn có chút không nắm chắc được, nội tâm tính toán. Võ đạo 3 trận, ta bên này làm sao cũng có thể cầm xuống 2 trận, một trận khác, nếu như là dưới trướng của ta tổng quản cùng đại thành chủ phụ tổng quản ở giữa đọ sức, chí ít có thể lấy đạt thành thế hòa không phân thắng bại. Đan đạo 2 trận, trừ Tô thiếu thành chủ bên ngoài, những người khác không đáng để lo, cầm xuống một ván hẳn là ổn. Phù lục 2 trận, chí ít cũng có thể cầm xuống một ván, thậm chí có thể 2 ván đều cầm xuống. Bởi như vậy, dù là trận pháp cùng ngự thú không có nắm chắc, nhưng cũng đã đạt tới 5 thắng một bình. Nhị thành chủ trong lòng tính toán một chút, cảm thấy mình bên này phần thắng rất lớn, tùy tiện tính toán, liền có 4-5 trận là chắc thắng. Về phần trận pháp cùng ngự thú, 4 trong cục làm sao cũng có thể thắng một ván đi. Vận khí tốt còn có thể cầm xuống 2 ván. Chương 3596, thực sự không được liền diệt trừ chương 3596. Thực sự không được liền diện trừ nghĩ tới đây, nhị thành chủ thái độ liền hào phong đứng lên, nếu tất cả mọi người cảm thấy, số trận càng nhiều liền càng đặc sắc, ta há lại sẽ bại hoại hào hứng của mọi người. Quyết định như vậy đi, hết thể 11 trận. Bất quá, ta còn có cái đề nghị. Nhị thành chủ lại bổ sung. Kiến nghị gì? Bốn thành chủ hỏi. Lục thành chủ cảnh giác nhìn chằm chằm nhị thành chủ, sợ nhị thành chủ đưa ra yêu thiêu thân gì. Thời điểm then chốt, bất kỳ một cái nào chi tiết, cũng không thể sơ sẩy. Ta đề nghị, mặc kệ là cái nào một ván so đấu, đều cần ước định cái thời gian hạn chế. Cũng tỉ như võ đạo so đấu, nếu như song phương một mực đấu ngang tay, một mực tiếp tục như thế lời nói, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không chỉ có đả thương người, còn thương hòa khí. Đối với chúng ta Vạn Thánh thành đại cục bất lợi. Cho nên, ta đề nghị hạn chế thời gian. Nhị thành chủ thần tình nghiêm túc. Bốn thành chủ gật đầu, nhị thành chủ nghĩ như vậy rất đúng, nói rõ nhị thành chủ hay là từ đại cục xuất phát đến cân nhắc vấn đề. Tô thiếu thành chủ, ngươi có ý kiến a? Tô Trần cũng sẽ không tin tưởng cái này nhị thành chủ có cái gì tốt tâm. Hắn như vậy đề nghị, khẳng định có chính hắn tính toán nhỏ nhặt, chỉ là Tô Trần tạm thời không biết đối phương tính toán nhỏ nhặt là cái gì. Nhưng là, nhị thành chủ đề nghị này bản thân, hay là chính giữa Tô Trần ý muốn. Ngay sau đó, Tô Trần làm bộ cố mà làm suy tư một chút, mới không quá tình nguyện nói, tốt à, có thể không thương tổn hòa khí, luôn luôn tốt. Nhị thành chủ nghe được hắn nói như vậy, nội tâm một trận mừng thầm. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, đương nhiên như là Tô Trần suy nghĩ, là có chính mình tính toán nhỏ nhặt ở bên trong. Hắn muốn từ tùy tùng bên trong lựa chọn một cái xuất chiến, khẳng định là từ chính mình nhị thành chủ phủ ba cái tổng quản bên trong chọn lựa. Nhị thành chủ phủ ba cái tổng quản cùng đại thành chủ phủ ba cái tổng quản thực lực cơ hồ tương đương, nếu như thời gian chiến đấu dài, có lẽ có thể phân ra thắng bại đến. Nhưng là, ván này nhị thành chủ chỉ muốn cái thế hòa không phân thắng bại, hắn chủ yếu đem võ đạo thắng bại áp tại chính mình cùng Nhiếp Tân trên thân. Hắn tự hỏi chính mình đối đầu Tô Thiếu thành chủ, khẳng định là nghiền ép. Về phần Nhiếp Tân đối đầu Tô Thiếu thành chủ đệ tử thân truyền, vậy thì càng không cần nói. Tô Thiếu thành chủ nào có cái gì đệ tử thân truyền, cũng không thể phái Hùng Vị Sơn như thế dâu riêng một nắm lớn luyện đan sư bỏ ra đánh đi. Gặp Tô Trần không có nói ra ý kiến phản đối, bốn thành chủ nhân tiện nói, đã như vậy, võ đạo so đấu mỗi một cục, nhiều nhất ước định một canh giờ, nếu như một canh giờ không có phân ra thắng bại, coi như thế hòa không phân thắng bại. Như thế nào? Ta không có ý kiến, nhị thành chủ sảng khoái nói. Ta cũng không có ý kiến. Tô Trần cũng là mặt không chút thay đổi nói. Bất quá, Tô Trần nội tâm thế nhưng là rất cao hứng, hắn không biết nhị thành chủ cụ thể nghĩ như thế nào, nhưng ước định một canh giờ, đối với Tô Trần tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hiện tại Tô Trần võ đạo thực lực, khẳng định không đối phó được nhị thành chủ. Nhưng muốn nói một canh giờ lời nói, Tô Trần vẫn còn có chút chiêu số có thể dùng. Bốn thành chủ thấy song phương đều không có ý kiến, lại nói tốt, hiện tại các ngươi song phương bắt đầu chọn lựa ra chiến nhân tuyển. Nhớ kỹ, tuyển định ba người đằng sau, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, cũng không thể lại thay đổi nhân tuyển. Mà lại, tuyển định ba người, nhất định phải mỗi người xuất chiến chí ít một lần. Mỗi cái trong lĩnh vực, không thể một người xuất chiến nhiều lần. Mà lại, nhị thành chủ cùng Tô Thiếu thành chủ, hai người các ngươi làm song phương thủ lĩnh, mỗi một cái lĩnh vực đều muốn xuất chiến một lần. Cái này tuyển người, đối với song phương tới nói đều là một loại khảo nghiệm. Tô Trần cùng nhị thành chủ làm song phương thủ lĩnh, mỗi cái lĩnh vực đều phải xuất chiến một trận, hết thảy chính là 5 trận, cũng chỉ có thể xuất chiến 5 trận. Còn lại 6 trận, nhất định phải là những người khác xuất chiến. Ngay sau đó, đại thành chủ phủ bên này người đều tụ tập ở cùng nhau, lục thành chủ phủ người cũng tới. Thiếu thành chủ, ta thỉnh cầu xuất chiến. An tổng quản chủ động xin đi giết đặc. Thiếu thành chủ nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Hủ tổng quản cũng không cam chịu yếu thế. Bạch tổng quản cũng đồng dạng tỏ thái độ. Tô Trần ánh mắt từ trước mặt tất cả mọi người đã qua, cuối cùng cũng là dừng lại tại ba cái tổng quản trên thân. Ba người bọn hắn là đại thành chủ một tay đề bạt người phụ tá, cũng là đại thành chủ người tín nhiệm nhất. Nếu như không để cho bọn hắn xuất chiến, vậy liền quá không nói được. Ba người các ngươi chính mình thương nghị một chút, xem ai xuất chiến thích hợp nhất. Tô Trần cũng không tự mình chọn người, hắn biết, nếu như mình từ trong ba người chọn một lời nói, mặc kệ là tuyển ai, mặt khác hai cái đều sẽ thất lạc. Nếu như không để cho chính bọn hắn thương lượng ra một kết quả đến, ngược lại lại càng dễ đề cử ra thích hợp một cái. Ba tên tổng quản thương lượng một đoạn thời gian, cuối cùng đề cử ra An tổng quản. An tổng quản võ đạo thực lực, cùng hai người khác so sánh, cũng không có ưu thế áp đảo. Nhưng là, An tổng quản ưu thế ở chỗ hắn đang đạo trình độ so với hai người khác càng mạnh một chút, thắng ở thực lực tổng hợp. Tuyển ra An tổng quản đằng sau, một cái khác danh ngạch, hẳn là Tô Trần đệ tử thân truyền xuất chiến. Tô Trần có chút do dự, hắn là có ba cái đệ tử thân truyền không sai, nhưng để tuổi rất cao Hùng Bị Sơn hoặc là Mỹ Đan Thánh xuất chiến, hiển nhiên có chút không nói được. Nhưng muốn để Phương Hiền xuất chiến lời nói, Phương Hiền lại là một cái thuần túy đang đạo thiên tài, võ đạo phương diện cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sư tôn, liền để ta bỏ ra đánh đi. Phương Hiền ngược lại là chủ động xin mời. Tô Trần cũng đang suy nghĩ, tại võ đạo phương diện, Phương Hiền hoàn toàn chính xác không phải nhân tuyển thích hợp, nhưng bây giờ lại không có người khác. Đột nhiên, Hoàng Phủ Giác từ lục thành chủ thân nhảy sau đi ra, Tô Thiếu thành chủ, cái này cái thứ ba xuất chiến danh lệnh, nếu không cho ta. Lĩnh vực khác ta không dám nói mạnh miệng, nhưng ở võ đạo phương diện, ta nhất định có thể đánh bại Nhất Tân. Hoàng Phủ Giác đột nhiên chủ động xin đi giết giặc, làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Lục thành chủ cũng là giật mình nói, hồ nháo, người người đều biết ngươi là ai, ngươi có thể nào đại biểu đại thành chủ phụ xuất chiến. Hoàng Phủ Giác nói chúng ta lục thành chủ phủ lúc trước không phải đại thành chủ phủ dòng chính A. Làm sao lại không được? Tô Trần khoát tay áo, Hoàng Phủ Huynh, hiện tại lục thành chủ đã tự lập môn hộ, ngươi xem như lục thành chủ phủ thiên tài, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi xuất chiến, trên danh phận không thích hợp. Mặc dù nói đúng không phù hợp, nhưng trừ Hoàng Phủ Giác bên ngoài, thật đúng là không có mặt khác thích hợp thiên tài. Trong lúc nhất thời, tại cuối cùng này một cái nhân tuyển lựa chọn bên trên, cũng là lâm vào thế bí. Hoàng Phủ Giác đột nhiên nói, mặc dù ta là lục thành chủ phủ thiên tài, nhưng là ta cũng coi là chịu Tô Thiếu thành chủ rất nhiều bồi dưỡng, ta từ giờ trở đi gia nhập đại thành chủ phủ, trở thành Tô Thiếu thành chủ đệ tử thân truyền. Cứ như vậy, liền danh chính ngôn thuận, không phải sao? Hoàng Phủ Giác lời này làm cho hiện trường rất nhiều người đều là ngây ngẩn cả người. Lục thành chủ phủ truyền nhân muốn gia nhập đại thành chủ phủ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mang ý nghĩa hắn từ bỏ lục thành chủ truyền nhân vị trí. A Tô Trần cũng là sức sở, Hoàng Phủ Minh làm như vậy không được, lục thành chủ hắn Tô Thiếu thành chủ, lão phu cảm thấy Hoàng Phủ Giác đề nghị này phi thường tốt. Chương 3597 dứt khoát đều thêm, chương 3597 dứt khoát đều thêm. Ngay vào lúc này lợi, lục thành chủ thanh âm lại là trước một bước băng lên, lớn át Tô Trần lời muốn nói. Tô Trần ánh mắt chuyển hướng lục thành chủ, gặp lục thành chủ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là có một cố kiên định lộ ra. Tô Thiếu thành chủ, chúng ta lục thành chủ phủ thiên tài có thể gia nhập đại thành chủ phủ, trở thành ngươi đệ tử thân truyền, đây là tạo hóa của hắn. A liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cho hắn cái này tạo hóa. Lục thành chủ ngữ khí cũng là vô cùng chân thành. Tô Trần đang chờ cự tuyệt, Đột nhiên, lại là nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, Lục thành chủ nếu nói như vậy, ta hiểu cách nữa, cũng có chút không biết điều. Tốt ta, ta hiện tại đại biểu đại thành chủ phủ, chính thức mời Hoàng phủ Giác gia nhập. Tốt, tốt, đây thật là một cuộc giai thoại. Lục thành chủ vỗ tay mà cười. Trên thực tế, Tô Trần sở dĩ đột nhiên chuyển biến chủ ý, cũng là có ý nghĩ của mình. Hoàng phủ Giác mặc dù gia nhập đại thành chủ phủ, nhưng Lục thành chủ phủ còn có Hoàng phủ Lăng, ngày khác trưởng thành, tiền đồ cũng là đều có thể. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Hoàng phủ Giác trở thành Tô Trần đệ tử thân truyền, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai hắn là có từ Tô Trần trong tay kế vị tư cách. Nói cách khác, Tô Trần khả lấy đem Hoàng phủ Giác bồi dưỡng thành người thừa kế của mình. Mặc dù người thừa kế nhân tuyển cũng không nhất định không phải là Hoàng phủ Giác, nhưng ít ra nhiều một loại khả năng. Hoàng phủ huynh đệ, hoan nên ngươi gia nhập đại thành chủ phủ. Trương Hậu Bắc làm đại thành chủ phủ thiên tài, cũng là đại biểu mặt khác đại thành chủ phủ thế hệ tuổi trẻ, đối với Hoàng phủ Giác biểu thị ra hoan nên. Kể từ đó, đại thành chủ phủ cái thứ 3 xuất chiến nhân tuyển đã định Hoàng phủ Giác. Ngay tại Tô Trần mang theo phía bên mình nhân tuyển chuẩn bị báo cáo thời điểm, nhị thành chủ bên kia cũng là định ra thí sinh. Khi người của song phương tuyển vừa xuất hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Nguyên lai song phương trận doanh, vậy mà đều xuất hiện mọi người không có ý tưởng đến nhân tuyển. Đại thành chủ phủ bên này, để cho người ta không có ý tưởng đến người kia, tự nhiên là Hoàng phủ Giác. Mà nhị thành chủ phủ bên kia, trừ nhị thành chủ bản nhân cùng Nhiếp Tân bên ngoài, còn lại người kia, vậy mà tất cả mọi người không biết. Theo lý tới nói, nhị thành chủ muốn phái ra mạnh nhất xuất chiến nhân tuyển, người thứ ba khẳng định phải từ nhị thành chủ phủ ba cái tổng quản bên trong chọn lựa. Thế nhưng là, nhị thành chủ cuối cùng phái ra người này, lại không phải ba cái tổng quản bên trong bất kỳ một người nào, mà là một cái không ai nhận biết khuôn mặt xa lạ. Tô Trần hơi nhướng mày, mang theo nồng đậm thẩm đạm ý vị ánh mắt, hướng phía nhị thành chủ vào tới. Nhị thành chủ bên kia, lại là giành mở miệng trước, "Tứ thành chủ, ngươi cần phải xem cho rõ ràng đại thành chủ phủ nhân tuyển, Hoàng phủ Giác chẳng lẽ không phải Lục thành chủ phủ người? Hẳn là Lục thành chủ phủ còn có thể cho người mượn cho đại thành chủ phủ phải không? Bọn hắn chơi cái này hoa dạng, có phải hay không quá không đem quy tắc coi ra gì?" Hoàng phủ Giác hừ lạnh một tiếng, "Làm sao ngươi biết ta chính là Lục thành chủ phủ cấp cho đại thành chủ phủ? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta Hoàng phủ Giác hôm nay đã chính thức gia nhập đại thành chủ phủ, tương lai cũng sẽ không rời khỏi." Sau này sẽ là Tô thiếu thành chủ đệ tử thân truyền, thừa kế chính là đại thành chủ phụ Lương Hỏa. Hoàng phủ Giác lời nói này, làm cho nhị thành chủ lập tức á khẩu không trả lời được, ánh mắt hận hận tại Lục thành chủ trên thân liếc mấy cái, thầm nghĩ cái này Lục thành chủ quả nhiên là kẻ hung hãn. Vì cho đại thành chủ phụ làm chó, ngay cả mình truyền nhân cũng không cần. Tô Trần cũng không đợi nhị thành chủ tổ chức lên cái gì ngôn ngữ phản bác, liền lạnh lùng nhìn qua nhị thành chủ sau lưng người xa lạ kia, Hoàng phủ Giác gia nhập đại thành chủ phụ, là chính quy quá trình, cũng là thực tình gia nhập, không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là ngươi nhị thành chủ sau lưng vị kia, không bằng ngươi cho mọi người giới thiệu một chút. Nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi vị kia chỉ sợ là đến từ Dược Vương Cốc đi. Tô Trần Khả không có ý định cùng nhị thành chủ khách khí cái gì. Hắn vừa thấy được Công Tôn Cốc chủ, liền có loại trực giác, cái này Công Tôn Cốc chủ cùng nhị thành chủ ở giữa, khẳng định tồn tại một loại nào đó không minh bạch quan hệ. Nếu như vẹn vẹn nhị thành chủ muốn xoán vị lời nói, dù là hắn thành công, ngày khác đại thành chủ trở về, cũng hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Thế nhưng là, nếu có Dược Vương Cốc lực lượng tham gia, vậy liền khó mà nói. Vạn nhất Vạn Thánh Thành bị Dược Vương Cốc tham gia, thời gian lâu dài, thế lực vững chắc, coi như đại thành chủ trở về, cũng vô lực hồi thiên. Cho nên, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để nhị thành chủ đạt được. Như là đã bị mặt, Tô Trần cũng không có cái gì tốt khách khí, hắn trực tiếp chất vấn nhị thành chủ mang người kia lai lịch không rõ, thậm chí đem Dược Vương Cốc cũng trực tiếp nói ra. Tô Trần lời này vừa ra, chung quanh quả nhiên rối loạn tương mừng, đám người xôn xao, đều là châu đầu ghé hai nghị luận lên. Hoàng phủ Giác mặc dù là vừa gia nhập đại thành chủ phủ, có thể mọi người đều biết hắn xuất thân từ Lục thành chủ phủ, hiểu rõ, không có gì có thể hoài nghi. Nhưng là, nhị thành chủ bên người mang người này cũng không đồng dạng, tất cả mọi người không biết, nếu như nói thật sự là Dược Vương Cốc phái tới người, thế cục kia liền phức tạp. Nhị thành chủ nếu là thật sự làm ra chuyện như vậy, thế tất bị tất cả mọi người phỉ nổ. Bất quá, nhị thành chủ hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, biết đại thành chủ phủ bên này sẽ hướng hắn nổi lên. Ngay sau đó, nhị thành chủ thản nhiên nói, đây là ta nhị thành chủ bồi dưỡng tử sĩ, không có công khai lộ diện qua thôi. A, lời nói của một bên này, làm sao có thể làm cho người tin phục. Tô Trần lại không chịu buông qua nhị thành chủ. Nhị thành chủ bí mật hẳn là có tử sĩ, nhưng có thể tại dưới loại trường hợp này, không phải ba tên tổng quản xuất chiến lại phải hắn, loại thực lực này tử sĩ, Tô Trần lại là không tin nhị thành chủ phủ có thể bồi dưỡng được. Tại Tô Trần xem ra, người này hơn phân nửa là nhị thành chủ cùng Dược Vương Cốc mà tới. Tô Trần chắp tay đối với tứ thành chủ đạo, tứ thành chủ, không phải ta muốn tìm sự tình. Cái này so đấu là đại thành chủ phủ cùng nhị thành chủ phủ ở giữa, nếu như ngay cả thân phận đều không rõ lời nói, cái này so đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói, Tô Trần vừa nhìn về phía dưới, lại nói, tin tưởng ở đây cái này 520 tên thế lực trưởng môn nhân, cũng không nguyện ý nhìn thấy một trận không minh bạch đỏ sức đi. Nhị thành chủ cười giận dữ, Tô thiếu thành chủ, chính ngươi đệ tử thân truyền này còn không có giải thích rõ ràng, lại cắn ngược lại ta một ngụm, giáp tâm ở đâu? Tô Trần thản nhiên nói, có cái gì không có giải thích rõ ràng, Hoàng phủ Giác là Lục thành chủ phụ tử đệ, trở thành ta đệ tử thân truyền, gia nhập đại thành chủ phủ, trong lúc này quá trình, có bất kỳ không rõ ràng địa phương. Ngược lại là ngươi nhị thành chủ, hay là trước chứng minh một chút ngươi tên tùy tùng này thân phận đi. Tô Trần căn bản không có ý định cho nhị thành chủ bất luận cái gì cơ hội nói sang chuyện khác. Lúc này, nhị thành chủ sau lưng tên tùy tùng kia đột nhiên đi lên phía trước, nói ta là nhị thành chủ phủ bồi dưỡng tử sĩ, hiệu trung nhị thành chủ phủ, cái này cũng không có bất kỳ cái gì không rõ ràng địa phương. Tô Trần cười nhạt nói, ngươi có dám thể? Tùy tùng kia trầm mặc một lát, nói ta thể, chỉ cần nhị thành chủ phủ còn tại một ngày, ta đời này liền hiệu trung nhị thành chủ phủ, như làm trái thể này, dạy ta tâm ma phát tác. Chương 3598, nhao nhao xin đi giết giặc. Chương 3598, nhao nhao xin đi giết giặc. Người này ngược lại là rất quả quyết, phát tâm ma thể ngôn. Ngay cả nhị thành chủ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền lạnh lùng nhìn xem Tô Trần, Tô thiếu thành chủ, lần này ngươi còn có cái gì có thể nói? Tô Trần ha ha cười một tiếng, sớm dạng này, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Nói, Tô Trần đột nhiên lại ý vị thâm trường nhìn xem nhị thành chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, người ta tâm ma này lợi thể, thế nhưng là giấu giếm huyền cơ. Người ta nói là, chỉ cần nhị thành chủ phủ có tại, như vậy có hiệu lực chung. Nếu như có một ngày, người ta không hiệu chung, khả năng này chính là ngươi nhị thành chủ phủ diệt vong thời khắc đến. Tô Trần mặc dù không biết người kia lời thề có phải hay không nhất định đã bao hàm tầng này lời ngầm ở bên trong, nhưng hắn bản năng cảm thấy, lời thề này nhất định có vấn đề. Cho nên, Tô Trần cũng không để ý đem nó nói ra ác tầm một phen nhị thành chủ, thuận tiện châm ngòi nhị thành chủ cùng Dược Vương quốc quan hệ. Trên thực tế, Tô Trần hay là cho là người này khẳng định không phải nhị thành chủ phụ người, bất quá đối phương tâm ma thệ ngôn cũng dựng lên, nếu như mình còn nắm chặt không thả, ngược lại là lộ ra khuyết thiếu một chút phong độ. Huống chi, coi như đối phương thật sự là Dược Vương quốc người, Tô Trần cũng sẽ không sợ. Thập nhất cuộc so đấu, nhị thành chủ tính toán qua chiến thắng tỷ lệ, Tô Trần cũng tính toán qua. Có lẽ tại nhị thành chủ xem ra, bọn hắn bên kia là 10 phần chắc chín, nhưng tại Tô Trần xem ra, phía bên mình phần thắng đồng dạng không thấp, đều có các gác chủ bài, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tứ thành chủ kiến bọn hắn đã kết thúc đối với nhân tuyển tranh luận, ngay lập tức nói ra, tốt, song phương xuất chiến nhân tuyển không có vấn đề, cuối cùng lập lại một chút quy tắc. Nhân tuyển định ra sau, không có khả năng lại sửa đổi. Mặt khác, võ đạo bị liều, khó tránh khỏi có tổn thương co vong, các ngươi song phương muốn ước định một chút, là điểm đến là dừng, hay là sinh tử bất luận. Đây là trọng điểm. Nếu như là điểm đến là dừng lời nói, vậy liền không có khả năng quá phận, thắng liền tốt, lại không thể giết người. Nếu như là sinh tử bất luận lời nói, như vậy cái này đọ sức, hơn phân nửa sẽ xuất hiện tử thương. Tô thiếu thành chủ, nếu như ngươi sợ lời nói, bổn thành chủ có thể cân nhắc điểm đến là dừng. Bất quá, chúng ta võ giả, nếu như tham sống sợ chết lời nói, cần gì phải đi ra tham gia đối binh đâu. Nhị thành chủ nhìn như là rất lý giải Tô Trần, biểu thị có thể điểm đến là dừng. Nhưng trên thực tế, lại là đang bức bách Tô Trần đáp ứng sinh tử chiến. Tô Trần ung dung cười một tiếng, ta nghe nhị thành chủ ngữ khí, tựa hồ rất có năm chắc có thể ăn chắc chúng ta. Đã như vậy, chúng ta đại thành chủ phủ liền để nhường lối các ngươi. Đến tột cùng là điểm đến là dừng hay là sinh tử bất luận, ngươi đến định chính là. Cuối cùng các ngươi mới là người khiêu chiến, chúng ta đại thành chủ phủ điểm ấy phong độ vẫn phải có. Cái gì? Nhị thành chủ nghe vậy, sắc mặt lại là trầm xuống, cái này Tô thiếu thành chủ, thật sự là sắp chết đến nơi, còn muốn con vịt chết mạnh miệng. Để cho ta nhị thành chủ phủ đến định. Nhị thành chủ không khỏi cười lạnh, tốt, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia dứt khoát để mọi người thấy đặc sắc một chút. Võ đạo luật bản, chúng ta sinh tử nghe theo mệnh trời. Tốt, tùy ngươi. Tô Trần lại là một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Còn có, võ đạo bị liều, một canh giờ không có phân ra thắng bại, coi như thế hỏa không phân thắng bại. Các ngươi có gì dị nghị không? Tứ thành chủ lại nói. Nhị thành chủ sớm đã có ý như vậy, đương nhiên sẽ không phản đối, cường giả ở giữa luật bản, cái nào cần một canh giờ mới có thể phân ra thắng bại. Nếu như một canh giờ phân không ra thắng bại, vậy liền coi là thế hỏa không phân thắng bại. Hắn mang tên tùy tùng này, muốn nói võ đạo phương diện, kỳ thật so với hắn nhị thành chủ phụ ba cái tổng quản là có vẻ không bằng. Nhưng thắng ở toàn diện thực lực mạnh, nhất là tại đan đạo phương diện, tạo nghệ rất cao. Nói trắng ra là, nhị thành chủ dẫn hắn, hình không phải hắn vô nói, mà là vì để cho hắn tại đan đạo bên trên nhiều thắng một ván. Bất quá đại thành chủ phủ bên kia, lại là ngoài ý muốn có hoàng phủ giác gia nhập, làm cho nhị thành chủ kế hoạch có chút bị đánh loạn. Nhưng lúc này, hiển nhiên cũng không cách nào lại đổi nhân tuyển, chỉ có thể gửi hy vọng ở công tôn cốc chủ đề cử người này, có thể phát huy ra vốn có giá trị. Gặp song phương không còn tranh luận, tứ thành chủ lại nói võ đạo bị liều hết thảy ba trận, vì để tránh cho võ đạo bị liều xuất hiện thương vong, ảnh hưởng lĩnh vực khác so đấu, cho nên đem ba trận võ đạo bị liều phóng tới cuối cùng. Mà đan đạo hai trận thì phóng tới ban đầu tiến hành, các ngươi có gì dị nghị không? Đan đạo tới trước. Tô Trần hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá đan đạo phương diện, hắn thật đúng là không kiêng kỵ ai. Chỉ bất quá, đan đạo hết thảy hai trận, Tô Trần đối với An tổng quản đan đạo tạo nghệ, không phải đặc biệt giải, trong lòng không phải rất có đáy. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, cũng là không phải do Tô Trần quá nhiều suy tính. An tổng quản không cần quá có gánh vác, sợ rằng chúng ta đan đạo chỉ thắng một trận, phía sau cũng làm theo có rất nhiều cơ hội. Tô Trần đối với An tổng quản truyền âm nói, An tổng quản cũng là gật đầu, hắn biết nếu như nhị thành chủ cái kia lạ lâm tùy tùng thật sự là Dược Vương cốc người, như vậy cho dù là đem chính mình nếu đổi lại là Hùng Vị Sơn hoặc là Mỹ Đan Thánh, kết quả cũng giống nhau. Đan đấu từ xưa đến nay chính là võ đạo thế giới sốt dẻo nhất đổ đấu phương thức, nó lôi cuốn trình độ gần với đấu võ, lấy đan đấu mở màn, dùng võ đấu kết thúc, dạng này so đấu phương thức cũng là để cho người ta cực kỳ chờ mong. Đương nhiên, loại trường hợp này phía dưới đan đấu, nhưng thật ra là không tốt lắm ra đề mục. Tứ thành chủ mặc dù là song phương trọng tài, nhưng nói đến muốn cho đan này đấu ra đề mục, trình độ tựa hồ cũng không có đạt tới cấp bậc kia. Cho nên, tứ thành thân cây giòn yêu cầu song phương chính mình ra đề mục, cũng chính là tự hành ước định đổ đấu phương thức, nhất định phải là song phương đều có thể tiếp nhận phương thức. Trải qua một phen cò kè mặc cả đằng sau, song phương cũng là đã đạt thành đánh cược hiệp nghị. Hai ván đan đấu, theo thứ tự là hai cái khác biệt đan đạo lĩnh vực, một cái là luyện đan, một cái là phân tích đan dược. Về phần cái nào một ván muốn đấu lĩnh vực nào, thì là rút thăm quyết định. Mình không thể quyết định chính mình muốn đấu lĩnh vực nào. Hoàng phủ giác sờ lên đầu, tự giác đến phía sau đi, hắn tại đan đạo phương mặt không thế nào am hiểu, đều giao cho Tô Trần cùng An tổng quản đến ứng phó. Mà nhị thành chủ phủ bên kia, xuất chiến nhân tuyển quả nhiên không ra Tô Trần dự kiến, là nhị thành chủ bản nhân tăng thêm tên kia không rõ lai lịch tùy tùng. Song phương rút thăm, mỗi một phe hai cái xuất chiến nhân tuyển, đều là rút thăm quyết định chính mình muốn tiến hành lĩnh vực nào đan đấu. Sau đó căn cứ kết quả rút thăm, đến xứng đôi đối chiến tổ. An tổng quản cốt chúng luyện đan lĩnh vực, mà Tô Trần thì cốt chúng hiểu rõ tích đan dược lĩnh vực. Đối với Tô Trần tới nói, mặc kệ cốt chúng lĩnh vực nào, với hắn mà nói đều như thế. Mặc kệ đối thủ là nhị thành chủ hay là cái kia không rõ lai lịch tùy tùng, hắn đều tin tưởng vững chắc chính mình có thể chắc thắng. Kết quả rút thăm đã định. Ván đầu tiên luyện đan, đại thành chủ phủ An Phong đối với nhị thành chủ phủ Quách Tứ Hải. Quách Tứ Hải chính là nhị thành chủ cái kia không rõ lai lịch tùy tùng, về phần cái tên này là tên thật hay là giả tên, đó chính là trời mới biết. Nhưng Tô Trần xem xét đối phương khí thế kia, liền biết gia hỏa này tuyệt đối là một cái đan đạo cao thủ, chỉ sợ đan đạo tạo nghệ còn tại Hùng Bị Sơn cùng Mỹ Đan Thánh phía trên. Chương 3599, không tưởng tượng được nhân tuyển chương 3599, không tưởng tượng được nhân tuyển luyện đan lĩnh vực so đấu, rất trực tiếp, không có gì sức tưởng tượng đồ vật, chính là luyện đan. Về phần luyện chế đan dược gì, cũng là rút thăm để quyết định. Bốn thành chủ trước đó chuẩn bị mười mấy loại đan dược, từ đó rút ra một loại. Nhìn ra được, An tổng quản tâm thái cũng không tệ lắm, chí ít từ trên nét mặt đến xem, tâm lý của hắn không có áp lực rất lớn. Thiếu thành chủ, trận chiến này An tổng quản có thể thắng a? Bạch tổng quản có chút không nắm chắc được, thấp giọng hỏi Tô Trần. Tô Trần cười nói, đây chỉ là ván đầu tiên, thắng bại không trọng yếu, chủ yếu là có thể thăm dò một chút sâu cặn của đối phương là được. Đây đương nhiên là Tô Trần an ủi người, trên thực tế, hết thảy thập nhất cục, mỗi một cục thắng bại đều là rất trọng yếu. Nhưng Tô Trần không muốn để cho bọn thủ hạ quá độ lo lắng, cho nên cũng không có nói những này. Hiện tại đại thành chủ phủ bầu không khí thật vất vả bệnh thành một sợi dây thừng, cái này sĩ khí không có khả năng tùy tiện tán loạn. Bất quá, chính như Tô Trần dự đoán bình thường, ván này đối thủ Quách Tứ Hải, đan đạo trình độ quả nhiên rất cao. Ngay từ đầu còn không quá rõ ràng, mà tới được trung kỳ, cái kia Quách Tứ Hải liền rõ ràng vượt qua bình thường đan thánh tiêu chuẩn, phát huy đến càng ngày càng tốt. An tổng quản cũng cơ hồ có thể nói là phát huy ra chính mình phải có trình độ, thậm chí vượt xa bình thường phát huy, nhưng vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn thấy giữa song phương chênh lệch. Dù sao, An tổng quản đan đạo tạo nghệ còn chưa tới bình thường đan thánh cấp bậc. Kết quả cuối cùng, Quách Tứ Hải luyện đan hoàn thành thời gian so An tổng quản trọn vẹn nhanh gần nửa canh giờ, mà lại cuối cùng thành đan phẩm chất cũng là thắng qua An tổng quản một bậc. Bởi như vậy, ván đầu tiên này thắng bại liền đã rất rõ ràng. Trải qua bốn thành chủ xác nhận, ván này là Quách Tứ Hải thắng được. Ván đầu tiên, nhị thành chủ phụ chiến thắng. Nghe được bốn thành chủ cái này tuyên bố âm thanh, nhị thành chủ trên mặt cũng là lập tức có vui mừng. Trận đầu báo cáo thắng lợi, tự nhiên để hắn cảm thấy 10 phần phấn chấn. Đan đạo lĩnh vực vốn là nhị thành chủ phủ yếu hạng, nhưng bây giờ tại yếu trên cổ lại có thể dẫn đầu thắng được một ván, cái này không thể nghi ngờ đã kích đại thành chủ phủ sĩ khí. Nhìn đại thành chủ phủ những người kia trên mặt biểu lộ, liền có thể nhìn ra, trận đầu này báo cáo thắng lợi tại sĩ khí bên trên ý nghĩa, tuyệt đối không chỉ là một ván thắng lợi đơn giản như vậy. Đương nhiên, ván này thắng lợi cũng là rất trọng yếu là được. Nhị thành chủ nội tâm mừng thầm, nói thầm công tôn cốc chủ cho nhân tuyển quả nhiên dễ dùng. Thắng ngay từ trận đầu, phải nhớ ngươi một công a. Nhị thành chủ đối với Quách Tứ Hải đạo. Sau đó ván thứ hai đang đấu, là Tô Trần đối với nhị thành chủ. Đại thành chủ phủ hệ bài sĩ khí, tại ván này lúc bắt đầu, cuối cùng lại tăng trở lại một chút. Mọi người vô ý thức liền cảm giác, Tô Trần ván này khẳng định là chắc thắng. Quả nhiên, không ra mọi người sở liệu, ván thứ hai nhị thành chủ mặc dù muốn dây dụ một chút, nhưng nhị thành chủ tự thân tại đan đạo phương diện, đích thật là chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Cơ hồ là tại chúng vọng sở quy phía dưới, Tô Trần rất thuận lợi lấy được ván này thắng lợi. Nhị thành chủ chí không tại đan đạo lĩnh vực, cho nên cho dù là thua, hắn cũng không có bao nhiêu xấu hổ. Mà lại, đan đạo lĩnh vực một thắng một thua, tương đương với song phương đánh ngang. Nguyên bản đan đạo lĩnh vực là đại thành chủ phủ ưu thế lĩnh vực, bất phân thắng bại, đối với nhị thành chủ phủ tới nói cũng rất không tệ. Đan đạo lĩnh vực hoàn tất đằng sau, tiếp xuống chính là phù lục, trận pháp, ngự thú tam đại lĩnh vực, mỗi cái lĩnh vực tất cả hai ván. Rút thăm để quyết định cái này và cái lĩnh vực cái nào lĩnh vực tiên tiến nhất đi, rút ra chính là ngự thú lĩnh vực. Ngự thú lĩnh vực so sánh lĩnh vực khác sống lại tích một chút, trừ những cái kia chuyên môn nghiên cứu người trong lĩnh vực này bên ngoài, võ giả bình thường cũng sẽ không quá am hiểu đạo này. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, có ít người dù cho tự thân không am hiểu, nhưng cũng sẽ thu phục một chút yêu thú, làm tự thân linh sủng. Ngự thú một nói, Tô Trần quyết định do chính mình cùng Hoàng Phụ Giác xuất chiến. Kỳ thật Hoàng Phụ Giác cũng không am hiểu ngự thú, nhưng An tổng quản đồng dạng không am hiểu, so sánh dưới, Tô Trần cảm thấy hay là để Hoàng Phụ Giác loại này thế hệ tuổi trẻ bên trên, tương đối phù hợp một chút, coi như mất mặt cũng không sợ. Trái lại An tổng quản thân phận, bao nhiêu là muốn cố kỵ một chút mặt mũi, không để cho An tổng quản xuất chiến, kỳ thật cũng chính là bảo toàn mặt mũi của hắn. Nhị thành chủ phủ bên kia, là nhị thành chủ cùng Quách Tứ Hải xuất chiến. Cái kia Quách Tứ Hải, không chỉ đang đạo tạo nghệ cao thâm, tại cái này ngự thú lĩnh vực, đồng dạng có tạo nghệ không tầm thường. Mà lại, nhị thành chủ bản nhân tại lĩnh vực này cũng không kém, thậm chí cũng có thể nói là rất tốt. Cho nên, nhìn thấy Tô Trần cùng Hoàng phủ Giác đi ra, nhị thành chủ không khỏi vui vẻ, cười khẩy nói, "Tô thiếu thành chủ, tại ngự thú lĩnh vực này, các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Phải không? Nếu nhị thành chủ tự tin như vậy, không bằng chúng ta liền hủy bỏ thập nhất cuộc so đấu, trực tiếp một ván phân thắng thua tính toán. Tô Trần cười nhạt nói. Tô Trần lời này, tựa như một bạt tai trực tiếp phiến tại nhị thành chủ trên mặt, làm cho nhị thành chủ lập tức im lặng. Bởi vì, nhìn thấy Tô Trần tự tin như vậy thái độ, nhị thành chủ trong lòng liền lẩm bẩm, luôn cảm thấy Tô Trần cái kia tự tin thần sắc phía sau, khẳng định ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết âm mưu. Nói trắng ra là, nhị thành chủ tại nội tâm chỗ sâu đã có chút kiêng kỵ Tô Trần, cũng không có cầm Tô Trần khi một cái bình thường thiên tài trẻ tuổi đối đãi. Cho nên, đối mặt Tô Trần ngôn ngữ này, nhị thành chủ ngược lại lập tức có chút khó mà chống đỡ. Nếu như không đáp ứng đi, cái kia trước đó còn phách lối cái gì, nói cái gì đại thành chủ phụ không có cơ hội. Nếu như đáp ứng chứ, nhị thành chủ lại không dám cược, hắn sợ Tô Trần lời này là cái gì phép khích tướng, bản năng chính là không mắc mưu, hay là thập nhất cục phân thắng thua. Chỉ là như vậy đến một lần, vừa rồi khiêu khích của hắn liền có vẻ hơi buồn cười. Phía dưới đại thành chủ phủ những người ủng hộ cũng là cười vang đứng lên, các loại tiếng giễu cợt không che giấu chút nào nhao nhao vang lên. Đã muốn khiêu khích nhưng lại không dám ứng chiến, cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh nhị thành chủ tại mọi người trong suy nghĩ ấn tượng. Hừ, bổn thành chủ không muốn lấy lớn lớn nhỏ, cũng không muốn để thế nhân cảm thấy bổn thành chủ tùy tiện phá hư quy tắc. Nếu như ngươi nếu là sợ, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Nhị thành chủ hừ lạnh một tiếng, dùng ngôn ngữ che giấu chính mình lùi bước. Cầu xin tha thứ? Nhị thành chủ, nếu như ngươi không sợ, cần gì phải nói sang chuyện khác đâu? Vì cái gì không dám nhận thụ đề nghị của ta? Tô Trần ha ha cười to, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vì cái gì mỗi một lần ngươi rõ ràng không có niềm tin chắc chắn gì, lại vẫn cứ còn muốn mạo xưng là trang hảo hán đến khiêu khích ta? Hẳn là, đường đường nhị thành chủ, lại có tự ngược đam mê. Nhị thành chủ khiêu khích phải không, ngược lại bị Tô Trần một trận chế nhạo, trên mặt không ánh sáng. Hắn cũng biết, cùng Tô Trần đấu võ mồm ra, hắn là thuộc về tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhị thành chủ dứt khoát không nói nhiều, chỉ là cười lạnh, Tô thiếu thành chủ, ta thừa nhận ngươi công phu miệng rất lợi hại, bất quá cái này so đấu, hay là nhìn thực học. Ván thứ ba so đấu, đại thành chủ phủ Hoàng Phủ Giác đối chiến nhị thành chủ phủ Quách Tứ Hải. Hoàng Phủ Giác tại ngự thú bên trên không có gì đặc biệt nghiên cứu, ván này cũng là Tô Trần trên chiến lược từ bỏ một ván. Chương 3600, châm ngòi một chút chương 3600, châm ngòi một chút Hoàng Phủ Giác chỉ là tượng trưng ra sân một chút, không có quá dài thời gian, liền không chút huyền niệm thua mất ván này. Nhìn ra được, cái kia Quách Tứ Hải tại ngự thú lĩnh vực hoàn toàn chính xác cũng rất có tâm đắc. Nhìn thấy Hoàng Phủ Giác thua trận, nhị thành chủ khoe miệng cũng là tràn ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn cũng coi như nhìn ra, đại thành chủ phụ tại ngự thú lĩnh vực hẳn là không có bất kỳ cái gì nội tình có thể nói, nếu không cũng sẽ không thua đến thống khoái như vậy. Ván thứ ba, nhị thành chủ phụ Quách Tứ Hải thắng. Ván thứ tư, Tô thiếu thành chủ đối với nhị thành chủ, so đấu phương thức do rút thăm quyết định. Ngự thú lĩnh vực cũng tương tự có rất nhiều loại so đấu phương thức. Vừa rồi Hoàng Phủ Giác cùng Quách Tứ Hải là quất chúng thuần phục yêu thú so đấu phương thức, Tô Trần hy vọng chính mình cũng có thể quất chúng loại phương thức này, bởi vì chính mình có cái đặc biệt ưu thế, nắm giữ thượng cổ thú ngữ. Bình thường có linh trí yêu thú, nếu như có thể dùng thượng cổ thú ngữ cùng giao lưu lời nói, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, ván này hắn cùng nhị thành chủ ở giữa so đấu phương thức, là triệu hoán linh thú tiến hành chiến đấu. Đây là trực tiếp nhất sảng khoái so đấu phương thức, ai linh thú sức chiến đấu mạnh, ai liền chiến thắng. Rút đến cái này so đấu phương thức, nhị thành chủ cũng nhịn không được muốn cười, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn nhưng là hóa sinh cảnh trung giai cường giả, bằng vào thực lực bản thân thuần phục linh thú, đó cũng là hóa sinh cảnh sơ giai tồn tại cường đại. Dạng này linh thú cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thu phục. Thực lực càng mạnh yêu thú thì càng khó thu phục. Nếu như không phải nhị thành chủ biết được thuần thú một nói, nếu như hắn không phải vận khí tốt, đừng nói hóa sinh cảnh sơ giai yêu thú, liền xem như động phàm cảnh cao giai yêu thú cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên ở phương diện này nhị thành chủ là phi thường tự hào. Hắn cảm thấy liền xem như đại thành chủ đơn thuần linh thú phương diện này cũng là không bằng hắn. Bởi vì cũng không có nghe nói đại thành chủ có cái gì đáng giá ca ngợi linh thú. Đại thành chủ còn như vậy, thì càng không cần phải nói Tô thiếu thành chủ. Tô thiếu thành chủ tự thân tu vi cũng liền động phàm cảnh thất trọng, có thể cường đại cỡ nào linh thú. Lấy thực lực của hắn, có thể thu phục một đầu vừa tới động phàm cảnh yêu thú đều xem như vận khí bạo phát. Cũng khó trách nhị thành chủ lạc quan như vậy, tại võ đạo thế giới, cho dù là những cái kia lấy ngự thú thủ đoạn tăng trưởng người trong, cũng cơ hồ có rất ít người có thể thuần phục cùng chính mình cùng giai yêu thú. Dù sao, muốn thuần phục một đầu linh thú, đầu tiên tại trên võ lực đến có thể áp đảo đầu này linh thú. Sau đó còn phải có thể thu phục nó thủ đoạn đặc thù. Đương nhiên, những này cũng không phải tuyệt đối, chỉ là dưới đại đa số tình huống là như vậy. Tô Trần rút đến cái này so đấu phương thức, nội tâm cũng là có chút phiền muộn, hắn không nguyện ý nhất chính là rút đến cái này so đấu phương thức. Bởi vì cái này so đấu phương thức, không cách nào phát huy hắn tinh thông thượng cổ thú ngữ ưu thế. Về phần linh thú, Tô Trần ngược lại là có Lục Nhi. Hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể để Lục Nhi xuất chiến. Bất quá, đối với Lục Nhi thực lực, Tô Trần hay là có lòng tin. Tô thiếu thành chủ, ngươi nếu là sợ, sớm một chút nhận thua. Bổn thành chủ đã đợi chờ ngươi thật lâu. Nhị thành chủ cái kia thanh âm phách lối, từ lôi đài đối diện truyền đến. Mà nhị thành chủ sau lưng, một đầu dáng người to lớn, giống như sư không phải sư linh thú đã đứng ở nơi đó. Linh thú này không chỉ có thể trạng khổng lồ, mà lại phần lưng còn mọc lên một đôi cánh thịt một tấm, che khuất bầu trời, diện tích che phủ kinh người. Cánh thịt khép mở ở giữa, còn có rất nhiều dòng điện không ngừng ở trong không khí lấp lóe, nhìn rất là dọa người. Tô Trần nhìn thấy đầu này linh thú, cũng là trong lòng hơi động một chút, đây là liệt lôi sư. liệt lôi sư loại linh thú này bình thường rất khó coi đến tung tích dấu vết, chỉ có loại kia cực lôi chi địa mới có thể sẽ có tung tích ảnh hiện hiện. Linh thú này không chỉ có phẩm cấp cao, sức chiến đấu mạnh, mà lại khí thế cũng cực kỳ hung ác đáng sợ. Nhị thành chủ có thể thu phục đầu này linh thú, đích thật là đáng giá tự ngạo. Nhìn thấy Tô Trần cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, nhị thành chủ tự nhiên mà vậy giải độc là, Tô Trần bị chính mình đầu này linh thú liệt lôi sư dọa sợ. Nhị thành chủ nội tâm đắc ý phi thường, nhịn không được lại nói Tô thiếu thành chủ, trước đó ngươi không phải rất mạnh miệng, hiện tại đây là thế nào? Sẽ không phải nhìn thấy ta linh thú này, dọa đến đi không được đường. Liệt lôi sư bề ngoài đích thật là khí chàng cường đại, nhưng muốn nói bằng vào cái này bề ngoài liền muốn hù đến Tô Trần, không khỏi cũng có chút ý nghĩ hao huyền. Tô Trần hoàn toàn bất vi sở động, thần sắc đạm mạc, từng bước một đi đến lôi đài. Tường ngoài bên trong làm, nhìn như hung mãnh mà thôi. Muốn dựa vào nó dọa người, không thể không nói, ngươi có chút ngây thơ à, nhị thành chủ, ngươi xác định ngươi thật sống hơn 1000 tuổi. Tô Trần ác miệng phát động, không chút nào che giấu chính mình niệm ai. Nhị thành chủ cười lạnh nói, đều phân thượng này, ngươi còn mạnh miệng. Tô thiếu thành chủ, bổn thành chủ cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn bắt cái gì cùng bổn thành chủ linh thú đấu. Tô Trần ánh mắt ngậm lấy trào phúng, nhìn về phía nhị thành chủ, chật chật nói, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý, cảm thấy loại này so đấu phương thức, ngươi đã nắm vững thắng lợi, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Nhị thành chủ ngữ khí thản nhiên, hắn xác định mình đã nắm vững thắng lợi, cho nên dù cho Tô Trần như thế hỏi lại, hắn cũng không thể không biết Tô Trần sẽ có cái gì lật bàn át chủ bài. Bởi vì nhị thành chủ đối với mình cái này liệt lôi sư vô cùng tin tưởng, hắn hiển nhiên là cố ý tại Tô Trần trước mặt lập uy, giết một giết Tô Trần nguyệt khí, nhẹ nhàng thổi huýt sáo, thủ quyết dẫn một cái. Liệt lôi sư đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cổ ngẩng lên thật cao, phía sau một đôi to lớn cánh thịt liên tục chấn động. Hô hô hô, cường đại cương phong lập tức quét sạch thiên địa, hình thành khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ lôi đài. Một cỗ hung lệ chi khí hình thành khí tràng uy áp, hướng Tô Trần bên này đánh tới. Tô thiếu thành chủ, ngươi sẽ không phải muốn nói cho bổn thành chủ, ngươi ngay cả một đầu sủng vật linh thú đều không có đi. Nhị thành chủ đắc ý phi thường, một bộ thợ săn trêu đùa con mồi giọng điệu. Tô Trần mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cái này liệt lôi sư đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy, bực này tư chất liệt lôi sư, đến chết cũng chính là cái hóa sinh cảnh sơ giai, đừng nghĩ tiến vào trung giai. Cũng chính là chống đỡ giữ thể diện, đẹp mắt mà thôi, hù dọa một chút ngoài nghề, thật không biết ngươi có gì có thể đắc ý. Nhị thành chủ để liệt lôi sư cổ động kỳ thật, chính là muốn hù dọa Tô Trần, để Tô Trần khuất phục. Nhưng là, Tô Trần chẳng những hoàn toàn không có bị hù ngã, ngược lại một lời nói đến nhị thành chủ đổi sắc mặt. Tiểu tử này, hắn thế mà nhận biết ta cái này liệt lôi sư, lại có bực này kiến thức. Nhị thành chủ trong nội tâm, đột nhiên có cố không hiểu bội, cái này liệt lôi sư chỉ ở cực lôi chi địa có, cái này Tô thiếu thành chủ thì như thế nào sẽ biết. Tô Trần một ngụm nói toạc ra liệt lôi sư danh tự, cái này khiến đến nhị thành chủ trong lòng cái kia cố vẻ đắc ý, lập tức giảm mất đi nhiều. Thật giống như nắm một lá bài tẩy đang chuẩn bị nghiền ép đối phương thời điểm, đối phương lại một ngụm nói toạc ra lá bài tẩy của hắn, loại cảm giác này, để cho người ta giống như ăn phải con rồi khó chịu. Chương 3601, nhị thành chủ trên mặt không ánh sáng. Chương 3601, nhị thành chủ trên mặt không ánh sáng. Nhị thành chủ có chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh nói, Tô thiếu thành chủ, đã ngươi biết liệt lôi sư hùng danh, vậy liền hẳn phải biết, ván này, ngươi một chút phần thắng đều không có. Lê ma lê mề, cũng khó có thể vãn hồi ván này người thất bại kết quả. Ta cũng đã sớm nói, cái này ngự thú lĩnh vực, ngươi không có chút nào cơ hội. Nhìn thấy cái kia liệt lôi sư khí thế, phía dưới 520 tên thế lực thủ lĩnh cũng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất có thể xé nát hết thể khí tức đáng sợ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả những cái kia duy trì Tô Trần người cũng là không khỏi là Tô Trần mướt mồ hôi. Cho dù là đại thành chủ phụ rất nhiều người cũng là cao mày, đối với cái này liệt lôi sư kiên kỵ cực kỳ. Nhị thành chủ, biết ngươi vì cái gì một mực làm không được vạn thánh thành lao đại sao? Tô Trần đột nhiên hỏi. Ừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn yêu ngôn hoặc chúng? Nhị thành chủ sắc mặt không ngờ nói. Bởi vì ngươi tựa như một cái hết ngồi đại giếng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảnh bầu trời, vĩnh viễn không biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là một đầu liệt lôi sư, liền đem ngươi đắc ý thành dạng này, hôm nay ta liền để ngươi được thêm kiến thức, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Tô Trần đột nhiên ngữ khí nhấc lên, trung khí mười phần, đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Thiên ngoại hữu thiên. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là không hiểu nhìn xem Tô Trần. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng cái này Tô thiếu thành chủ, còn có cái gì át chủ bài không có ra. Tại nhị thành chủ hung hăng như vậy linh thú trước mặt, hắn còn có thể bình tĩnh như thế cùng tự tin. Tiểu tử này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật là có át chủ bài gì phải không? Nhị thành chủ nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn vẫn cho là Tô Trần không có khả năng triệu hoán đạt được có thể đánh bại liệt lôi sư linh thú. Lấy Tô Trần thực lực, hắn có cái gì đạo lý có thể thu phục so liệt lôi sư còn mạnh hơn linh thú? Sau một khắc, còn không đợi nhị thành chủ còn muốn cái gì, Tô Trần đã thủ quyết dẫn một cái, một đạo thân ảnh khổng lồ ở sau lưng nó hiện hình. Lục Nhi thân thể cao lớn kia, bên ngoài thân không ngừng phun trào vô số vệ hồn cổ trùng, cùng cái kia đếm không hết xúc tu, cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác lực. Trong lúc nhất thời, hiện trường người đều là há to miệng, chưa tỉnh hồn lại. Trời ạ, đó là cái gì linh thú? Không biết là cái gì, nhưng nhìn qua, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Là độc tính linh thú. Có thể đấu qua được nhị thành chủ liệt lôi sư sao? Hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, mà lôi đài đối diện nhị thành chủ cũng là nhíu mày. Hắn xác thực chưa thấy qua loại này ngoại hình linh thú, nhưng muốn nói đến đấu thắng chính mình liệt lôi sư, hắn vẫn cảm thấy chưa hẳn. Giống. Liệt Lôi sư rít lên một tiếng, thẳng hướng Lục Nhi. Lục Nhi miệng hơi mở, vài gốc nọc độc trụ từ trong miệng phun ra, quét sạch hướng Liệt Lôi sư, nọc độc bên trong có vô số vệ hồn cổ trùng. Nhị thành chủ hơi nhướng mày, liền mệnh lệnh Liệt Lôi sư tránh đi nọc độc. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, độc kia dịch tựa như là mọc thêm con mắt, Liệt Lôi sư ở đâu, nọc độc liền đuổi tới cái nào. Hết lần này tới lần khác những nọc độc này, còn tính ăn mòn cực mạnh, vừa tiếp xúc với Liệt Lôi sư bên ngoài thân, liền bị bỏng ra từng cái lỗ lớn. Cũng chính là lúc này, nhị thành chủ mới phát hiện, những nọc độc này, vậy mà tất cả đều là lít nha lít nhít vệ hồn cổ trùng. Nhị thành chủ chịu được nội tâm cái kia cố run rẩy cảm giác, ở trong ý thức mệnh lệnh Liệt Lôi sư dùng chính mình hai cánh chấn ra lôi điện đem những này vệ hồn cổ trùng toàn bộ diệt đi. Nhưng không nghĩ tới, những này vệ hồn cổ trùng so với hắn trong tưởng tượng ương ngạnh gấp trăm lần, Liệt Lôi sư cái kia có thể đốt cháy khét vạn vật lôi điện, tại đám côn trùng này trên thân vậy mà mất hiệu, đám côn trùng này vẫn ngày nhót tư mừng. Lại thêm Lục Nhi cái kia thân thể to lớn, vậy mà ngoài dự liệu linh hoạt, tại phun ra nọc độc đồng thời, cái kia vô số xúc tu cũng là đang không ngừng tìm cơ hội cho Liệt Lôi sư một kích chí mạng. Mà Liệt Lôi sư tại Lục Nhi trước mặt, liền không hiểu thấu cùng mất hồn bình thường, động tác luôn luôn chậm nửa nhịp. Bởi như vậy, thời gian còn không có đi qua một khắc đồng hồ, Liệt Lôi sư liền triệt để đã rơi vào hạ phòng, bị Lục Nhi đánh cho trên lôi đài bốn chỗ ẩn nút, không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy Liệt Lôi sư sói kia bái bộ dáng, nhị thành chủ tự tôn cũng là phảng phất trong nháy mắt bị đánh nát. Hắn thu phục Liệt Lôi sư cũng có cái hơn mấy chục năm, vẫn luôn là nhìn thấy Liệt Lôi sư khi dễ mặt khác yêu thú, cho tới bây giờ chưa thấy qua Liệt Lôi sư bị những yêu thú khác đánh cho chật vật như thế, hoàn toàn có thể dùng ba ba đánh nhi tử để hình dung. Liệt Lôi sư bị đối phương như thế đánh đau, nhị thành chủ cảm giác tựa như là chính mình trước mặt mọi người bị Tô Trần một bàn tay quất vào trên mặt. Chủ yếu là trước đó chính mình còn to tiếng không biết thẹn nói đối phương không có cơ hội, nhưng trong nháy mắt, chính mình liền bị đánh mặt. Tô Thiếu thành chủ nói hắn là hết ngồi đáy giếng, hiện tại xem ra, hắn thật là có chút giống hết ngồi đáy giếng. Gia hỏa này triệu hoán linh thú, đến cùng là quái vật gì? Nhị thành chủ muốn rách cả mí mắt, Liệt Lôi sư ở trên đài bị đánh quá trình, với hắn mà nói là một loại cực hạn dày vò. Hết lần này tới lần khác đối phương linh thú còn giống cố ý mở dạng, không có lập tức đem Liệt Lôi sư đánh bại, mà là giống thợ săn trêu đùa con mồi bình thường, mỗi lần đều cố ý cho Liệt Lôi sư lưu một con đường sống, sau đó lại dùng độc dịch cùng xúc tu hung hăng giáo huấn nó một trận. Nhị thành chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, họ Tô, buồn thành chủ không thể không hoài nghi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tô Trần như thế nào nhìn không ra, nhị thành chủ ý tứ rõ ràng là muốn lần nữa dội nước bẩn cho mình. Nhưng Tô Trần cũng không sợ, mình tại Vạn Thánh Thành căn cơ đã 10 phần vững chắc, cũng sẽ không bởi vì nhị thành chủ thuận miệng vài câu dội nước bẩn lời nói, liền để người khác hoài nghi mình. Nhị thành chủ thời khắc này nói, càng giống là tức hồn hển phía dưới hoàng hốt chạy bừa, ai sẽ để ý? Lục Nhi, không sai biệt lắm là có thể. Tiếp thu được Tô Trần ra hiệu đằng sau, Lục Nhi lúc này mới tăng nhanh tiến độ, chỉ chốc lát sau liền đem Liệt Lôi sư đánh cho ngoan ngoãn, nhào vào trên mặt đất đâm chết, không thể dậy được nữa. Nhị thành chủ, còn phải lại làm hạ thấp đi a. Tô Trần giống như cười mà không phải cười, đối với nhị thành chủ đạo. Nhị thành chủ sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm ứng được, Liệt Lôi sư thân thể cũng không có chí mạng thương thế, nhưng là tâm trí cũng là bị cái này một trận đánh đau cho mài hết, nói một cách khác chính là đấu trí hoàn toàn không có, tình nguyện nằm dạp trên mặt đất giả chết cũng không nguyện ý lại nổi lên để chiến đấu. Nhìn địa bộ này, hiển nhiên là chính mình thua. Nhị thành chủ mặt mo đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Trần, xem ra hiện tại mọi người đều bị ngươi tẩy não. Nhưng bổn thành chủ vẫn là câu nói kia, lai lịch của ngươi thật không minh bạch, ai biết ngươi có phải hay không có ý khác. Tô Trần cười to, nhị thành chủ, khó trách đại thành chủ già nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, độ lượng nhỏ, đây chính là ngươi khí độ a. Lúc này mới ván thứ tư, ngươi liền thua không nổi, ta nhìn cái này so đấu cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Nhị thành chủ hừ lạnh, bàng môn tả nói, để cho ngươi may mắn thắng một ván, đắc ý cái gì? Thập nhất cuộc so đấu, hiện tại là 2 thắng 2 thua, tựa hồ ngươi đại thành chủ phủ cũng không có chiếm được ưu thế gì. Nghe ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ nhị thành chủ phủ liền chiếm cứ ưu thế? Tô Trần chế giễu lại. Chương 3602, Liệt Lôi sư chương 3602, Liệt Lôi sư song phương chiến đấu bốn cục, 2 thắng 2 thua, ai cũng không có chiếm cứ đến thượng phong. Lúc này, bốn thành chủ cũng là từ vừa rồi Tô Trần mang tới trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng là trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Ván thứ tư, đại thành chủ phủ Tô Thiếu thành chủ thắng được. Theo bốn thành chủ một tiếng này tuyên bố, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giờ khắc này vỗ tay người, có thể không chỉ riêng là trước kia liền duy trì đại thành chủ phủ những người kia. Bên trong còn bao gồm một chút nguyên bản trung lập, thậm chí là nguyên bản duy trì nhị thành chủ người, giờ phút này cũng đều là phồng lên trưởng, hiển nhiên bọn hắn cũng bị Tô Trần cái kia thủ đoạn cường đại cho khuất phục. Một cái tuổi trẻ thiên tài, liên tục tại đan đạo cùng ngự thú hai hạng lĩnh vực khuất nhục nhị thành chủ, thành tích như vậy, đã đầy đủ hắn sử sách dựng danh, đã đầy đủ hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Cái này so đấu, so đến phân thượng này, coi như cuối cùng để nhị thành chủ thắng thì tính sao? Nhị thành chủ cũng chính là trên võ đạo có phần thắng, về phần phương diện khác, tất cả mọi người nghiêm trọng hoài nghi, cái này nhị thành chủ thật có thể là Tô Thiếu thành chủ đối thủ a. Nếu như nói đan đạo lĩnh vực một mực là Tô Thiếu thành chủ sở trường nhất, cũng là hắn dựa vào dương danh lĩnh vực, như vậy hôm nay tại ngự thú lĩnh vực, Tô Thiếu thành chủ cũng tương tự không để cho người thất vọng. Tất cả mọi người nhìn Tô Trần ánh mắt, cũng là càng cùng lúc trước khác biệt. Bọn hắn không thể không thừa nhận, trừ tu vi võ đạo chênh lệch bên ngoài, tại cái khác phương diện, Tô Thiếu thành chủ đều càng giống lúc trước đại thành chủ, chí ít so nhị thành chủ giống được nhiều. Liền ngay cả những cái kia duy trì nhị thành chủ người, giờ này khắc này nội tâm cũng là nhịn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nếu như cái này Tô Thiếu Thành chủ tu vi võ đạo cao thêm chút nữa liền tốt, nói như vậy, có lẽ bọn hắn thật đúng là sẽ đào ngũ đi duy trì Tô Thiếu Thành chủ. Đương nhiên, ý niệm này cũng chính là trong chớp mắt. Dù sao, tại võ đạo thế giới, võ đạo hay là trọng yếu nhất chỉ tiêu. Tô Trần trở lại đại thành chủ trận doanh, nhận lấy đại thành chủ trận doanh tất cả mọi người nhiệt liệt reo hò cùng ủng hộ. Mà trái lại nhị thành chủ trận doanh bên kia, sĩ khí thì là lập tức đê mê. Liền ngay cả tích cực nhất ba thành chủ, cũng là tựa hồ lập tức thích thú giảm nhiều, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Bất quá, so đấu vẫn là phải tiếp tục. Nhị thành chủ hiện tại là đâm lao phải theo lao, bất kể như thế nào, cái này so đấu đều là muốn tiếp tục tiến hành. Đan đạo cùng ngự thú kết thúc, kế tiếp lĩnh vực là trận pháp. Trận pháp không thể nghi ngờ lại là Tô Trần cường thế lĩnh vực. Trận pháp lĩnh vực cũng tương tự có hai bán, trừ Tô Trần nhất định phải xuất chiến bên ngoài, một cái khác xuất chiến nhân tuyển, lại là Hoàng phủ Giác chủ động xin đi dễ dàng. Trận pháp lĩnh vực, xem như Hoàng phủ thế gia ưu thế lĩnh vực, cho nên Hoàng phủ Giác đối với cái này cũng là đọc lướt qua rất nhiều. Mặc dù không có khả năng nói là tất thắng, nhưng ít ra nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nhị thành chủ bên kia thì là nhị thành chủ bản nhân cùng Quách Tứ Hải xuất chiến. Muốn nói trận pháp nhất nói, Tô Trần thật đúng là sẽ không sợ nhị thành chủ. Khỏi cần phải nói, Tô Trần trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là so nhị thành chủ cao hơn. Hoàng phủ huynh, không cần có áp lực quá lớn. Chỉ cần phía sau ngươi võ đạo lĩnh vực có thể cầm xuống nhất tần, cái này cả chẳng so đấu chúng ta ắt có niềm tin có thể thắng. Tô Trần cũng là tận lực giảm bớt Hoàng phủ Giác áp lực tâm lý. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Hoàng phủ Giác cơ cơ quả đấm. Tô Trần cũng không phải hoài nghi Hoàng phủ Giác có thể hay không hết sức, hắn chỉ là muốn sớm an ủi một chút Hoàng phủ Giác, để tránh hắn đến lúc đó nếu như thua, trong lòng không dễ chịu. Cũng không phải Tô Trần xem thường Hoàng phủ Giác trận pháp tạo nghệ, mà là hắn cảm thấy, đối diện cái kia Quách Tứ Hải có chút cổ quái, không rõ lai lịch, các phương diện tạo nghệ vậy mà đều cao đến quá đáng. Thứ năm cục, đại thành chủ phủ Hoàng phủ Giác đối với nhị thành chủ phủ Quách Tứ Hải. Trận pháp lĩnh vực so đấu phương thức cũng rất nhiều, mà Hoàng phủ Giác cùng Quách Tứ Hải quất chúng so đấu phương thức lại là rất biến thái, cùng loại với xa luân chiến phương thức. Nội dung cụ thể là muốn song phương không ngừng bố trí trận pháp đến so, ngươi bố trí một cái, ta bố trí một cái. Nếu như song phương đều có thể phá giải đối phương trận pháp, liền bố trí cái thứ hai, thẳng đến có một phương phá giải không được mới thôi. Đương nhiên, nếu như trong vòng một canh giờ không có phân ra thắng bại, như vậy ván này coi như thế hòa không phân thắng bại. Loại này so đấu phương thức, đối với song phương trận pháp tố dưỡng yêu cầu cực cao. Nếu như trên nội tình có chút chưa đủ nói, tại cái này so đấu bên trong, liền có khả năng bị thua. Hoàng phủ Giác cũng không nghĩ tới sẽ rút đến loại này so đấu phương thức, mặc dù hắn tại trận pháp phương diện cũng có chút nội tình, nhưng tuyệt đối không có đủ thâm hậu như vậy nội tình, có thể làm cho hắn có lòng tin ứng đối loại này so đấu phương thức. Ngay sau đó, Hoàng phủ Giác cũng chỉ có thể ra trận thử nhìn một chút. Mà Tô Trần vừa nhìn thấy quất chúng loại này so đấu phương thức, liền đoán được Hoàng phủ Giác có thể sẽ gặp được phiền phức, quả nhiên, cái kia Quách Tứ Hải tại trận pháp lĩnh vực, vậy mà cũng rất có tâm đắc, nội tình cực kỳ thâm hậu. Mặc dù Hoàng phủ Giác toàn lực ứng đối, nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Không chỉ có như vậy, Hoàng phủ Giác còn bị thương. Tô Minh, ta cho đại thành chủ phủ mất thể diện. Hoàng phủ Giác có chút đề bài, càng có chút xấu hổ. Chính mình chủ động xin đi giết giặc xuất chiến ba người tuyển một trong, kết quả đến bây giờ nửa điểm thành tích cũng không có, còn thụ thương. Làm gì nhụt chí đâu? Ngươi có thể xuất chiến, liền đã rất đáng được khâm phục. Về phần trận pháp lĩnh vực, vốn cũng không phải là ngươi am hiểu nhất. Tô Trần cười nói, nghĩ không ra chúng ta khi thắng khi bại, vẫn luôn là thiếu thành chủ ngươi tại chèo chống. An tổng quản cũng có chút xấu hổ, cho tới bây giờ, đại thành chủ phủ hết thể 2 tháng 3 thua, cái này 2 tháng đều là Tô Trần cầm xuống, theo thứ tự là đan đạo lĩnh vực cùng ngự thú lĩnh vực. Mà bây giờ, bọn hắn cũng tương tự muốn trông cậy vào Tô Trần lại tại trận pháp lĩnh vực cầm xuống 1 tháng. An tổng quản cùng Hoàng phủ Giác ngẫm lại đều là có chút thẹn đỏ mặt, cảm thấy kéo Tô Trần chân sau. Yên tâm, ván này ta nhất định cầm xuống. Tô Trần lưu lại một cái nụ cười tự tin, sau đó phiêu nhiên xuất trận. Nhị thành chủ liên tục tại Tô Trần trên tay ăn phải cái lô 4, hiện tại cũng không nói bốc nói phét. Bởi vì hắn cũng loáng thoáng nghe nói, cái này Tô Thiếu Thành chủ tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, đồng dạng không thấp. Cho nên ván này, nhị thành chủ cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Nhị thành chủ tại trận pháp lĩnh vực mặc dù cũng có chút học thức, nhưng hắn cũng biết, nếu như Tô Trần thật cũng rất am hiểu trận pháp lời nói, như vậy hắn ván này đồng dạng không có rất lớn nắm chắc. Nhị thành chủ ký thác đều đặt ở phù lục lĩnh vực cùng võ đạo trên lĩnh vực. Ván này trận pháp, tính toán của hắn là bảo đảm thế hòa không phân thắng bại. Nếu như có thể thắng nói, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhị thành chủ cũng biết, muốn tại trên trận pháp thắng, rất khó. Nhưng ngẫm lại hắn lại cảm thấy bị khuất, đan đạo lĩnh vực cùng ngự thú lĩnh vực, cá nhân hắn đã liên tục bại bởi Tô Trần hai bán, nếu như trận pháp lĩnh vực lại thua trận lời nói, vậy hắn cái này nhị thành chủ mặt mũi cũng là không có địa phương thả. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần ta cuối cùng thắng được cả tràng so đấu, như vậy một ván hai ván được mất lại coi là cái gì? Võ đạo thế giới, chung quy là võ đạo sư vương. Nhị thành chủ bản thân an ủi thức nghĩ đến. Chương 3603, 2 tháng 2 thua chương 3603, 2 tháng 2 thua thứ 6 cục, Tô Thiếu Thành chủ đối với nhị thành chủ. Theo bốn thành chủ một tiếng tuyên bố, thứ 6 cục so đấu mở màn. Thứ 6 cục so đấu nội dung cũng tương tự 10 phần đặc biệt, so là song phương bảy trận thủ đoạn. Mỗi người đều bị cung cấp 3 cái giống nhau trận đồ, cung cấp đầy đủ tài nguyên, đồng thời bắt đầu bảy trận. Ai trước hoàn thành 3 cái trận pháp bố trí, chính là ván này bên thắng. Cái này 3 cái trận pháp đẳng cấp cũng không tính là rất cao, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy bố trí thành công, khảo nghiệm hay là rất lớn. Nhị thành chủ đối với cái này so đấu phương thức không hài lòng lắm, nội tâm của hắn hy vọng nhất là đuổi kịp một ván một dạng, giúp đến song phương phá trận so đấu phương thức, mà không phải bại trận. Bởi vì nhị thành chủ tự nhận võ lực cường đại, nếu như so đấu phá trận lời nói, chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại võ lực, đến nhảy qua phá giải trận pháp câu, trực tiếp man lực phá trận. Chỉ tiếc, giúp đến so đấu phương thức đồng dạng không có liền tâm nguyện của hắn. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, cái này so đấu phương thức lại không tính hỏng bét. Bởi vì, cái này so đấu phương thức, thuần túy khảo nghiệm song phương trận pháp tạo nghệ, cá nhân võ lực lại là cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Loại cấp bậc này không thế nào cao trận pháp, đối với Tô Trần tới nói, không tồn tại bất luận cái gì trên kỹ thuật độ khó. Tô Trần đang nhìn sau một lát, liền nhìn ra cái này ba cái trong trận đồ huyền ảo chỗ. Xem hiểu trận đồ đằng sau, tiếp theo muốn so liệu chính là khắc họa trận pháp thủ đoạn cùng tốc độ, đây đều là Tô Trần rất am hiểu lĩnh vực. Mà nhị thành chủ chuyên chú vào nói, tại trận pháp lĩnh vực mặc dù cũng hao tốn không ít tâm tư, nhưng hắn không có Tô Trần loại kia trận pháp phương diện tri thức nội tình. Bởi như vậy, trận này so đấu, cũng là thật sớm đã mất đi lo lắng. Tại thời hạn còn có 1/3 mới đến thời điểm, Tô Trần liền đã hoàn thành ba cái trận pháp bố trí. Mà cùng một thời gian, nhị thành chủ chỉ bất quá hoàn thành một cái thứ hai mới bố trí đến một nửa. Song phương chênh lệch lớn như vậy, so đấu kết quả đã rất rõ ràng. Thứ 6 cục, đại thành chủ phủ Tô Thiếu thành chủ thắng được. Nhị thành chủ nhìn xem Tô Trần bố trí đi ra trận pháp, nội tâm cũng là âm thầm lấy làm kỳ, không khỏi cảm thán, cái này Tô Thiếu thành chủ thật đúng là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, đang đạo phương diện tài hoa hơn người coi như xong, ngự thú lĩnh vực cùng trận pháp lĩnh vực, thế mà cũng là rất có tạo hóa. Mặc dù cái này ba cái trận pháp nhìn không ra cái gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí thành công, trận pháp nội tình nhất định là thâm hậu. Phía dưới càng là vang lên như sấm sét reo hò, tất cả mọi người lại một lần nữa bị Tô Trần yêu nghiệt biểu hiện cho chinh phục. So đấu phát triển đến một bước này, tất cả mọi người phảng phất là đang nhìn Tô Trần độc nhất vô nhị biểu diễn bình thường. Về phần nhị thành chủ bên kia thế nào, đại đa số người ngược lại là không thế nào quan tâm. Dù sao nhị thành chủ đối đầu Tô Thiếu thành chủ, từ đầu tới đuôi chính là một chữ, thua, thua, thua. Nghe được hiện trường tiếng hoan hô, nhị thành chủ cảm giác mình đời này cho tới bây giờ không có khó như vậy có thể qua, vừa giận vừa hận, nội tâm giống có độc xà đang bỏ đến bỏ đi. Tô Thiếu thành chủ uy vũ, Tô Thiếu thành chủ đánh đầu thằng đó. Không biết từ khi nào, phía dưới trong đám người, thế mà truyền ra dạng này khẩu hiệu. Ngay từ đầu chỉ là giải rác vài tiếng, đến phía sau, quảng trường bốn phía vây xem đám người cũng đều gia nhập, thanh âm càng ngày càng vang, hội tụ thành lôi minh chi thế. Thanh âm một mực truyền đi, toàn bộ vạn thánh thành đều phảng phất đi theo sôi trào lên, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi vang lên dạng này khẩu hiệu. Toàn bộ vạn thánh thành, trong lúc đột nhiên giống như là một nồi đốt lên nước sôi. Lúc đầu vạn thánh thành liền có rất nhiều người ủng hộ Tô Trần, mà theo chiến tích không ngừng truyền bá ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ cũng là không ngừng có người tại nói chuyện say sưa lấy Tô Trần hoàn mỹ chiến tích. Bởi như vậy, vạn thánh thành sao có thể không điên cuồng? Nghe được vạn thánh thành cái này điên cuồng tiếng gầm, từng đợt tiếp theo từng đợt chuyển đến. Liền ngay cả bốn thành chủ cùng năm thành chủ, cũng giống là chưa bao giờ thấy qua bực này chiến trận, nhìn lẫn nhau ở giữa, trong mắt đều là chạy xuôi như có điều suy nghĩ ý vị. Bọn hắn cũng là bị Tô Trần nhân khí trấn trụ, dạng này Tô Trần, thật sự là nhị thành chủ có thể tùy tiện khi dễ đối tượng a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn nhị thành chủ trong ánh mắt, đã có chút không coi trọng. Ba thành chủ cũng là biểu lộ ngưng trọng, hắn một mực là nhị thành chủ đồng đảng, vì nhị thành chủ đoạt quyền làm rất nhiều chuyện, trên nhảy dưới tránh, có thể nói tận tâm tận lực. Cho nên hắn tuyệt đối không tiếp thụ được nhị thành chủ bị thua, hắn cùng nhị thành chủ đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trạng thái. Một khi đại thành chủ phủ ngồi vững vàng vạn thánh thành trưởng khống giả vị trí, nhị thành chủ sớm muộn đều được không may, một khi nhị thành chủ không may, như vậy hắn ba thành chủ khẳng định cũng đi theo không may. Nhị ca, những người này đều là bị tiểu tử kia mê hoặc, chỉ cần chúng ta cường thế cầm xuống cả tràng so đấu, về sau vạn thánh thành sự tình, còn không phải chúng ta định đoạt. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn, chỉ cần chúng ta võ đạo tam cục có thể cầm xuống, bọn hắn lại thế nào nhảy nhót cũng không làm nên chuyện gì. Cho đến trước mắt hết thảy 6 cục, 3 thắng 3 thua chiến tích, có thể nói là đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhị thành chủ nghe 4 phương 8 hướng truyền đến cái kia hải triệu bình thường duy trì âm thanh, muốn nói nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động, đó là giả. Nhưng là, nhắc tới chút thanh âm liền có thể dao động đạo tâm của hắn, cái kia cũng tương tự không có khả năng. So đấu phát triển đến bây giờ một bước này, nhị thành chủ mặc dù có chút thật mất mặt, nhưng cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy, nhị thành chủ phụ phần thắng là càng lúc càng lớn. Phù lục 2 ván, bọn hắn chỉ ít có thể cầm xuống 1 ván, còn lại 1 ván coi như thua cũng không quan hệ, có thể bình tốt hơn. Mấu chốt ở chỗ võ đạo tam cục, nhị thành chủ tự hỏi chính mình một ván kia khẳng định là có thể thắng, mà nhiếp tân một ván kia đối đầu hoàng phủ giác, hắn cảm thấy cũng không có gì độ khó, huống chi hoàng phủ giác còn thụ thương. Còn lại cuối cùng một ván quách tứ hải giao đấu an tổng quản, cho dù là bất phân thắng bại cũng không có quan hệ, chỉ cần phía trước 2 ván võ đạo cầm xuống, nhị thành chủ phủ liền đã thắng. Đây là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế nhị thành chủ tự tin phụ lục lĩnh vực bọn hắn bên này là có thể 2 ván toàn thắng. Đại thành chủ phủ bên này là Tô Trần cùng an tổng quản xuất chiến, hoàng phủ giác bởi vì bị thương hiện tại phục dụng Tô Trần cho đan dược chữa thương, ngay tại tĩnh dưỡng. An tổng quản tại phụ lục lĩnh vực cũng không có gì đặc thù nghiên cứu, mà căn cứ tình báo biểu hiện, nhị thành chủ phụ tựa hồ là tương đối am hiểu phụ lục lĩnh vực. Cho nên, tại phụ lục này lĩnh vực so đấu bên trong, Tô Trần cũng không có định đem bảo áp ở chỗ này. An tổng quản, hiện tại chúng ta là 3 thắng 3 thua. Cho dù là phụ lục lĩnh vực 2 ván toàn thua, chúng ta cũng không phải liền không có cơ hội. Liền xem như một tiết ổn phụ, chúng ta cũng vẫn là có rất lớn hy vọng. Tô Trần đối với An tổng quản nói, phụ lục 2 ván, tranh thủ 1 thắng, coi như tranh thủ không đến 1 thắng, cũng tận lực tranh thủ một cái thế hòa không phân thắng bại. Nếu như có thể có hai cái thế hòa không phân thắng bại, vậy thì càng tốt. Hai cái thế hòa không phân thắng bại, tại trên tổng thể ý nghĩa cùng một thắng một thua là giống nhau. Phù lục lĩnh vực so đấu phương thức cũng tương tự rất nhiều. Chương 3604, không có nắm chắc nhị thành chủ. Chương 3604, không có nắm chắc nhị thành chủ trực tiếp nhất so đấu phương thức, hay là hiện trường chế tác phù lục, hoặc là tương đối điều khiển phù lục năng lực. Phù lục lĩnh vực có thể nói là Tô Trần chỗ yếu hại. Tô Trần khuyết thiếu không phải lý luận tri thức, tại phù lục lý luận phương diện hắn có trí nhớ của kiếp trước, là tuyệt đối sẽ không kém. Tô Trần khuyết thiếu chính là phù lục phương diện thực tiễn thao tác năng lực. Kiếp trước hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là đàn nói, mặc dù tại phù lục lĩnh vực cũng có chút nghiên cứu, nhưng một mực không có hoa phí quá nhiều tâm tư. Mà một thế này, hắn mặc dù cũng sử dụng tới rất nhiều phù lục, nhưng ở phù lục chế tác bên trên, hắn cơ hồ còn không có liên quan đến. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tô Trần không có phù lục cơ sở. Trên thực tế, phù lục kỹ năng cơ bản hắn hay là rất vững chắc. Nhưng là, chỉ bằng mượn những kỹ năng cơ bản này, có thể hay không ứng phó cái này so đấu, liền nói không chừng. Nhị thành chủ bên kia, lần này ngược lại là không mang theo Quách Tứ Hải, mà là mang tới chính mình nhị thành chủ phụ thiên tài Nhất Ân. Đội hình này, ngược lại để đến Tô Trần có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhàn nhạt quét Nhất Ân một chút. Nhất Ân ánh mắt cùng Tô Trần va nhau, nội tâm cũng là có chút ngũ vị tạp trần. Phải biết, tại chủ tháp trong thí luyện, cái này Tô thiếu thành chủ cuối cùng tại chữ thiên trên bảng xếp hạng, còn xa không bằng hắn Nhất Ân. Hiện tại mới đi qua bao lâu, gia hỏa này liền muốn cùng mình sư tôn nhị thành chủ đứng tại cùng một cái độ cao. Mà lại gia hỏa này nhìn mình ánh mắt, liền như là đang đánh giá vãn bối bình thường, làm cho Nhiếp Tân trong lòng cực kỳ bị khuất. Nhị thành chủ là lĩnh giáo qua Tô Trần công tâm chi thuật, truyền âm đối với Nhiếp Tân nói: "Nhiếp Tân, ngươi đừng quản tiểu tử kia làm sao khiêu khích ngươi, đều đừng phản ứng hắn, đạo tâm bất động." Nhiếp Tân nhẹ gật đầu, trong mắt giấy lên quan mang. Nhiếp Tân cùng An tổng quản vấn này, quất chúng so đấu phương thức là chế tác phù lục. Đây là rất khảo nghiệm phù lục kỹ năng cơ bản so đấu. An tổng quản mặc dù bình thường cũng ở phương diện này có nghiên cứu, nhưng không phải đặc biệt khả năng đặc biệt. Nhưng nhị thành chủ phụ tại phù lục lĩnh vực, lại là rất khả năng đặc biệt. Nhiếp Tân ở phương diện này, thiên phú cũng là nhất là cao. Cho nên, ván này so đấu, An tổng quản ngay từ đầu liền ở thế yếu. Nhất là Nhiếp Tân tựa hồ có loại muốn nóng lòng chứng minh tâm tình của mình, cơ hồ có thể tính được là vượt xa bình thường phát huy. Cuối cùng, Nhiếp Tân dùng tuyệt đối ưu thế thắng ván này. An tổng quản mặc dù như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, có thể tiết lộ ra hắn dù sao cũng hơi bề bại. Bất quá Tô Trần cũng không có đi an ủi An tổng quản. Làm đại thành chủ nể trọng nhất trợ thủ, An tổng quản tự nhiên không phải gặp được một chút ngăn trở liền cần an ủi người. Đệ bắt cuộc so đấu, Tô thiếu thành chủ giao đấu nhị thành chủ. 11 cuộc so đấu đã tiến hành đến đệ bắt cục. Tiếp theo mỗi một cục đều sẽ ảnh hưởng cực lớn cuối cùng thắng bại. Nhìn thấy Tô Trần nhanh chân đi ra đi, đại thành chủ phủ biểu tình của tất cả mọi người đều là 10 phần nghiêm trọng. Nhất là ba tên tổng quản thần sắc đều là 10 phần xoắn xuýt. Hiện tại 7 cục so xong, đại thành chủ phủ bên này thắng 3 thua 4, cục diện đối với đại thành chủ phủ tới nói là bất lợi. Nếu như tiếp theo ván này sẽ còn thua, đại thành chủ phủ liền biến thành thắng 3 thua 5. Lợi như vậy, sau cùng 3 cục võ đạo lĩnh vực so đấu, đại thành chủ phủ nhất định phải toàn thắng mới có thể thắng được cả trận so đấu. Mặc dù mọi người đều rất tin tưởng Tô Trần, nhưng ba tên tổng quản cũng hoàn toàn không cho rằng Tô Trần tại võ đạo lĩnh vực có thể đấu qua được thân là hóa sinh cảnh trung giai đại năng nhị thành chủ. Nói một cách khác, võ đạo lĩnh vực là không thể nào toàn thắng. Cho nên, hiện tại ván này phụ lục so đấu liền trở nên cực kỳ trọng yếu, Tô Trần chí ít nhất định phải cầm xuống một cái thế hòa không phân thắng bại, đại thành chủ phủ mới có hy vọng. Ván này, ngàn vạn không thể thua. Đại thành chủ phủ rất nhiều người đều là tại nội tâm cầu nguyện. Thế nhưng là, phụ lục lĩnh vực là nhị thành chủ khả năng đặc biệt lĩnh vực, Tô Trần thật có thể tại lĩnh vực này đấu thắng nhị thành chủ sao? Mọi người trong lòng đều không có đáy. Tô Trần ngược lại là mặt không đổi sắc, ván này, hắn cho mình định mục tiêu là bảo đảm thế hòa không phân thắng bại. Dù cho không thể bảo trụ thế hòa không phân thắng bại, vậy cũng không phải là tận thế. Nhị thành chủ lại là đã tính trước, phụ lục này lĩnh vực, hắn vẫn rất có lực lượng. Tô thiếu thành chủ, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ván này ngươi thua, các ngươi đại thành chủ phủ liền tất thua không thể nghi ngờ. Nhị thành chủ lời này, cũng là xây dựng ở hắn cho là Tô Trần tất nhiên sẽ thua trận cùng hắn ở giữa trận kia võ đạo so đấu điều kiện trước tiên phía dưới. Tô Trần lại là mặt không đổi sắc, chờ ngươi thắng ván này rồi nói sau. Ngươi một lần nói bốc nói phét, nếu như ta nhớ không lầm, cho tới bây giờ, ngươi còn một ván cũng không thắng qua ta đi. Nghe được lời rêu cực này, nhị thành chủ sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, trước đó đã nói, ngự thú cùng trận pháp lĩnh vực, hắn là một ván cũng không thắng. Lúc đầu ngự thú hắn cảm thấy mình hẳn là thắng, kết quả lại gặp phải ngoài ý muốn đả kích. Cho nên, hiện tại nhị thành chủ cũng không dám đem lời nói đến quá hoàn toàn. So đấu nội dung cũng rút ra, là khắc họa phù lục hoa văn. Song phương tại trong thời gian quy định, nhất định phải hoàn thành quy định số lượng phù lục hoa văn khắc họa. Nhìn thấy cái này so đấu nội dung, Tô Trần mừng rỡ. Hai vị, các ngươi đếm thử tại trong vòng một canh giờ hoàn thành 6 đạo phù lục hoa văn khắc họa, tại thời gian này trong hạn chế, ai hoàn thành đến càng nhiều, người đó là bên thắng. Nếu như song phương đều hoàn thành 6 đạo phù lục hoa văn khắc họa, như vậy thì xem ai trước hoàn thành. Nếu như thời gian cũng đều nhất trí lời nói, vậy liền đã bình ổn cục luận. Bốn thành chủ đem quy tắc tuyên bố ra. Khắc họa phù lục hoa văn lại là làm cho Tô Trần lòng tin tăng nhiều. Trên phù lục hoa văn, kỳ thật trên bản chất cũng là một loại trận pháp hoa văn. Thông qua hoa văn hình thành khung lực lượng phù văn, sinh ra năng lượng cường đại. Đương nhiên, phù lục hoa văn cùng trận pháp hoa văn vẫn còn có chút khác biệt, nhưng cũng có giống nhau địa phương. Tại trận pháp bố trí bên trong, trận pháp hoa văn khắc họa chỉ là một cái trong đó khâu, còn có mặt khác nhiệm kỳ mới. Nhưng phù lục hoa văn khắc họa thì là phù lục chế tác có thể tin. Tô Trần tại trận pháp phương diện tạo nghệ là không thấp, cho nên rút đến phù lục này hoa văn khắc họa, đối với Tô Trần tới nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất một loại phương thức. Theo tính thời gian bắt đầu, Tô Trần cũng là hết sức chăm chú khắc họa lên đến. Ngay từ đầu, Tô Trần còn có chút không lưu loát, nhưng khắc họa một tấm đằng sau, liền bắt đầu thuần thục đứng lên. Khắc họa hai tấm đằng sau, Tô Trần tìm được cảm giác, lập tức tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, liền như là có thần trợ bình thường, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo. Lúc này, Tô Trần kiếp trước học thức liền phát huy ra tác dụng. Các loại linh cảm cũng là tại trong đầu hắn đùn đùn kéo đến, liên tục không ngừng. Đại thành chủ phụ tất cả mọi người, giờ phút này con mắt đều là xê dịch không sai nhìn chằm chằm trên lôi đài, tâm nhất đến cổ họng. Ván này, hoàn toàn chính xác đã đến không cho sơ thất hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đặt ở đại thành chủ phủ đám người ngực cự thạch cũng là càng ngày càng nặng nặng, làm cho bọn hắn từng cái trong lòng mười phần kiềm chế. Chỉ có Tô Trần hoàn toàn tiến nhập trạng thái vong ngã, tựa hồ đã hoàn toàn quên chính mình đang tiến hành là một trận quan hệ vạn thánh thành tương lai vận mệnh so đấu. Chương 3605, ủng hộ tiếng hô. Chương 3605, ủng hộ tiếng hô. Nhị thành chủ tại phù lục lĩnh vực chỉ nắm rất nhiều năm đầu, phù lục này hoa văn khắc họa với hắn mà nói chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi, một bữa ăn sáng. Lại thêm trước đó giao đấu Tô Trần tam liên bại, làm cho nội tâm của hắn tích đủ hết một luồng khí nóng, dự định tại phù lục này lĩnh vực rửa sạch nhục nhã. Hết thể tiến triển được 10 phần thuận lợi, nhị thành chủ cơ hồ đã có thể nhìn thấy thắng lợi tại Diêu Diêu hướng hắn ngoắc. Theo cuối cùng một đạo phù lục hoa văn khắc họa hoàn thành, nhị thành chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiểm tra một lần không có bất cứ vấn đề gì, nội tâm càng là đắc ý cực kỳ, cảm thấy trận này thắng lợi chính mình quyết định được. Nhị thành chủ ánh mắt cũng là mang theo vài phần vẻ đùa cợt, hướng Tô Trần nhìn lại. Vừa xem xét này, nhị thành chủ kém chút giật mình, bởi vì hắn nhìn sang thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia Tô thiếu thành chủ đột nhiên đứng lên. Có ý tứ gì? Giá hỏa này cũng hoàn thành. Nhị thành chủ trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên cái này đáng sợ suy nghĩ, vô ý thức đội vàng cũng đứng lên, song phương cơ hội là trăm miệng một lời, ta hoàn thành. Một màn này, làm cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Song phương đồng thời hoàn thành. Đây có phải hay không là cũng quá đúng dịp, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ là Tô thiếu thành chủ trước một bước đứng dậy, mà nói thì là cơ hội cùng một thời gian nói. Chẳng lẽ, này sẽ là một trận thế hòa không phân thắng bại phải không? Cái này cũng có thể đánh ra thế hòa không phân thắng bại. Người phía dưới đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Hết thảy khắc họa 6 đạo phù lục hoa văn, theo lý thuyết luôn có nhanh chậm khác nhau, nếu như cái này đều có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại lời nói, tuyệt đối là quá xảo hợp. Liền ngay cả nhị thành chủ cũng là bị bất tình lình ngoại ý muốn cho làm cho chưa tỉnh hồn lại. Không biết hắn làm sao có thể hoàn thành. Cũng chưa nghe nói qua hắn tại phù lục phương diện có gì đặc biệt hơn người thiên phụ à, tiểu tử này khẳng định là dở trò dối trá. Ván này, nhị thành chủ thế nhưng là ôm tất thắng tín niệm. Hắn có chút nổi nóng, nhịn không được nhắc nhở, "Bốn thành chủ, cẩn thận kiểm tra, có khác thật giả lẫn lộn." Nhị thành chủ hoài nghi, cái này Tô thiếu thành chủ khẳng định là một vị truy cầu tốc độ, căn bản không quản chất lượng. Đáng tiếc, bốn thành chủ sau khi kiểm tra, lại là cho ra để nhị thành chủ mười phần thất vọng trả lời chắc chắn, song phương phù lục khắc họa đều là hoàn toàn hợp cách, cũng không có bất luận cái gì tỉ vết. Cái gì? Nhị thành chủ rốt cục sắc mặt đại biến, như gặp phải trọng kích bình thường, đầy đầu hối hận. Vì cái gì ta vừa rồi muốn kiểm tra bỗng chốc kia, nếu như không kiểm tra, rõ ràng có thể vượt lên trước. Nhị thành chủ tại hoàn thành đằng sau, cố ý kiểm tra một chút, mặc dù không có kiểm tra thời gian quá dài, nhưng chung quy là tốn thời gian. Coi như chỉ tốn một lát, đó cũng là hoa. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một chút thời gian trì hoãn, liền để đến một trận thắng lợi, lập tức biến thành thế hòa không phân thắng bại. Nếu như không kiểm tra bỗng chốc kia lời nói, cái này thắng lợi giờ phút này không đã tới tay à. Nhị thành chủ không tiếp thụ được sự thật này, hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Nếu như nói thật là hắn trình độ không được, thua cũng liền thua, nhiều lắm thì cảm thấy phiền muộn, tài nghệ không bằng người. Nhưng là, ván này rõ ràng có thể thắng, kết quả là lại bị đối phương ngạnh sinh sinh đoạt cái thế hòa không phân thắng bại. Đúng vậy, đây tuyệt đối là bị cướp đi một cái thế hòa không phân thắng bại a, thật giống như con vịt đã đun sôi, đột nhiên bay. Kết quả đã ra lò, coi như hắn như thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì, không cải biến được thế hòa không phân thắng bại sự thật. Đệ bắt cục, thế hòa không phân thắng bại. Nhị thành chủ đều muốn cho mình hai bàn tay, hắn liền không rõ, liền khắc họa mấy đạo phù lục hoa văn, đối với mình tới nói căn bản không coi là nhiều khó khăn sự tình. Vì cái gì liền muốn ma xui quỷ khiến đi kiểm tra bỗng chốc kia đâu? Trên thực tế, sau khi kiểm tra, cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Thế nhưng là, vì cái gì liền xuất hiện trong nháy mắt đó không tự tin? Chẳng lẽ là trước đó tam liên bại, làm cho đạo tâm của mình đã xuất hiện vết rách phải không? Mặc dù nhị thành chủ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này. Thành chủ đừng nụ trí, chúng ta 4 thắng 3 thua 1 bình chiến tích, chỉ cần sau đó 3 trận võ đạo so đấu bên trong thắng 1 ván, cái này đánh cược chúng ta liền sẽ không thua. Nhất Tân ngược lại là nhìn thoáng được, an ủi nhị thành chủ. Nhị thành chủ cũng biết, cái này chiến cuộc hay là tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy có chút bất ức, không công bức bỏ ván này, rất là khí muộn. Đại thành chủ phủ bên này, trừ Tô Trần bên ngoài, những người khác cũng là sĩ khí đê mê. 3 thắng 4 thua 1 bình chiến tích, làm cho đại thành chủ phủ đã tại nguy cơ biên giới lung lay sắp đổ. Tiếp xuống võ đạo so đấu, đại thành chủ phủ ít nhất phải thắng 2 ván trở lên mới có thể chiến thắng. Cục diện phi thường không ổn. Tô Trần cùng An tổng quản trở lại đại thành chủ phủ bên này, nhìn thấy tất cả mọi người là thần sắc nghiêm trọng. Thế nào, từng cái ủ rũ cúi đầu. Tô Trần giọng nói nhẹ nhàng, ai, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, đều là ta kéo chân sau. Hoàng phủ Giác ủ rũ cúi đầu nói, so đấu không phải còn không có kết thúc à? Chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin tại võ đạo tam cục bên trong chuyển bại thành thắng? Tô Trần cười nhạt nói, mọi người đương nhiên đều muốn tại võ đạo tam cục bên trong lật bàn, nhưng cái này lật bàn khả năng chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mọi người cũng đừng nản chí, lần này chúng ta không có gì chuẩn bị, mà đối phương lại là có chuẩn bị mà đến, mời được cường lực ngoại viện. Các ngươi tin tưởng cái kia Quách Tứ Hải là nhị thành chủ phủ bồi dưỡng ra được à? Người khác Tô Trần không biết, dù sao chính hắn là khẳng định không tin. Nếu thật là nhị thành chủ phủ lấy thực lực bản thân khiêu chiến đại thành chủ phủ, trừ phụ lục ngoài lĩnh vực khác nhị thành chủ phủ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nói trắng ra là, hết thảy biến số đều tại Quách Tứ Hải trên thân. Nhị thành chủ bản nhân chiến tích cũng rất kém cỏi. Hủ tổng quản sắc mặt khó coi nói, nhị thành chủ đối đầu chúng ta thiếu thành chủ, bốn cục đổ thua ba cục, chỉ có một ván là đánh ngang. Thật không biết hắn là nơi nào tới dũng khí, còn có mặt mũi đâu nữa. Coi như kết quả cuối cùng là chúng ta đại thành chủ phủ thua trận, hắn nhị thành chủ lại từ đâu tới mặt ngồi lên cái này vạn thánh thành trưởng khống giả vị trí. Hắn xứng sao? Tại một cái tuổi trẻ thiên tài dưới tay liên tục thua trận ba cục, đây tuyệt đối sẽ trở thành nhị thành chủ cả đời chỗ bẩn. Có loại này chỗ bẩn ở trên người, nhị thành chủ coi như nắm trong tay vạn thánh thành, cũng rất khó để mọi người tin phục. Mà vừa lúc này, Tô Trần chú ý tới, Hoàng phủ Giác sắc mặt có chút cổ quái, thỉnh thoảng nhìn mình, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thừa dịp khoảng cách võ đạo tam cục bắt đầu còn có một chút thời gian, Tô Trần truyền âm hỏi, Hoàng phủ huynh, ngươi không sao chứ? Tô Minh, cái kia Quách Tứ Hải trận pháp rất tác động, ta phục dụng ngươi đan dược chữa thương, nhưng thương thế cũng không có triệt để khôi phục. Hoàng phủ Giác thần sắc khó coi, ta không dám cùng những người khác nói, nghĩ đến gượng chống một chút liền đi qua. Nhưng võ đạo tam cục trọng yếu như vậy, ta cảm thấy trọng yếu như vậy sự tình ta không có khả năng giấu giếm ngươi. Nghe Hoàng phủ Giác lời nói, Tô Trần trầm ngâm một lát, hỏi, hiện tại nếu như ngươi ra sân tham gia võ đạo so đấu lời nói, có thể phát huy ra bình thường thực lực mấy thành? Chương 3606, mấu chốt một ván. Chương 3606, mấu chốt một ván, nhiều lắm là năm thành. Hoàng phủ Giác trần chờ một chút, như nói thật đạo. Tốt, ta đã biết, vậy ngươi đi nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Tô Trần nhẹ gật đầu, vỗ một cái Hoàng phủ Giác bả vai, lại cho hắn một bình năng lượng, ra hiệu hắn đi nghỉ ngơi. Hoàng phủ Giác cho là mình lời nói này đi ra, Tô Trần khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc. Dù sao, võ đạo tam cục so đấu đều nhanh muốn bắt đầu, lúc này, mặc kệ là bình thường ra sân hay là lâm thời thay người, đều sẽ rất khó xử lý. Nhưng là, Tô Trần trên khuôn mặt lại là không nhìn thấy bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là vân đạm phong khinh để Hoàng phủ Giác đi nghỉ ngơi, còn vỗ Hoàng phủ Giác bả vai. Sau đó, Tô Trần liền xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Tứ Thành Chủ. Tứ Thành Chủ, tại võ đạo tam cục trước khi bắt đầu, Tô Mộ có mấy lời muốn nói. Tô Trần lời này, ngược lại để đến Tứ Thành Chủ có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là võ đạo tam cục cũng nhanh bắt đầu, lúc này, lại là không biết Tô Trần cụ thể có lời gì muốn nói. Tứ Thành Chủ còn chưa mở miệng, Ba Thành Chủ bên kia, lại là đã không kịp chờ đợi kêu lên, Tô Thiếu Thành Chủ, cái này so đấu còn không có kết thúc, ngươi có lời gì, cũng có thể các loại so đấu kết thúc về sau lại nói. Tô Trần mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng Ba Thành Chủ cùng Nhị Thành Chủ bên kia nhìn sang, ngựa khi ý vị thâm trường, ta còn chưa nói là lời gì, Ba Thành Chủ liền vội vã đánh gãy ta. Hẳn là, Ba Thành Chủ cảm thấy ta lời kế tiếp sẽ đối với Nhị Thành Chủ rất bất lợi a. Ba Thành Chủ đối với Nhị Thành Chủ cứ như vậy không có lòng tin. Ba Thành Chủ vừa muốn nói cái gì, bị Nhị Thành Chủ vung tay lên đánh gãy. Nhị Thành Chủ ánh mắt hướng Tô Trần nhìn sang, thản nhiên nói, Tô Thiếu Thành Chủ có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nhị Thành Chủ tự nhiên biết, Tô Trần mới vừa rồi là tại khích tướng chính mình. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Tô Trần nói mấy câu liền có thể ảnh hưởng đến chính mình cái gì. Tô Trần mang trên mặt vân đạm phong khinh mỉm cười, nói trước đó trận pháp so đấu bên trong, bên ta trận doanh Hoàng phủ Giác tại phá trận lúc vô ý thụ thường, không cách nào tiến hành tiếp xuống võ đạo so đấu. Cho nên, ta xin mời thay người xuất chiến. Thay người? Tứ Thành Chủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, ở thời điểm này, Tô Trần sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Ba Thành Chủ bên kia đã cười lạnh nói, Tô Thiếu Thành Chủ, ngươi sẽ không phải đã quên trận này so đấu quy tắc, nửa đường không cho phép thay người đi. Tô Trần cười nhạt nói, là trên nguyên tắc không cho phép nửa đường thay người. Nhưng Hoàng phủ Giác đã thụ thương, dù cho xuất chiến, cũng không có khả năng phát huy ra tài nghệ thật sự đến. Kể từ đó, nào có công bằng có thể nói. Ba Thành Chủ vội nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy 10 phần công bằng. Hoàng phủ Giác thụ thương, cũng là bởi vì trước đó so đấu thời điểm thực lực không đủ bố trí. Cái này thập nhất cục so đấu không phải liền là thực lực của hai bên sao? Chính hắn thực lực không đủ, dẫn đến không cách nào tại sau này so đấu bên trong phát huy ra toàn bộ thực lực, cái này có cái gì không công bằng? Ba Thành Chủ lời này, ngược lại là cũng có đạo lý riêng của nó. Bất quá, Tô Trần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong ứng đối thoại thuật, không chút hoang mang nói thập nhất cục so đấu, phân biệt so đấu 5 cái lĩnh vực. Trận pháp lĩnh vực so đấu đã kết thúc, hiện tại so đấu chính là võ đạo lĩnh vực. Ngươi đem trận pháp lĩnh vực một ván thất bại, đưa đến võ đạo lĩnh vực đến, lại còn nói quát mà không biết ngượng ở trước mặt mọi người thẹn nói công bằng. Ba Thành Chủ giận tím mặt, cưỡng từ đoạt lý. Tứ Thành Chủ cũng là trở nên đau đầu, hai tay hạ thấp xuống ép, hai vị, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, cũng đều có nhất định đạo lý. Cái này thập nhất cục so đấu, không chỉ có phải để ý công bằng, mà lại cũng cần có một cái song phương đều công nhận quy tắc. Như vậy, bên thắng mới sẽ không thắng mà không võ, kẻ bại cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Cái này thập nhất cục so đấu, trên nguyên tắc hoàn toàn chính xác không cho phép nửa đường thay đổi nhân tuyển, nhưng Hoàng phủ Giác thụ thương cũng là sự thật. Nhị Thành Chủ, việc này còn cần ngươi tỏ thái độ. Trước đó Tô Trần nói Hoàng phủ Giác thụ thương lúc, đại thành chủ phủ bên này tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, lại nhìn Hoàng phủ Giác quả nhiên thụ thương, lòng của mọi người đều là nhấc lên, không biết cái này so đấu sẽ hướng dạng gì phương hướng phát triển. Nhị thành chủ từ vừa rồi ba thành chủ cùng Tô Trần tranh chấp bắt đầu, vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc đờ đẫn, liền phảng phất hai người tranh luận sự tình cùng hắn căn bản không quan hệ bình thường. Giờ phút này nghe được tứ thành chủ hỏi, nhị thành chủ lúc này mới đem mí mắt nâng lên, thản nhiên nói, ước định cẩn thận so đấu nhân tuyển, vậy mà nửa đường yêu cầu thay người, cái này sự thực tại hoang đường, liền ngay cả bổn thành chủ cũng là chưa từng nghe thấy. Bất quá nhị thành chủ lời nói xoay chuyển, việc này cũng không phải không thể, chỉ cần làm đến song phương công bằng là được. Việc này như thế nào làm đến song phương công bằng? Nhị thành chủ hỏi. Rất đơn giản, nếu lại thành chủ phủ yêu cầu thay người, vậy ta nhị thành chủ phủ cũng thay người, liền công bằng. Nhị thành chủ thản nhiên nói. Song phương tất cả đổi một người liền có thể. Nhị thành chủ đạo. Nghe nhị thành chủ lời này, tứ thành chủ phảng phất cũng là không quyết định chắc chắn được bình thường, cái kia trưng cầu ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Trần. Có thể, bất quá chỉ cần sớm nói xong, thay người như thế nào cái đổi pháp? Tùy tiện đổi a. Tô Trần lông mày có chút dương lên, hỏi. Dĩ nhiên không phải tùy tiện đổi. Chỉ có thể đổi đồng dạng thân phận nhân tuyển ra sân, thí dụ như muốn đổi bên dưới đệ tử thân truyền, liền muốn đổi một tên khác đệ tử thân truyền ra sân. Muốn đổi bên dưới tùy tùng, liền muốn một tên khác tùy tùng ra sân. Mặt khác không có hạn chế. Nhị thành chủ lạnh nhạt nói. Nghe được nhị thành chủ lời này, Tô Trần cũng biết đại khái nhị thành chủ có chủ ý gì. Trước đó đã nói, trận pháp cùng ngự thú lĩnh vực, nhị thành chủ phủ nhân tuyển xuất chiến đều là Quách Tứ Hải, đủ để thấy cái này Quách Tứ Hải là một cái các lĩnh vực phát triển toàn diện hình nhân tài. Tại võ đạo phương diện, cái này Quách Tứ Hải không nhất định là người mạnh nhất tuyển. Thậm chí khả năng không bằng nhị thành chủ trận doanh tam đại tổng quản. Nhị thành chủ sở dĩ để hắn xuất chiến, chủ yếu là hướng về phía tại đã nói, trận pháp cùng ngự thú trong lĩnh vực cầm tới thắng lợi. Về phần võ đạo lĩnh vực, cũng chỉ có thể tận lực. Nhưng bây giờ, có cơ hội thay đổi xuất chiến nhân tuyển, nhị thành chủ rất có thể là muốn đem Quách Tứ Hải thay đổi thành nhị thành chủ phụ ba tên tổng quản bên trong một cái, gia tăng võ đạo lĩnh vực tỷ số thắng. Liên theo nhị thành chủ nói tới đi. Tô Trần trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt kia, để cho người ta nhịn không được muốn hoài nghi hắn lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Phải biết, cứ việc nhị thành chủ đồng ý thay người, nhưng Tô Trần nào có thích hợp đệ tử thân truyền có thể trên đỉnh hoàng phụ giác chống chỗ. Mà trái lại nhị thành chủ trận doanh, đem Quách Tứ Hải thay đổi đi, đổi thành ba tên tổng quản bên trong bất luận cái gì một tên, thực lực chỉ mạnh không yếu. Liền ngay cả đại thành chủ phủ đám người đều là âm thầm cảm thấy lo lắng, Tô Trần đệ tử thân truyền, trừ hoàng phủ giác danh nghĩa này bên trên bên ngoài, còn lại cũng chỉ có ba tên luyện đan sư, chẳng lẽ muốn để bọn hắn đi tham gia đấu võ? Đã các ngươi song phương đều đồng ý, vậy bây giờ bắt đầu thay đổi nhân tuyển đi. Tứ thành chủ kiến trạng, liền nói ra. Nhị thành chủ phủ bên kia, nhị thành chủ quay đầu đối với Quách Tứ Hải nói vài câu, quả nhiên gặp Quách Tứ Hải đi trở về đến nhị thành chủ phủ trong đám người, đổi uy tổng quản đi ra. Chương 3607, hối hận không kịp nhị thành chủ chương 3607. Hối hận không kịp nhị thành chủ đại thành chủ phủ bên này, An tổng quản thấy cảnh này, cũng là nhịn không được nhíu mày. Hắn mặc dù không biết cái kia Quách Tứ Hải võ đạo thực lực, nhưng Huy tổng quản võ đạo thực lực hắn vẫn tương đối rõ ràng. Hắn cùng Huy tổng quản đối bính, thắng bại cũng liền tại chia 5 năm ở giữa. Thiếu thành chủ, chúng ta An tổng quản cùng đại thành chủ phủ những người khác, đều là có chút lo lắng nhìn về phía Tô Trần, không biết Tô Trần chuẩn bị phái ba cái đệ tử thân truyền bên trong cái nào xuất chiến. Đã thấy Tô Trần quay người ở giữa, sau lưng đột nhiên toát ra một cái hồng y như lửa tiểu cô nương, mở to hiếu kỳ con mắt, đánh giá đại thành chủ phủ đám người. Đám người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi bọn hắn rõ ràng còn không có nhìn thấy như thế một cái tiểu nữ hoa, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Đây cũng là ta đệ tử thân truyền, do nàng thay thế hoàng phụ giác xuất chiến. Nghe được Tô Trần lời này, đại thành chủ phụ đám người trực tiếp im lặng. Trái xem phải xem cái kia tiểu cô nương hồng y liễu, niên kỷ cũng liền 10 tuổi tả hữu, thực sự nhìn không ra có cái gì có thể đánh bại Nhiếp Tân hy vọng. Chẳng lẽ Tô thiếu thành chủ là dự định trực tiếp từ bỏ vấn này? Đây là hắn cái gì sách lược? Đại thành chủ phụ tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Bất quá từ đối với Tô Trần trước đó chiến tích tín nhiệm, bọn hắn không nói gì thêm. Dù sao, coi như đổi thành Tô Trần cái kia ba cái đệ tử thân truyền xuất chiến, có thể chiến thắng Nhiếp Tân hy vọng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhị thành chủ phủ bên kia, nhìn thấy Tô Trần quyết định xuất chiến nhân tuyển, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy hoang đường. Ba thành chủ càng là trực tiếp mất đi biểu lộ quản lý, nếu như không phải trường hợp không thích hợp nói, hắn cơ hồ muốn làm trận cất tiếng cười to. Nhị thành chủ cũng là cười ha ha, lắc đầu, một bộ chế giễu dáng vẻ. Ngược lại là bốn thành chủ hỏi, Tô thiếu thành chủ, đây là ngươi đệ tử thân truyền? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Cũng là ta bí mật bồi dưỡng, không có trước mặt người khác xuất hiện qua. Tô Trần cười nhạt nói, hắn căn bản không có ý định giải thích thêm cái gì, dù sao nhị thành chủ có thể làm một cái Quách Tứ Hải đi ra, nói là nhị thành chủ phủ bí mật bồi dưỡng tùy tùng, chính mình tự nhiên cũng có thể như pháp hiệu đi. Huống chi, nhìn nhị thành chủ đám người bộ dáng, cũng căn bản không có ý định trong vấn đề này dây dưa. Thứ chín cục, đại thành chủ phủ An Phong, đối với nhị thành chủ phủ Huy Nguyên Trung. Võ đạo lĩnh vực ván đầu tiên so đấu, chính là An tổng quản giao đấu Huy tổng quản. Song phương thân phận giống nhau, đều là tùy tùng thân phận, được an bài trở thành đối thủ, trên thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Tô Trần đối với sắp lên trận An tổng quản nói phát huy ra chính mình bình thường tiêu chuẩn liền có thể. An tổng quản cũng là gật đầu, thiếu thành chủ, ngươi yên tâm, ván này ta chí ít sẽ bảo đảm một cái thế hòa không phân thắng bại, cố gắng giành thắng lợi. Nhị thành chủ phủ bên kia, Huy tổng quản cũng là lên lôi đài. Đứng trên lôi đài, tham dự so đấu song phương đều không có nói cái gì. Kỳ thật hai người này cũng coi là quen biết đã lâu, mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng ở các loại trường hợp lại là thường xuyên chạm mặt. An tổng quản là đại thành chủ phụ đệ tổng cấp quản, Huy tổng quản là nhị thành chủ phụ đệ tổng cấp quản. Giữa hai người đến cùng ai mạnh hơn, đến nay cũng không có cái kết luận. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhịn không được âm thầm suy đoán, hai người này đến cùng ai sẽ thắng? Hay là nói, cái này lại sẽ là một trận thế hòa không phân thắng bại. So đấu rất nhanh bắt đầu, song phương ngươi tới ta đi, mười mấy chiêu đằng sau, liền tiến vào lực lượng ngang nhau cục diện. An tổng quản nội tâm đã sớm định tốt sách lược của mình, đó chính là cầu ổn, chí ít bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Tại bảo đảm thế hòa không phân thắng bại trên cơ sở, lại tìm cơ hội thủ thắng. Loại mạch suy nghĩ này, mặc dù bảo thủ một chút, nhưng cũng phù hợp An tổng quản tính cách, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia cấp tiến người. Nhìn thấy chiến cuộc tiến vào rằng co giai đoạn, đại thành chủ phụ bên này, Hủ tổng quản thở dài, tiếp tục như thế, An tổng quản muốn thắng ván này cũng không dễ dàng. Bạch tổng quản cũng là cao mày nói, nếu như ván này có thể thắng được đến, chúng ta bao nhiêu còn có chút hy vọng. Nếu như ván này không thắng được, cho dù là thế hòa không phân thắng bại, đối với chúng ta tới nói cũng là tin tức xấu a. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đại thành chủ phủ còn rất lại phía sau nhị thành chủ phủ một ván, ván này nếu như có thể thắng nói, còn có thể đối ngang. Ván này nếu như không thắng, còn lại hai ván, hy vọng thắng lợi càng nhỏ hơn. Cho nên, ván này là đại thành chủ phủ hy vọng cuối cùng. Chỉ, tại đại thành chủ phủ trong mắt rất nhiều người, ván này là cực kỳ trọng yếu một ván. Nhị thành chủ phủ bên kia, từng cái biểu lộ lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn hắn nhìn trước mắt tình huống này, Huy tổng quản hẳn là chí ít có thể cầm xuống một cái thế hòa không phân thắng bại. Sư tôn, thế cục tốt đẹp a, chỉ cần Huy tổng quản ván này có thể đánh thành ngang tay, chúng ta liền thắng chắc. Nhiếp Tân hớn hở ra mặt, sư tôn đối đầu cái kia họ Tô tiểu tử, không cần phải nói khẳng định sẽ thắng. Đệ tử đối đầu tiểu nữ hoa kia, khẳng định cũng có thể cầm xuống. Đến lúc đó, chúng ta 6 thắng 3 thua 2 bình, chiến tích xa xa tốt tại đại thành chủ phủ. Cái này vạn thánh thành tương lai chi chủ, khẳng định chính là sư tôn lão nhân ra ngài. Nhị thành chủ nhàn nhạt gật đầu, hắn biết, Nhiếp Tân nói không sai. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, cán cân thắng lợi đã cực lớn chiều nhị thành chủ phủ nghiêng. Trận chiến này, dựa theo tư thế này, đến một canh giờ thời điểm, khẳng định phân không ra thắng bại, thế tất là một trận thế hòa không phân thắng bại. Tiếp theo, dù là Nhiếp Tân thua ở cái kia Hồng Ý tiểu nữ ba dưới tay cũng không quan hệ. Chiến cuộc hay là 4 thắng 4 thua 2 bình. Thậm chí, nhị thành chủ còn loáng thoáng chờ mong tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ có như thế, hắn cùng Tô thiếu thành chủ ở giữa trận chiến cuối cùng, mới có thể lộ ra cực kỳ trọng yếu, mới có thể nổi bật ra hắn cầm tới một trận thắng lợi đáng ngưỡng mộ. Áp trục chi chiến quyết định thắng bại, cái này không thể nghi ngờ có thể càng đột xuất hắn nhị thành chủ bản nhân công lao, cũng càng có thể đả kích đại thành chủ phủ. Tại võ đạo lĩnh vực, nhị thành chủ có tuyệt đối tự tin, so trước đó phù lục lĩnh vực còn càng có tự tin. Phù lục lĩnh vực còn có biến số, võ đạo lĩnh vực, nhị thành chủ căn bản không tin sẽ tồn tại bất luận cái gì biến số. Tô thiếu thành chủ tu vi võ nói, chỉ là động phàm cảnh thất trọng, muốn theo hắn cái này hóa sinh cảnh trung giai tranh cao thấp một hồi, đó căn bản là không thể nào sự tình. Võ đạo lĩnh vực là tàn khốc nhất lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không có lưu tình chút nào. Thế hệ trẻ tuổi liền nên đi cùng thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, vượt cấp khiêu chiến sự tình không phải là không có, nhưng là động phàm cảnh thất trọng đến hóa sinh cảnh trung giai, trong lúc này kém bao nhiêu cấp bậc, đó căn bản là không thể nào khiêu chiến thành công. Trên lệch lớn như vậy, từ xưa đến nay đều không có nghe nói qua có thể khiêu chiến án lệ thành công. Có lẽ có, nhưng tóm lại nhị thành chủ chưa nghe nói qua, cũng không tin sẽ xuất hiện trên người mình. Tô thiếu thành chủ võ đạo tiên phú xác thực rất xuất chúng, tại chữ thiên bảng chiến đấu thi đấu bên trong, nhị thành chủ cũng quan sát qua. Chính là bởi vì quan sát qua, nhị thành chủ trong lòng mới có đáy. Hắn cảm thấy, Tô thiếu thành chủ võ đạo thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng Nhiếp Tân đọ sức. Ở trước mặt mình, đó là lấy trứng chọi đá. Nhị thành chủ tin tưởng, mình tại võ đạo trên lôi đài, vài phút liền có thể bóp chết tiểu tử kia. Chương 3608, Lâm thời thay người chương 3608, Lâm thời thay người trên thực tế, nhị thành chủ cũng chính là tính toán như vậy. Chỉ cần cơ hội phù hợp, hắn không để ý chút nào trên lôi đài xử lý Tô Trần. Tiểu tử kia không phải thiên tài sao? Không phải đại thành chủ tự mình lập người nối nghiệp sao? Võ đạo lôi đài so đấu, một cái thất thủ đánh chết đối phương, mặc dù có khả năng sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, nhưng thời gian lâu dài, ai sẽ làm một cái người chết giải oan? Lại nói, đến lúc đó Vạn Thánh Thành đã tại hắn nhị thành chủ khống chế phía dưới, ai còn dám nói có không có? Đại thành chủ phủ ba tên tổng quản, đến lúc đó Vạn Thánh Thành còn có hay không bọn hắn đất dung thân đều nói không chừng. Sáu thành chủ, đến lúc đó nếu như hắn thất thời, nhiều lắm là cũng chính là ngồi cái hư danh, lúc lát bộ dáng, tuyệt đối không có khả năng có cái gì đường đường chính chính quyền lực. Nếu như sáu thành chủ không thất thời lời nói, sớm muộn cũng phải bị giết đi, hoặc là ép buộc đi. Đến lúc đó, Vạn Thánh Thành liền triệt để là hắn nhị thành chủ thiên hạ. Nhị thành chủ suy nghĩ ở giữa, trên lôi đài so đấu cũng kết thúc. Một canh giờ thời hạn đến, song phương hay là bất phân thắng bại, ai cũng chưa bắt lại đối phương. Lại là một trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng trận này thế hòa không phân thắng bại, đối với song phương tới nói, ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Đại thành chủ phủ bên này, Bạch tổng quản cùng Hủ tổng quản, nhìn thấy thế hòa không phân thắng bại kết quả, đều là khẽ thở dài một cái. Bọn hắn cũng biết, An tổng quản tận lực. Tại bảo trụ thế hòa không phân thắng bại trên cơ sở, lại đi truy cầu thắng lợi, kỳ thật không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là, trận này thế hòa không phân thắng bại, làm cho đại thành chủ phủ bên này thế cục trở nên càng thêm bất lợi đứng lên. Cho tới bây giờ, đại thành chủ phủ là 3 thắng 4 thua 2 bình. Lúc đầu đã ở vào hạ phòng, kế tiếp hai ván, Tiểu Thiên Hỏa giao đấu Nhất Tân, Tô Trần giao đấu nhị thành chủ. cái này hai ván so đấu đều để người không nhìn thấy có cái gì hy vọng thắng lợi. Nhị thành chủ phủ bên kia cùng đại thành chủ phủ Vũ Vũ hoàn toàn khác biệt, từng cái hớn hở ra mặt. Bọn hắn tựa hồ đã thấy thắng lợi tại chiều bọn hắn xa sang gắt. Còn lại hai ván đều là bọn hắn nhất trí cho rằng nhất định có thể cầm xuống đánh cược. Nhị ca, chúc mừng a. Ba thành chủ cũng là vẻ mặt tươi cười, đi lên sớm chúc mừng, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng nhị thành chủ phủ nội tình hay là càng hơn một bậc thôi. Lần này xem bọn hắn còn có cái gì dễ nói. Ba thành chủ trước đó cũng là kinh hồn táng đảm, sợ nhị thành chủ phủ thất bại. Nhất là nhìn thấy Tô Trần ba vị trí đầu đại lĩnh vực đều thắng nhị thành chủ lúc, khi đó ba thành chủ nội tâm cũng là triệt để cơn sóng nhỏ, thậm chí đều có chút hối hận cùng đại thành chủ phủ đối nghịch. Nhưng bây giờ, loại này cảm giác xấu rốt cục biến mất. Thắng lợi trong tầm mắt, nhị thành chủ tâm tình cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhị thành chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Tân, "Nhiếp Tân, ta vẫn là câu nói kia, không nên khinh địch, toàn lực phát huy." Nhiếp Tân bảo đảm nói, "Thành chủ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người." Ba thành chủ cười ha ha, đại thành chủ phủ phái ra tiểu nữ hoa kia, hơn phân nửa là góp đủ số. Đừng nói tiểu nữ hoa kia, liền xem như Tô thiếu thành chủ tự thân xuất mã, tại võ đạo lĩnh vực cũng không nhất định là Nhiếp Tân đối thủ. "Nhiếp Tân, ngươi chỉ cần bình thường phát huy, nhất định có thể cầm xuống cục này, không hề có một chút vấn đề." "Chúc Nhiếp thiếu thành chủ mã đáo thành công a." Nhị thành chủ phủ người đều là nhao nhao kêu lên. Nhiếp Tân chắc tay, dáng người tiêu sái bay lượn mà đi, rơi xuống trên lôi đài. Đại thành chủ phủ bên này, cả đám đều là vẻ mặt nghiêm túc. An tổng quản càng là tự trách, "Thiếu thành chủ, chư vị đồng nghiệp, là ta vô năng, chưa bắt lại vừa rồi một ván kia, dẫn đến cục diện đối với chúng ta như vậy bất lợi." Mọi người đương nhiên biết không trách An tổng quản. Trên thực tế, ai cũng không trách được. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nhị thành chủ phủ quá vô sỉ, mời một cái lai lịch không rõ ngoại viện không nói, còn làm đột nhiên tập kích, đột nhiên liền muốn triệu tập nội thành đại hội, tiến hành so đấu. Nếu như không phải chuyện đột nhiên xảy ra, đại thành chủ phủ đã sớm chuẩn bị lời nói, cũng tuyệt đối không đến mức bị động như thế. Chỉ tiếc đại thành chủ không tại, nếu không những hạng người đạo trích này, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng vậy a, nếu như đại thành chủ ở đây, cái nào cho phép bọn hắn cản rỡ? Đại thành chủ tại các lĩnh vực tài hoa đều là cực kỳ khiến người khâm phục, tỉ như phụ lục lĩnh vực, nếu như đại thành chủ ở đây, nhị thành chủ phụ lục kia tạo nghệ liền không đáng chú ý lại tỉ như trận pháp lĩnh vực, đại thành chủ cũng tuyệt đối là vạn thánh thành người thứ nhất. Về phần đan đạo lĩnh vực, đại thành chủ mặc dù không tính rất đột xuất, nhưng ít ra cũng so nhị thành chủ mạnh. Tổng thể tới nói, từng cái lĩnh vực, chỉ cần đại thành chủ tại, mọi thứ đều có thể áp chế nhị thành chủ. Như vậy cái này 11 cục đánh cược, khả năng nhị thành chủ phủ bên kia nhiều lắm là có thể thắng 2-3 trận, mặt khác đều là đại thành chủ phủ bên này thắng. Đầu tiên đại thành chủ liền có thể áp chế nhị thành chủ 4 trận, mà Tô thiếu thành chủ chí ít cũng có thể thắng 3-4 trận. Còn lại một người, coi như chỉ là đi lên góp đủ số cũng không quan hệ. Tô Trần thấy mọi người thần sắc xa xút, ngựa khí liền có chút không vui, "Chư vị, so đấu chưa kết thúc, các ngươi ngay ở chỗ này đoán trời trách đất." Đại thành chủ đem bọn ngươi từng cái để bạt đứng lên, nói các ngươi là đáng tin cậy, làm sao hiện tại ta xem ra, tâm lý của các ngươi tố chất đáng lo. Tô Trần đích thật là có chút không cao hứng, mọi người hoài niệm đại thành chủ không có sai, nhưng so đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn liền nhiều lần phát ra loại này bi quan luận điệu, Tô Trần tự nhiên không có khả năng thích nghe. Đám người cũng minh bạch chính mình thất ngôn, nghe được Tô Trần quát lớn, từng cái vội vàng nói xin lỗi. "Thiếu thành chủ, chúng ta sai, nhất thời thất ngôn. Xin mời thiếu thành chủ trách phạt." Tô Trần hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình tuổi trẻ, mặc dù mọi người đối với hắn hiệu trùng, nhưng theo bản năng hay là lại bởi vì chính mình tuổi trẻ mà sinh ra khinh thị cũng không tín nhiệm. Mặc dù đây là nhân chi thường tình, nhưng ở khẩn yếu quan đầu này, hắn không hy vọng đại thành chủ trong phủ bộ chưa chiến trước bại. Cho dù là thua, cũng muốn thua thoải mái, thua có tinh khí thần, mà không phải còn không có kết thúc trước hết bắt đầu đoán trời trách đất. Trận thứ 10, đại thành chủ phủ Tô Hỏa Nhi giao đấu nhị thành chủ phủ Nhiếp Tân. Nhiếp Tân võ đạo thực lực, trên thực tế, toàn bộ vạn thánh thành, chân chính thăm dò qua hắn danh giới cuối cùng người cũng không nhiều. Trước đó, đại thành chủ phủ có cái kim hòa, vẫn luôn được xưng là thành chủ dòng chính tiên tài bên trong mạnh nhất tồn tại, áp chế Nhiếp Tân một đầu. Về sau, Kim Hỏa sau khi ngã xuống, Nhiếp Tân trở thành thành chủ dòng chính thiên tài người thứ nhất. Bất quá, vẫn luôn có cái truyền ngôn, nói Nhiếp Tân là đang tu luyện một môn cường đại công pháp, một khi luyện thành nói, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó liền xem như Kim Hỏa phục sinh, cũng đánh không lại hắn. "Lựa nhỏ, ngươi đi giáo huấn một chút cái kia Nhiếp Tân." Tô Trần thuận miệng đối với Tiểu Thiên Hỏa đạo. Nghe được Tô Trần lời nói, đại thành chủ phụ tất cả mọi người là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, "Giáo huấn Nhiếp Tân." Tiểu Thiên Hỏa hì hì cười một tiếng, nện bước vui sướng bộ pháp, nhảy nhảy nhót nhót đi đến lôi đài đi. Lôi đài đối diện, Nhiếp Tân như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Hỏa. Hắn cũng hoài nghi tới, đây có phải hay không là cái kia xảo trá đa dạng Tô thiếu thành chủ đánh tới chướng nhãn pháp, cố ý dẫn chính mình khinh địch mắc lừa. Chương 3609, Tiểu Thiên Hỏa ra sân. Chương 3609, Tiểu Thiên Hỏa ra sân. Bất quá, trái xem phải xem, cũng không nhìn ra cái này tiểu cô nương hồng ý trên người có cái gì chướng nhãn pháp tồn tại. Quả thật chính là một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hoa mà thôi. "Tiểu muội muội, ta để cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu đằng sau, ta lại ra tay, cũng miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ." Nhiếp Tân mang trên mặt hư giả dáng tươi cười, dùng dỗ tiểu hài ngự khi đối với Tiểu Thiên Hỏa nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy sợ, có thể hiện tại liền nhận thua xuống này, cũng không có quan hệ." Nhiếp Tân là loại kia ỷ vào thân phận mình người, hắn thấy, muốn chính mình đối với dạng này một đứa bé độc thủ, coi như thắng trên mặt cũng không vẻ vang. Tốt nhất có thể làm cho đối phương tự động nhận thua. Nhiếp Tân thậm chí cảm thấy đến, khả năng đây chính là Tô Thiếu thành chủ tên kia phái tiểu hài tử cùng chính mình giao đấu mục đích, chính là muốn cho chính mình trên mặt không ánh sáng. Bị Tô Trần lên giả danh gọi Tô Hỏa Nhi tiểu thiên hỏa, đứng tại Nhiếp Tân đối diện, trong mắt nhanh như chớp chuyển, ngọc tuyết bình thường trên hai gò má, lại là không thấy nửa điểm sợ sệt chi sắc. "Để cho ta ba chiêu." "Ý của ngươi là để cho ta xuất chiêu trước a?" Tiểu thiên hỏa con mắt chớp chớp, hỏi. "Đương nhiên, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi thiếu thành chủ tự thân lên trận, ta cũng sẽ không xuất chiêu trước." Nhiếp Tân cười ha ha một tiếng, "Tốt, ngươi ra chiêu đi, không cần khách khí với ta." "Ba chiêu không đủ, 10 chiêu cũng được." "Liền ba chiêu đi." Tiểu thiên hỏa nghĩ nghĩ, nói ra. "Có thể, ba chiêu liền ba chiêu. Ngươi xác định không cần ta để cho ngươi 10 chiêu?" "Ba chiêu thế nhưng là lập tức liền đi qua." Nhiếp Tân cười nhạt nói. "Không đối, ý của ta là, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ván này tranh tài, coi như ngươi thắng." Tiểu thiên hỏa thanh âm non nớt trên lôi đài vang lên, lời nói ra, lại là làm cho bao quát Nhiếp Tân ở bên trong tuyệt đại đa số người, đều cho là lô hai mình nghe lầm. Tiểu nữ hoa này, lại còn nói chỉ cần Nhiếp Tân có thể đón lấy nàng ba chiêu, coi như Nhiếp Tân thắng. Đại thành chủ phủ bên này, từng cái cũng là cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, lẫn nhau mở mịt nhìn nhau. Nàng đang nói cái gì? Tựa như là nói, muốn trong vòng 3 chiêu cầm xuống Nhiếp Tân. Là ý tứ này sao? Đại thành chủ phủ đám người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút không nắm chắc được, mình rốt cuộc có lý hay không giải tiểu thiên hỏa ý tứ. Nhị thành chủ bên kia, lông mày lại là ngưng tụ. Hắn nhưng so sánh Nhiếp Tân cay độc nhiều, nghe được tiểu thiên hỏa lời nói này, trong lòng đột nhiên không khỏi nhảy một cái. Trong vòng 3 chiêu, cầm xuống Nhiếp Tân. Nếu đổi lại là Vạn Thánh Thành bất kỳ một cái nào thiên tài trẻ tuổi nói như vậy, nhị thành chủ khẳng định sẽ cho là đối phương điên rồi. Thế nhưng là, cái này nhìn hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, thanh âm non nớt nói đến đây dạng lời nói, nhị thành chủ lại là không hiểu thấu có một loại lo lắng, chính hắn cũng không biết mình tại lo lắng cái gì, chính là không hiểu có chút bất an. Cuồng vọng, xem ra tiểu nữ hoa này là bị Tô Thiếu thành chủ tẩy não, tuổi con nhỏ, giống như miệng này ra cùng luôn, thật sự là buồn cười. Ba thành chủ lại là hoàn toàn không tin, cảm thấy tiểu thiên hỏa căn bản chính là vô nghĩa. Trên đài Nhiếp Tân, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Chờ hắn rốt cục vòng qua tới thời điểm, mới hiểu được chính mình lại bị một cái ngây thơ chưa thoát tiểu nữ hoa cho rất khinh bỉ. Nhiếp Tân giận quá thành cười, "Tốt, tốt, tốt, nguyên bản ta nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, muốn tận lực mở một mặt lưới. Bất quá, đã ngươi không tất thời, vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Nói, Nhiếp Tân trong mắt lóe lên một đạo hung quang, "Động thủ đi, để cho ngươi ba chiêu, nói được thì làm được." Tiểu Thiên Hỏa hì hì cười một tiếng, cũng không còn cùng Nhiếp Tân nói nhảm, trực tiếp nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay, một cái đại hỏa cầu ngưng tụ thành hình, bay thẳng đến Nhiếp Tân đổ ập xuống bố tới. Nhiếp Tân tại Vạn Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi trong tranh đấu, còn chưa từng thất bại qua. Liền ngay cả lúc trước Kim Lúa, Song Vương cũng không có chân chính toàn lực ứng phó so đấu qua, không có phân ra qua thắng bại. Cho nên, Nhiếp Tân tại thế hệ trẻ tuổi so đấu bên trong, tâm tính vẫn luôn là rất ổn, phi thường tự tin, chưa từng có kinh hoàng thời điểm. Thế nhưng là, khi thấy cái này đơn giản thô bạo đại hỏa cầu thứ nhất trong nháy mắt, Nhiếp Tân trực giác bên trong, liền có một loại không cách nào khống chế hoảng sợ cảm giác chợt lóe lên. Hỏa cầu kia xâm nhập ở giữa, vậy mà làm cho Nhiếp Tân có một loại trực tiếp đưa thân vào biển lửa vô biên bên trong cảm giác. Sau một khắc, Nhiếp Tân hãi hùng khiếp vía, không dám thất lễ, cũng mặc kệ trước đó nói làm cho đối phương ba chiêu, trong tay chống rông một chảo, thêm ra một đạo màu đỏ phù lục. Phù lục bốc nát, từng đạo đường vân màu đỏ ở trong hư không lan tràn xem ra, hình thành một đạo không khí khí tường bình thường, đem hỏa cầu kia chặn lại. Hỏa cầu bị ngăn trở, phát ra một tiếng to lớn tiếng ầm ầm, trực tiếp nổ tung, toàn bộ hư không đều rất giống muốn bị cái kia năng lượng kinh người nổ nát vụ bình thường, chấn động đến bốn phía lôi đài một mảnh đất rung núi chuyển. Lúc này mới một hiệp luật bản, liền làm cho người phía dưới đều là nín thở, nội tâm gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng, cái tên non nớt tiểu cô nương Hồng Y, vậy mà vừa ra tay chính là lớn như vậy uy năng. Mà Nhiếp Tân cũng đích thật là không kém, tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã đoán được tự thân nguy cơ. Phải biết, lúc đó đại bộ phận người xem cũng còn mơ mơ màng màng, không nhìn ra hỏa cầu kia sâu cả đâu. Thật mạnh a. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Tô Thiếu thành chủ đệ tử thân truyền này. Niên kỷ nhỏ như vậy, vậy mà đã có thực lực thế này, sợ không phải cái yêu nghiệt đi. Lợi hại là lợi hại, bất quá vừa rồi nàng đã nói, nếu như ba chiêu không thắng được, nàng coi như thua. Nàng cũng không khả năng ba chiêu liền giải quyết Nhiếp Tân đi. Đây chẳng qua là một câu hài đồng nói đùa thôi, ai sẽ coi là thật. Lôi đài không nói đùa, nếu nàng khen ra khỏi biển miệng, vậy thì phải làm như vậy. Hừ hừ, tốt một cái lôi đài không nói đùa à, cái kia Nhiếp Tân còn nói qua để người ta ba chiêu đâu, cái gì gọi là nhường chiêu à? Nhường chiêu là làm cho đối phương công kích, hắn không hoàn thủ. Nhưng hắn vừa rồi đâu, không chỉ hoàn thủ, hơn nữa còn vận dụng phụ lục. Nguyên lai nhị thành chủ phủ cái gọi là nhường chiêu, chính là như vậy để. Hoàn toàn chính xác, cái này Nhiếp Tân đối mặt một đứa bé con, thế mà con nuốt lời, nói xong nhường chiêu kết quả còn độc thủ. Như vậy không nói phong độ, chẳng lẽ nhị thành chủ phủ chính là loại này nói không giữ lời tác phong? Hắc hắc, nếu là không nhường chiêu, làm không tốt hắn giờ phút này đã nằm tại dưới lôi đài đi. Cái gọi là nhị thành chủ phủ đệ một ngày mới, nguyên lai bất quá cũng như vậy a. Vạn Thánh Thành nội tình, cuối cùng còn phải nhìn đại thành chủ phủ. Nhị thành chủ phủ mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng còn kém như vậy một đường. Nhìn xem đại thành chủ phủ, một cái tuổi nhỏ hài đồng đều có thể đối với nhị thành chủ phủ đệ nhất truyền nhân tạo thành uy hiếp lớn như vậy, ta nhìn cái này so đấu đều không cần lại tiếp tục dựng lên đi. Đến cùng phương nào nội tình càng mạnh còn phải nói gì nữa sao? Không sai, đây là đại thành chủ không có ở đây tình huống dưới. Nếu như đại thành chủ ở đây, ta rất hoài nghi cái này nhị thành chủ phủ có thể thắng đến 2-3 cục sao? 11 cục, nếu như chỉ thắng 2-3 câu, đó chính là lớn vô cùng chênh lệch. 3 cục sợ là không được. Một ván hoặc là hai ván, có lẽ có thể chứ, ha ha ha. Chương 3610, giáo huấn một chút chương 3610, giáo huấn một chút phía dưới những người này nghị luận ở Mỹ, trong lời nói, đối với nhị thành chủ phủ cũng là căn bản không có quá nhiều tôn trọng. Nhị thành chủ phủ bên kia, tại chiêu thứ nhất giao thủ kết thúc về sau, từng cái thần sắc liền trở nên kinh ngạc cùng ngưng trọng lên. Bọn hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện như vậy đột nhiên tình hình. Lúc đầu bọn hắn coi là tất thắng Nhiếp Tân, vậy mà kém một chút liền bại. Ba thành chủ nói lầm bầm, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, Nhiếp Tân hay là khinh địch. Nếu như hắn không được chiêu, mà là chủ động xuất kích lời nói, làm sao lại như vậy? Nhị thành chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, trong lòng đối với Nhiếp Tân cũng là rất bất mãn. Hắn đều đã dặn dò qua, để Nhiếp Tân không nên khinh địch, kết quả Nhiếp Tân xem xét đối phương là cái hài đồng, hay là lấy nói. Nếu như không phải là không thể nửa đường quấy rầy chiến cuộc, nhị thành chủ cũng nhịn không được muốn làm trận quát lớn Nhiếp Tân vài câu. Nhị ca, không cần phải lo lắng, Nhiếp Tân trong lòng khẳng định có đến được. Chỉ là tiểu nha đầu kia thực lực tựa hồ không kém, vừa rồi một chiêu kia, ngươi nhìn ra trò không có, cái kia hỏa thuộc tính năng lượng tinh thuần, vừa xa bình thường hỏa thuộc tính thiên tài, cái kia họ Tô tiểu tử, từ nơi nào đào được dạng này bé con. Ba thành chủ nói nhỏ, lại cau mày nói, cũng có thể là tiểu nữ hoa kia căn bản cũng không phải là họ Tô đệ tử thân truyền, chúng ta lại bị hắn lừa. Ba thành chủ cuối cùng vẫn là khâm phục, muốn tại về mặt thân phận làm văn chương. Nhị thành chủ lại là nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Có phải hay không đệ tử thân truyền, bọn hắn nói thế nào đều được. Cũng không phải nhị thành chủ không muốn truy cứu, mà là hắn bên này người càng chân đứng không vững. Cái kia Quách Tứ Hải, nếu quả như thật xem kỹ lời nói, luôn có thể phát hiện điểm đáng ngờ. Nếu như nhất định phải tinh tế truy cứu thân phận lời nói, thua thiệt sẽ chỉ là hắn nhị thành chủ phụ. Nhiếp Tân, ngươi cần phải không chịu thua kém. Ván này, coi như bắt không được tiểu nữ hoa kia, ít nhất cũng phải cầm cái thế hòa không phân thắng bại trở về. Nhị thành chủ trong lòng âm thầm thở dài. Hiện tại chiến cuộc, hay là đối với nhị thành chủ phụ có lợi, coi như Nhiếp Tân không thắng được, có thể có một trận thế hòa không phân thắng bại cũng liền đầy đủ. Còn lại, liền giao cho hắn nhị thành chủ. Dù là ván này bình, cuối cùng hắn nhị thành chủ nhất định có thể nghiền ép Tô thiếu thành chủ, nhất cử đặt vững triệt để thắng lợi, ngược lại có thể càng nổi bật hắn nhị thành chủ. Cho nên, nhị thành chủ cho dù đối với Nhiếp Tân khinh địch có chút không vui, nhưng trên tâm lý lại không tính quá gấp. Chỉ cần Nhiếp Tân đừng thua rơi ván này, nhị thành chủ phủ ưu thế hay là rất lớn. Dù là Nhiếp Tân thua trận ván này, vấn đề kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì nhị thành chủ tin tưởng vững chắc chính mình một câu cuối cùng nhất định có thể nghiền ép Tô Trần. Chỉ bất quá, Nhiếp Tân nếu như bại bởi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hoa, trên mặt mũi không dễ nhìn thôi. So với nhị thành chủ bên này, đại thành chủ phủ bên kia phản ứng thì càng phức tạp. Lúc đầu trong lòng bọn họ đã tiếp nhận khả năng cuối cùng sẽ thất bại kết quả. Thế nhưng là, khi Tiểu Thiên Hỏa cùng Nhiếp Tân qua một chiêu đằng sau, sự tình phản phất lập tức xuất hiện một tia chuyển cơ, vốn cho là không có bất kỳ cái gì phần thắng một bán, vậy mà xuất hiện biến số. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở đây rất nhiều người đều là võ đạo phương diện người trong nghề, nhìn ra được, Tiểu Thiên Hỏa trên người hỏa thuộc tính năng lượng là bình thường hỏa thuộc tính thiên tài xa xa không kịp. Nếu như Nhiếp Tân không có sử dụng phù lục lời nói, chỉ sợ chiêu thứ nhất liền sẽ bị thua. Tiểu Thiên Hỏa cái kia làm cho người ngoài ý muốn thực lực cường đại, làm cho mọi người nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào tâm tình, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao hoảng loạn. Nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng là trở nên bất động. Lúc trước Tô Trần để Tiểu Thiên Hỏa đi lên giáo huấn một chút Nhiếp Tân, tất cả mọi người coi là chỉ là Tô Trần sinh động bầu không khí cho đùa. Bây giờ xem ra, cái này lại không phải một câu trò đùa đơn giản như vậy. Trên lôi đài, Nhiếp Tân đâu còn có lúc trước thanh thản, thay vào đó là một bộ dáng như lâm đại địch. Trên thực tế, hiện tại Nhiếp Tân nội tâm cũng là mười phần khó xử. Mặc dù hắn nghe không được dưới đài người nghị luận, nhưng lại tựa hồ có thể cảm nhận được đám người cái kia có một chút rượu ánh mắt. Hắn cũng biết chính mình vừa rồi vận dụng phụ lục là vi phạm với làm cho đối phương ba chiêu hứa hẹn. Nhưng là hiện tại hắn cũng không quản được cam kết gì. Vừa rồi một chiêu đằng sau, hắn đã có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ. Hít sâu một hơi, Nhiếp Tân đã không đem đối phương coi như một đứa bé con đối đãi, ngữ khí nghiêm túc, đã ngươi thâm tàng bất lộ, vậy ta nhường chiêu cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Không bằng đao thật thương thật chiến một trận. Không thể không nói, đến loại thời điểm này, Nhiếp Tân ra mặt cũng là dày. Nhìn thấy thế cục không ổn, lập tức lật đổ nhường ba chiêu hứa hẹn. Tiểu Thiên Hỏa hì hì cười một tiếng, coi như vậy đi, ngươi muốn thực ngôn liền thực ngôn, ta sẽ không để ý, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta còn lại hai chiêu, coi như ngươi thắng. Nhiếp Tân tâm thần run lên, đều lúc này, tiểu nữ hoa này lại còn nói như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự có ỷ lại không sợ gì? Nhiếp Tân bi ai phát hiện, trước kia đều là chính mình đối với người khác như thế cuồng, nhưng hôm nay, chính mình lại trở thành người khác cuồng vọng đối tượng. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có gì phản bác lực lượng. Ngay sau đó, Nhiếp Tân cũng là không còn kinh địch, đem cái gọi là nhường ba chiêu hứa hẹn, ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Nhiếp Tân hai tay một chảo, trong tay xuất hiện một thanh dài hơn một trượng đại thương. Đại thương này mỗi lần bị hắn nắm ở trong tay, lập tức liền có một loại vô biên sát khí tuôn ra đi ra. Thật mạnh sát khí. Phía dưới đám người, thấy cảnh này, cũng là cảm thấy giật mình. Dạng này Nhiếp Tân, bình thường cơ hồ không ai có thể nhìn thấy. Liền ngay cả bình thường cùng Nhiếp Tân giao thủ qua những thành chủ kia dòng chính thiên tài, cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, Nhiếp Tân giờ phút này bày ra thực lực, so với lúc trước cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, còn cường đại hơn được nhiều. Có lẽ, lúc này Nhiếp Tân mới là mạnh nhất Nhiếp Tân. Trên lôi đài, Nhiếp Tân hai chân một chút, cả người đã rời đi mặt đất. Trường thương trong tay một chỉ, một đạo có thể so với độc long tàn phá bừa bãi cường thế, trực diện đảo hướng tiểu thiên hỏa. Một thương này mặc dù nhìn như không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhưng lại khí thế rộng rãi, thắng ở bá khí. Đây cũng là Nhiếp Tân cho tới nay võ đạo lộ con, chính là dùng bá khí 10 phần thủ đoạn công kích, một mực đánh tới đối phương khuất phục mới thôi. Trong nháy mắt, thanh trường thương kia cũng đã đâm đến tiểu thiên hỏa trước mắt. Tiểu thiên hỏa đứng tại chỗ bất động, liền giống như là ngẩn người bình thường. Trong lúc đó, cái kia mí mắt vừa nhấc, tròn căng trong mắt to, phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, có thể đem quanh thân vạn vật đều thiêu tẫn. Sau một khắc, tiểu thiên hỏa cả người bắt đầu cháy rừng rực, thân thể cấp tốc hư hóa, phảng phất hơi nước bốc hơi bình thường chống rông trên lôi đài biến mất. Kể từ đó, Nhiếp Tân một thương này hoàn toàn đâm cái trống rỗng. Sau một khắc, trên lôi đài vẫn không có tiểu thiên hỏa thân ảnh, nhưng là một đám thiêu đốt lên hỏa diễm độ quạ lại không biết khi nào đột ngột xuất hiện, hướng Nhiếp Tân của tới, lít nha lít nhít, phảng phất mang theo vô số trọng ảnh bình thường, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, bọn này hỏa diễm độ quạ liền lập tức quét sạch Nhiếp Tân trường thương trong tay, đem trường thương lít nha lít nhít bao vây lại. Chương 3611, không nói phong độ Nhiếp Tân. Chương 3611, không nói phong độ Nhiếp Tân. Nhiếp Tân ngây người ở giữa, phát hiện trường thương trong tay của chính mình vậy mà đã không cách nào huy động. Không chỉ có như vậy, đám kia hỏa diễm độ quạ còn dọc theo trường thương của hắn không ngừng hướng phía trước, giống như có vô số bóng chồng bình thường, thiên ti vạn lũ hướng quanh người hắn xâm nhập mà đến. Đây là cái gì? Nhiếp Tân mắt tròn váng, vội vàng nhẹ buông tay, buông ra trường thương, trong tay lại cầm ra một đạo phù lục đến, muốn mượn phù lục lực lượng đến phá vỡ hỏa diễm độ quạ trói buộc. Thế nhưng là, không đợi phù lục của hắn thôi động, đám kia hỏa diễm độ quạ đã hội tụ, một lần nữa hóa thành tiểu thiên hỏa bộ dáng, há miệng xông Nhiếp Tân mặt phun ra một đạo hỏa trụ. Nhiếp Tân cả người bị hỏa trụ xông đến không ngừng lùi lại, mặc dù nửa đường thúc dục phòng ngự võ học, nhưng bởi vì không có trường thương nơi tay, vẫn là một đường bị hỏa trụ vọt tới bên bờ lôi đài, thu lại không được chân, trực tiếp rớt xuống lôi đài. Bành! Nhiếp Tân rơi vào dưới lôi đài, tóe lên một chỗ bụi bặm. Lúc ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều bị hun đen, đầy đầu đầy mặt đều là đen xám cùng bụi đất, bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hiện trường người, một mảnh tiếu tịt tí mắng. Thật giống như tại thời khắc này, thời gian không gian đều dừng lại bình thường. Tại sao có thể như vậy? Một màn này là chân thật tồn tại sao? Thân là nhị thành chủ phủ đệ một ngày mới, đồng thời cũng là võ đạo chữ thiên bảng đệ nhất Nhiếp Tân, đã vậy còn quá tùy tiện bị đánh bại. Mà lại, người ta tiểu nữ hoa nói là ba chiêu đánh bại hắn, có thể nghiêm ngặt coi như, tựa hồ người ta chỉ xuất hai chiêu mà thôi. Nhị thành chủ truyền nhân, lại bị một cái tiểu nữ hoa hai chiêu đánh bại, cái này không khỏi cũng quá phá vỡ mọi người nhận biết. Phải biết, tại trận chiến này trước đó, tiểu nữ hoa này, liền ngay cả đại thành chủ trong phủ độ người đều chưa thấy qua, trong lòng bọn họ cũng là rất không có sức. Cho dù là lạc quan nhất người, cũng là không dám tưởng tượng trước mắt loại cục diện này. Cho nên, hiện trường trọn vẹn yên lặng có mấy cái thời gian hô hấp. Tiếp lấy, mới có từng đợt vỗ tay từ dưới đài liên tục không ngừng vang lên. Đúng vậy, trận chiến này xứng đáng được mọi người vỗ tay. Cái này đại khởi đại lạc chiến cuộc, hoàn toàn lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Khi Nhiếp Tân quẳng xuống lôi đài một khắc này, đại thành chủ phụ tam đại tổng quản nội tâm đều là bất tranh khí hung hăng giật một cái. Tiếp lấy, bọn hắn giống như những người khác, đều là lâm vào ngắn ngủi hóa đá trạng thái bên trong. Đợi đến tiếng hoan hô vang lên, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trận chiến này là đại thành chủ phụ thắng. Đông. Lúc này, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, lại là trên lôi đài tiểu thiên hỏa nhặt lên Nhiếp Tân trường thương, trực tiếp nhét vào Nhiếp Tân trước mặt, lại tóe lên một chỗ cho bụi. Nhiếp Tân nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo binh khí, cứ như vậy bị tùy ý nhét vào trước mặt mình, thật giống như bên đường tên ăn mày bị người rất tiền tệ ở bên cạnh bình thường. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Tân xấu hổ cực kỳ, đơn giản hận không thể chính mình có thể biến mất trên thế giới này. Thứ 10 cục, đại thành chủ phủ Tô Hỏa Nhi chiến thắng. Bốn thành chủ cũng là tại ngẩn người đằng sau, mới phản ứng được trọng tài là chính mình, lúc này tuyên bố. Nghe được kết quả này, nhị thành chủ sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Mặc dù lúc trước hắn tưởng tượng qua, nếu như Nhiếp Tân ván này thua trận lời nói, liền biến thành chính mình cùng Tô Trần cuối cùng một ván so đấu phân thắng thua, càng có thể nổi bật chính mình. Thế nhưng là, tưởng tượng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Nhiếp Tân vậy mà thật thua ở một cái 10 tuổi nữ đồng dưới tay, đôi này nhị thành chủ phủ uy tín, cũng là một cái đả kích nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, nhị thành chủ phân phó nói, đi đem Nhiếp Tân đỡ xuống đến. Thắng bại là chuyện thường binh ra, hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, lần lượt tan thiệt thòi, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Đương nhiên, nhị thành chủ đây là lời xã giao. Trên thực tế, hắn đối với Nhiếp Tân rất là thất vọng, chỉ bất quá khống chế tính tình của mình mà thôi. Nhiếp Tân kỳ thật không có thương tổn nặng đến cần người khác tới nâng, chỉ là chật vật như vậy thua trận, chính hắn trên mặt không nhịn được, càng thấy không mặt mũi trở về đối mặt nhị thành chủ. Thành chủ là đệ tử vô năng, xin mời thành chủ trách phạt. Nhiếp Tân tại nhị thành chủ trước mặt lại là trung thực. Nhị thành chủ cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn xem Nhiếp Tân thở dài một tiếng, lại là không nói gì thêm. Hắn kỳ thật rất muốn đem nổi chụp đến Nhiếp Tân khinh địch hoặc là cái gì khác phía trên, nhưng sự thực là, lấy ánh mắt của hắn đến xem, Nhiếp Tân vấn này là triệt để thua ở thực lực của đối phương bên trên, bị bại không có chút nào tính tình. Nàng này đến cùng là lai lịch gì, cái kia họ Tô tiểu tử lại là như thế nào tìm đến một người như vậy? Nhị thành chủ ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Trần phương hướng, trong mắt ý vị cũng là có chút tạm đạm không rõ. Nhiếp Tân thua trận vấn này, làm cho lúc đầu đối với nhị thành chủ phủ có lợi cục diện, lập tức không còn sót lại chút gì. Cùng đem cái này còn lại cuối cùng một ván so đấu, dồn đến bên bờ vực. Cái này trước trước sau sau chiến lệnh, cũng là làm cho nhị thành chủ phủ từng cái nội tâm phiền muộn. Lúc đầu, bọn hắn đều đã chuẩn bị sớm bắt đầu chúc mừng. Nhưng bây giờ, vẫn còn muốn nhìn trận chiến cuối cùng kết quả. Nhị thành chủ bước dài ra, hướng phía cái kia lôi đài vút qua mà lên. "Tô thiếu thành chủ, bổn thành chủ trên lôi đài chờ ngươi, hy vọng ngươi cũng không nên khiếp đảm." Nhị thành chủ lên tiếng khiêu khích, kỳ thật nội tâm của hắn nghĩ chính là Tô Trần tốt nhất là tại chỗ khiếp đảm nhận thua, như vậy liền có thể vãn hồi vừa rồi trận chiến kia nhị thành chủ phủ mất đi mặt mũi. Bất quá, Tô Trần lại là cũng không có bất kỳ khiếp đảm dấu hiệu, vân đạm phong khinh hướng lôi đài đi đến. Thứ 11 cục, áp trục chi cục, Tô thiếu thành chủ giao đấu nhị thành chủ. Theo bốn thành chủ tuyên bố, một trận cuối cùng so đấu chính thức kéo ra màn che. Kết quả của trận chiến này sẽ quyết định cả chàng so đấu kết quả cuối cùng. Ai có thể thắng được trận chiến này, liền đem là cả chàng so đấu cuối cùng bên thắng. Tô Trần vừa bước lên lôi đài, liền cảm nhận được đến từ nhị thành chủ cường đại áp lực, phảng phất có thể đem đối thủ cho nghiền ép vỡ nát bình thường. "Tô thiếu thành chủ, ngươi có thể có dũng khí lên lôi đài đến, ngược lại là rất để bốn thành chủ ngoài ý muốn." Nhị thành chủ cười gần nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý Tô Trần cũng không để ý tới, mà là trực tiếp bày ra thủ thế, rõ ràng muốn từ phòng thủ bắt đầu bắn này. Nhị thành chủ nội tâm âm thầm cười lạnh, "Thủ, ở thành này chủ trước mặt, ngươi một cái chỉ là thế hệ tuổi trẻ, có thể giữ vững mới là lạ." Không phải nhị thành chủ tự đại khinh địch, mà là hắn thân là hóa sinh cảnh trung giai thành chủ, Tô Trần ở trước mặt hắn, chỉ là một cái động phàm cảnh thất trọng thiên tài trẻ tuổi. Cả hai chênh lệch còn tại đó, nhị thành chủ căn bản không cho rằng Tô Trần có thể thủ được công kích của mình. Tô Trần tự nhiên cũng biết trận chiến này gian nan đến mức nào, một tay một chảo ở giữa, hóa sinh chú giáp phù đã nắm trong tay, không chậm trễ chút nào khởi động. Cương đại phù lục chi lực lập tức rót vào Tô Trần toàn thân. Các loại nòng nọc hình dạng phù văn cổ quái từ Tô Trần quanh thân sáng lên. Cái này hóa sinh chú giáp phù, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, là đại thành chủ ra đến phát đi tịch mịch đầm lầy trước cho hắn. Lúc đó cái này hóa sinh chú giáp phù còn không có bị sử dụng tới, cũng chính là 3 lần dùng thử cơ hội đều còn tại. Chương 3612, đao thật thương thật chiến một trận. Chương 3612, đao thật thương thật chiến một trận. Cái này hóa sinh chú giáp phù có thể liên tục sử dụng, mỗi lần thời gian là nửa canh giờ. Thôi động 2 lần, trên lý luận liền có thể chống nổi 1 canh giờ. Trọng yếu nhất chính là, Tô Trần nhục thân thập phần cường đại, dù cho liên tục thôi động 2 lần hóa sinh chú giáp phù, cũng sẽ không có cái gì lực phản vệ. Mà nếu như là mặt khác sử dụng phụ lục này người, nhục thân nó cường độ cũng liền nhiều lắm là có thể chống đỡ sử dụng phụ lục này một lần. Nhưng Tô Trần cường độ nhục thân lại đầy đủ chèo chống sử dụng 2 lần. Nhìn thấy Tô Trần vậy mà sử dụng hóa sinh chú giáp phù bực này chân quý phụ lục, nhị thành chủ cũng là hơi nhướng mày, nội tâm thầm mắng đại thành chủ lại đem chân quý như vậy phụ lục chuyển cho tiểu tử này. Ngươi cho rằng ngươi sử dụng hóa sinh chú giáp phù liền có thể có hóa sinh cảnh thực lực? Nhị thành chủ ngữ khí khinh thường, ngươi chỉ là động phàm cảnh thất trọng, sử dụng hóa sinh chú giáp phù sẽ chỉ làm ngươi đã chết càng nhanh. Nếu như lá bài tẩy của ngươi chính là cái này, như vậy ta còn thực sự là đối với ngươi có chút thất vọng. Tô Trần không thèm để ý nhị thành chủ, hắn cũng biết nhị thành chủ nói như vậy là công tâm chi thuật, muốn trước tiên ở trên tâm lý phá hủy phòng tuyến của mình. Bất quá, Tô Trần ngược lại hy vọng nhị thành chủ nhiều lời một chút, bởi vì lúc này giờ phút này, Tô Trần cũng tương tự tại bắt gấp thời gian tiến hành chính mình trong bóng tối bố trí. Hóa sinh chú giáp phù chỉ là hắn tại ván này trong phòng ngự minh bài, mà hắn ám bài lại là tại khuôi chiêng gõ chống bố trí bên trong. Tô Trần thủ quyết âm thầm kích động, từng đạo trận pháp hoa văn tại dưới chân hắn đột nhiên cấp tốc lan tràn ra. Ân, nhị thành chủ hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng là cảm ứng được có cái gì không đúng. Tô Trần bố trí là lớn vô tướng trận, trong tay hắn có lớn vô tướng trận thành phẩm trận cơ, lại thêm hắn trận pháp tạo nghệ, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem lớn vô tướng trận bố trí đi ra. Lớn vô tướng trận là huyễn trận, mặc dù cũng có một chút phòng ngự công năng, nhưng chủ yếu công năng hay là nhiễu loạn địch nhân nghe nhìn, vây khốn địch nhân. Mà đối với Tô Trần tới nói, bố trí lớn vô tướng trận ý nghĩa lại không chỉ có ở chỗ trở ngại nhị thành chủ công kích. Trọng yếu nhất ý nghĩa là tại nhị thành chủ cùng với các người bị nghe nhìn lẫn lộn đồng thời, Tô Trần liền có thể tiến vào không gian giới tử, triệt để ngăn cách nhị thành chủ công kích. Đương nhiên, làm như vậy có nhất định mạo hiểm tính, có bị người phát giác phong hiểm. Cho nên, Tô Trần cái này lớn vô tướng trận phải tất yếu bố trí được tinh diệu. Tô Trần cũng không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì, võ đạo so đấu vốn chính là mỗi người dựa vào bản lĩnh, không gian giới tử cũng là lá bài tẩy của mình một trong. Sở dĩ muốn làm đến ẩn nấp, chủ yếu vẫn là không muốn bại lộ không gian giới tử tồn tại. Theo cuối cùng một đạo trận văn hoàn thành, lớn vô tướng trận triệt để khởi động. Lập tức, trên lôi đài chính là xuất hiện từng đạo không hiểu vầng sáng, như ẩn như hiện, liền giống như dưới ánh mặt trời gợn sóng nước bình thường, chiết xạ đủ mọi màu sắc hồ quang. Tô Trần đứng tại lớn vô tướng trong trận, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nhị thanh chủ. Nhị thanh chủ sở dĩ mới vừa rồi không có lập tức phát động tiến công, kỳ thật đồng dạng cũng là đang nổi lên cường lực một kích. Khi Tô Trần lớn vô tướng trận bố trí tốt trong nháy mắt, nhị thanh chủ chiêu thứ nhất cũng là khởi động. Quyền cương cùng một chỗ, quái hư không, toàn bộ lôi đài đều phảng phất tiến nhập một loại cổ quái vận bèo trạng thái. Sau một khắc, một quyền này hình thành cường đại quyền cương, đã nện vào Tô Trần trước mặt cách đó không xa. Phanh! Cường đại quyền cương ở trong hư không hình thành từng đạo thảm liệt khí lãng, chấn động đến phía dưới người quan chiến, từng cái mảng nhĩ vang ong ong. Chỉ là, tại quyền cương kia còn không có công kích đến Tô Trần thời điểm, lại đột nhiên ở giữa hư không một cơn chấn động. Cái kia cường đại quyền cương cũng giống như theo ba động này mà tan rã, uy năng cấp tốc trừ khử. Đến cuối cùng, cái kia đang sợ quyền cương, vậy mà toàn bộ bị hóa giải, trong hư không chỉ còn lại có từng tia còn sót lại năng lượng run nhẹ nhẹ. Cái gì? Nhìn thấy một quyền này bị cổ quái hóa giải, quan chiến đám người mỗi một cái đều là trừng to mắt, hô hấp cũng đều là đi theo dồn dập lên. Tại sao có thể như vậy? một chiêu này lại bị hóa giải. Sẽ không phải nhị thành chủ là tại nhường chiêu đi?
Không có khả năng, các ngươi nhìn kỹ một chút, Tô Thiếu thành chủ dùng chính là trận pháp, phi thường cao minh a, nhị thành chủ công kích là bởi vì tiến nhập hắn trận pháp lĩnh vực mới bị hóa giải.
Trận pháp?
Hắn lúc nào trên lôi đài bố trí trận pháp?
Không thấy được hắn bố trí a.
Ngươi đây chính là ngoài người đi.
Trận pháp không nhất định đều muốn bố trí, trên thế giới có một loại thần kỳ đồ vật, gọi là thành phẩm trận cơ, có thể trực tiếp mô phỏng trận pháp. Mặc dù không có hiện trường khắc họa trận pháp cường đại như vậy, nhưng thắng ở thuận tiện.
Thành phẩm trận cơ?
Chẳng lẽ Tô Thiếu thành chủ có thần kỳ như vậy đồ vật?
Khẳng định à, nếu không, thời gian ngắn như vậy, liền xem như mạnh nhất trận pháp cao nhân, cũng không có khả năng tại mọi người dưới mí mắt lặng lẽ không có tiếng bố trí ra cường đại như vậy trận pháp.
Chắc không được Tô Thiếu thành chủ tự tin như vậy, có can đảm nên chiến nhị thành chủ, nguyên lai là có dạng này át chủ bài a.
Nhị thành chủ vừa rồi một quyền kia lực lượng, hoàn toàn chính xác kinh người. Cho dù là ở đây mấy cái thành chủ, tự hỏi đều không phải là rất muốn cùng nhị thành chủ một quyền kia chính diện cứng rắn đoạt kiêng.
Sáu thành chủ, ngươi nhìn bắn này, Thiếu thành chủ có thể giữ vững một cái thế hòa không phân thắng bại a.
An tổng quản rốt cục nhịn không được mở miệng, hỏi một bên sáu thành chủ.
Nếu như ván này có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại lời nói, như vậy cả chàng đại so đấu song phương cũng là thế hòa không phân thắng bại.
Kể từ đó, chí ít nhị thành chủ liền không có cách nào lẽ thẳng khí hùng yêu cầu tiếp quản vạn thánh thành đại quyền.
Sáu thành chủ cũng tương tự tại hết sức chăm chú nhìn xem lôi đài, nghe được An tổng quản vấn đề này, lại là trầm ngâm nói, Tô Thiếu thành chủ làm việc, luôn luôn là tính trước làm sau, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc.
Hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, ta hiện tại cũng không dám suy đoán.
Nhưng là, có thể khẳng định là nhị thành chủ một quyền này chỉ là món ăn khai vị,
hắn chân chính tuyệt chiêu còn chưa sử dụng.
Nhị thành chủ át chủ bài không có sử dụng, Thiếu thành chủ khẳng định cũng có át chủ bài còn chưa sử dụng.
An tổng quản cho đại thành chủ phủ những người khác động viên.
Chiến cuộc vừa mới bắt đầu, sáu thành chủ cùng An tổng quản tự nhiên không cách nào tùy tiện có kết luận.
Nhưng là Tô Trần trận pháp này không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tăng lên rất nhiều lòng tin.
Chỉ ít trận chiến này sẽ không giống mọi người ngay từ đầu nghĩ như vậy, xuất hiện triệt để thiên về một bên tình huống.
Tô Thiếu thành chủ cũng sẽ không chịu nổi một kích như vậy, cho dù là đối mặt nhị thành chủ, hắn hiển nhiên cũng không có ý định như vậy nhận thua.
Nhị thành chủ phủ bên này phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ phức tạp.
Hiển nhiên mọi người đối với một màn này cũng là có chút không thể nào tiếp thu được.
Liền ngay cả tân khách khu quan chiến Công Tôn Bạch cũng là lông mày cao lại, cái này họ Tô tiểu tử đến cùng loại nào lai lịch?
Thời khắc này Công Tôn Bạch đều bị Tô Trần trò khiếp sợ đến.
Trước đó Tô Trần tại cái khác lĩnh vực tạo nghệ vốn là đã để người cực kỳ ngoài ý, mà bây giờ tại võ đạo trên lôi đài, Tô Trần thế mà cũng có thể cùng nhị thành chủ đối kháng giữ lẫn nhau.
Mặc dù nói Tô Trần chủ yếu dựa vào là một chút nghịch thiên trang bị, nhưng coi như vậy, một cái tuổi trẻ thiên tài có thể cùng thành chủ cấp bậc nhân vật đối kháng, đủ để trở thành trong mắt mọi người kỳ tích.
Chương 3613, áp trục chi chiến. Chương 3613, áp trục chi chiến. Trọng yếu nhất chính là nhị thành chủ cái tiêm ngưng tụ suốt đời võ học một quyền, lại bị Tô Trần trận pháp phá giải.
Có lẽ nhị thành chủ một quyền kia không phải hắn mạnh nhất một quyền, cũng không phải hắn tinh hoa nhất một quyền, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường một quyền.
Nói thật, dạng này một cái từng cái lĩnh vực góp lại thiên tài, làm cho Công Tôn Bạch nhân vật như vậy, đều là nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ.
Kẻ này thiên phú như vậy, còn chỉ có hơn 20 tuổi. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy chục năm trưởng thành, ta Dược Vương cốc về sau chẳng phải là muốn bị hắn chèn ép.
Công Tôn Bạch cái này lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý.
Nếu như Tô Trần thật trưởng thành, lấy bạn thánh thành cùng Dược Vương cốc ở giữa ác liệt quan hệ, Tô Trần tuyệt đối sẽ xuất thủ chèn ép Dược Vương cốc.
Đến lúc đó, Dược Vương cốc ai có thể kềm chế được Tô Trần?
Cho nên, dạng này uy hiếp, nhất định phải bóp chết trong trứng nước.
Nhị ca, nhất định phải thắng a.
Ba thành chủ bên kia cũng là âm thầm cầu nguyện.
Thế cục hôm nay, nếu như nhị thành chủ ván này không thắng lời nói, nhị thành chủ phủ hết thể dự định, cơ bản liền muốn tan thành bọt nước.
Lúc đầu nhị thành chủ phủ chính là khởi xướng khiêu chiến một phương, nếu là không có thể thắng đối diện, cũng liền cơ bản không có tư cách bàn lại trưởng không quyền chuyện.
Ngay cả đại thành chủ không ở đây ngươi đều không thắng được, dựa vào cái gì ngươi đến khống chế?
Nhị thành chủ nhất định có thể thắng.
Nhiếp Tân ánh mắt cũng là hung tợn nhìn chằm chằm lôi đài, tựa hồ đơn giản hận không thể tiến lên hỗ trợ đem Tô Trần cho xé sống.
Nếu như muốn tại hiện trường tuyển ra một cái thống hận nhất Tô Trần người, nói không chừng người này không phải nhị thành chủ, mà là Nhiếp Tân.
Nhiếp Tân bị Tiểu Thiên Hỏa đánh bại đến như vậy chật vật, trong lòng hắn đã sớm thành vô cùng nhục nhã.
Hắn cảm thấy Tô Trần chính là cố ý phái một cái tiểu nữ hoa đến vũ nhục chính mình.
Nếu như không có cái này đáng giận Tô Thiếu thành chủ lời nói, nhị thành chủ phủ đã sớm thuận lợi tiếp nhận đại thành chủ phủ vị trí, mà hắn Nhiếp Tân cũng thuận lý thành trương trở thành đại vị người thừa kế.
Đâu còn sẽ có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình.
Nhiếp Tân phẫn nộ, ghen ghét.
Phẫn nộ vì cái gì đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ, Tô Thiếu thành chủ lại là mỗi cái lĩnh vực mọi thứ tinh thông, thật giống như không có cái gì là hắn không biết.
Ghen ghét vì cái gì tiểu tử này rõ ràng là động phạm cảnh thất trọng, tu vi còn không bằng chính mình, lại có thể cùng nhị thành chủ đấu ngang tay.
Đây hết thảy đều để Nhiếp Tân tức giận đến nhanh nổi điên.
Mà trên đài nhị thành chủ, thời khắc này phát điên trình độ cũng không thể so với Nhiếp Tân thấp bao nhiêu.
Từ khi một quyền kia đằng sau, hắn lại liên tục thi triển quyền pháp, lực phá hoại kinh người quyền cương liền tựa như hạt mưa đánh tới hướng Tô Trần.
Thế nhưng là, những này quyền cương lại toàn bộ như là đá chìm đáy biển bình thường, tiến vào Tô Trần trận pháp đằng sau, liền bị từng cái hóa giải, căn bản đánh không đến Tô Trần trên thân.
Nhị thành chủ cũng biết, chính mình trước hết tiến vào Tô Trần trận pháp, đem trận pháp phá giải đằng sau, tiếp tục công kích Tô Trần, mới có thể đem chiêu thức đánh vào Tô Trần trên thân.
mà muốn phá mất trận pháp, trừ phá giải trận pháp huyền ảo bên ngoài, còn có một loại dùng man lực thô bạo phương pháp phá trận, cũng chính là cái gọi là nhất lực hàng tập hội. Nhị thành chủ vốn là dự định rách nát như vậy Tô Trần trận pháp, bởi vì hắn cho rằng thực lực của mình so Tô Trần cao hơn nhiều, nhất lực hàng thập hội không có vấn đề gì. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, nhị thành chủ liền phát hiện, Tô Trần trận pháp này lại không phải tốt như vậy dùng man lực phá hư. Mỗi lần hắn vừa cảm giác được trận pháp phương vị nào đó có chút lắc lư, nhưng rất nhanh, nhưng lại có mới năng lượng bổ sung, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, đây là dùng thành phẩm trận cơ mô phỏng trận pháp một chỗ tốt. Loại này dùng trận cơ mô phỏng trận pháp mặc dù không bằng hiện trường bố trí trận pháp uy lực lớn như vậy, nhưng bản thân chữa trị công năng lại càng mạnh, tại lọt vào man lực phá hư thời điểm, chỉ cần trận cơ hoàn hảo, liền có thể bản thân chữa trị. Nhị thành chủ lực phá hoại cố nhiên là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể một kích phá hỏng cái này lớn vô tướng trận thành phẩm trận cơ. Đánh lâu không xong, là rất đau đớn sĩ khí. Thời khắc này nhị thành chủ, An Tô Trần Tâm đều có. Họ Tô tiểu tử, hẳn là đại thành chủ liền dạy ngươi những này rùa đen rút đầu bản sự. Nhị thành chủ trong cơn tức giận, khống chế không nổi chính mình, mở miệng niệm ai Tô Trần. Tô Trần nghe chút lời này, lại là nhịn không được vui vẻ. Nhị thành chủ, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi đường đường bạn thánh thành đệ nhị thành chủ, liền chút bản lãnh này đi. Tô Trần cười nói. Nhị thành chủ giận dữ, bổn thành chủ vừa rồi chẳng qua là nóng người mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi cậy vào một cái trận pháp, liền có thể cải biến chính mình kết cục đáng buồn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tiểu tử ngươi chẳng phải là cái gì, không có đại thành chủ phủ, cũng chẳng phải là cái gì. Thời khắc này nhị thành chủ, thật có chút khí cấp bại phôi. Liền xem như lúc trước đại thành chủ, cũng không có để hắn thất thối như vậy qua. Bởi vì đại thành chủ luôn luôn hòa khí, sẽ không giống Tô Trần một dạng áp miệng, để nhị thành chủ xuống đài không được. Tô Trần lại là căn bản là đã xé rách ra mặt, niệm ai cười một tiếng, phải không? Nếu như đại thành chủ phủ chẳng phải là cái gì lời nói, như vậy nhị thành chủ phủ lại là cái gì đâu? Lời này vừa ra, hiện trường đều là cười vang đứng lên. Đúng vậy à, nhị thành chủ phủ chiến tích cùng đại thành chủ phủ lực lượng ngang nhau, chẳng phải là cũng chẳng phải là cái gì? Nhị thành chủ mặt đen lên, lửa giận trong lòng sôi trào. Đột nhiên, nhị thành chủ trong tay, một đạo tử hồng sắc quang mang hiện lên. Sau một khắc, một thanh tản ra kinh người huyết khí trường đao đã giữ tại trong tay của hắn. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thấy cây đao này, liền để cho người ta cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, lúc nào cũng có thể tâm thần sụp đổ bình thường. Xem ra cái này nhị thành chủ phải vận dụng tuyệt chiêu. Tô Trần tâm thần nghiêm nghị, hắn biết nhị thành chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha trận chiến này. Nhị thành chủ trường đao nơi tay, cả người sát khí tăng vọt, thật giống như trong địa ngục đi ra ma thần bình thường. Sau một khắc, nhị thành chủ cả người hóa thành tật quang, chém về phía lớn vô tướng ngoài trận đây. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ là để mọi người dưới đài có loại con mắt theo không kịp cảm giác. Đao pháp công kích cùng quyền pháp công kích là hoàn toàn khác biệt. Đao công kích càng thêm sắc bén, phản phất có thể chặt đứt hư không bình thường. Loại này phong mang đột nhiên mà tới, đã chém về phía Tô Trần tại trong trận pháp vị trí. Trước đó nhị thành chủ sử dụng quyền pháp, quyền cương kia không cách nào xuyên phá trận pháp tiến vào nội bộ. Nhưng bây giờ, đao pháp này hình thành phong mang, lại là bằng vào tự thân sắc bén, trực tiếp xuyên phá trận pháp bình chướng, chém về phía Tô Trần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại đao mang sắp tiếp xúc đến Tô Trần thời điểm, chỉ thấy trận pháp bên trong Tô Trần lại là cả người quỷ dị biến mất. Nhị thành chủ cái này phong mang tất lộ đao mang, chính là chém hụt, chỉ có thể vạch phá không khí, phát ra chói tai âm bạo. Đáng giận. Nhị thành chủ cơ hồ muốn rách cả mí mắt, hắn không rõ ràng Tô Trần biến mất nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn biết, khẳng định lại là cái kia đáng giận trận pháp nguyên nhân. Thật mạnh một đao. Tô Trần giờ phút này, nhưng thật ra là ẩn thân tiến vào không gian giới tử bên trong, nghe cái kia chói tai tiếng nổ đùng đoảng, cũng là lòng còn sợ hãi.